Chương 112, Lôi Long huyết mạch, ấu niên thể, chương 112, Lôi Long huyết mạch, ấu niên thể. Lâm Thanh Ly hai tay chắp sau lưng, nhanh nhẹn lui lại, chỉ để lại một làn gió thơm quanh quẩn tại Tô Minh mũi thở ở giữa, không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Đột nhiên làm ra lớn mật cử động, Lâm Thanh Ly mặt lúc này đã đỏ đến như là chín muồi quả hồng đồng dạng, thật sâu túi đầu xuống, không dám nhìn Tô Minh ánh mắt. Quan hệ của ta và ngươi, không phải hư giả. Vội vàng bước xuống câu nói này, nàng bành một tiếng khép cửa phòng, theo Tô Minh trước mặt biến mất. Tô Minh giật mình tại nguyên chỗ, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Đưa tay nhẹ nhàng chạm đến Lâm Thanh Ly vừa mới hôn qua vị trí, hắn não hải bên trong một mảnh hỗn loạn. Cái gì gọi là không phải hư giả? Có ý tứ gì? A Chân, ngươi đến thật. Đóng cửa phòng, Lâm Thanh Ly dựa vào trên cửa, cắn chặt bờ môi, dùng lực che ở ngực. Trái tim phanh phanh đập mạnh, gương mặt bỏng đến dường như hỏa thiêu. Nàng hít sâu một hơi, không ngừng nói với chính mình. Hết thệ cũng là vì nhiệm vụ yêu cầu, vừa mới cái kia chỉ là hoàn thành hệ thống thân mật độ nhiệm vụ mà thôi, không có bất kỳ cái gì đặc thù hàm nghĩa. Người kia vì giúp mình tìm về thiên phú, chuyên đi dị thần di tích, tuy nhiên chưa nói cùng qua tại di tích bên trong thăm dò cụ thể đi qua, nhưng chắc hẳn tránh không được muốn gặp phải các loại nguy hiểm cùng khiêu chiến. Chính mình đem theo đạo sư cái kia bên trong có được đồ vật toàn bộ đưa cho hắn, cũng không phải là vì báo đáp phần ân tình này, cuối cùng hay là vì chính mình, vì hệ thống 40 lần trả về. Chỉ có vừa mới thân cái kia một chút, mới là vì biểu đạt lòng cảm kích cảm ơn chi hôn. Ân, không sai, chính là như vậy. Đang không ngừng tự mình thôi miên bên trong, Lâm Thanh Ly nội tâm dần dần bình phục lại, thành công vì vừa mới hành động tìm một cái lý do nói cho qua, lại hồn nhiên chưa từng phát hiện kể trên ý nghĩ bên trong trước sau mâu thuẫn. Về đến phòng, nàng gọi ra mặt bảng. Tính danh, Lâm Thanh Ly. Cảnh giới, nhất tinh võ giả. Khí huyết, 249. Võ kỹ, cơ sở kiếm thuật, đại thành, cơ sở thân pháp, tiểu thành. Năng lực thiên phú, hàn băng trường ngự, đại sư cấp. Trước mắt trói chặt người yêu, Tô Minh. Trước mắt thân mật độ đẳng cấp, 5 cơ đen. Trước mắt trả về số lần, 50 lần. Tiếp theo thân mật độ nhiệm vụ, hẹn hò một ngày. Thân mật độ đẳng cấp tăng lên, ba lô không gian bên trong cũng thu đến 400 viên kim nguyên quả, 40 viên tuyết địa lòng tích huyết hoạch, trong chương mục cũng nhiều hai ước số dư còn lại. Nhìn chằm chằm cái kia liên tiếp không nhìn chỉ chốc lát, Lâm Thanh Ly bỗng nhiên có chút ảo não. Sớm biết dạng này, nên trước hoàn thành phía trên một cái nhiệm vụ lại đem đồ vật đưa ra ngoài, dạng này còn có thể nhiều đến 10 lần trả về lễ vật. Lần sau nhất định hấp thụ giáo huấn, không thể lại lầm tặng quà thời cơ. Nghiêm túc nghĩ lại xong, Lâm Thanh Ly lấy ra một cái kim nguyên quả, ấp úng gặp lên. Sư phụ nói qua, năng lực thiên phú vận dụng không thể rời bỏ cường đại tinh thần lực. Kim nguyên quả số lượng thưa thớt, một cái thì giá trị mấy chục vạn nguyên, trong tay nàng cũng không có nhiều. Đi qua trả về hệ thống như thế khế đảo, mình bây giờ trong tay kim nguyên quả, nói không chừng so sư phụ còn nhiều đi. Tô Minh về đến nhà, phụ thân Tô Chí Quân đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem báo chí. Gặp hắn tiến đến, Tô Chí Quân để xuống giấy báo, hỏi: "Thế nào?" Mẫu thân Liễu Mai cũng từ phòng bếp đi ra, thần sắc chờ mong. Tô Minh nói: "Hiệu trưởng thu ta làm ký danh đệ tử." "Cái nào hiệu trưởng?" "Chính hiệu trưởng." Tô Chí Quân cùng Liễu Mai đều rất cao hứng. Vì nhi tử có thể trở thành đế kinh võ đại hiệu trưởng, học sinh cảm thấy từ đáy lòng kiêu ngạo. Đến mức phía trước treo không có treo ký tên hai chữ, hai người cũng không thèm để ý, cũng không hiểu ở trong đó khác biệt. Về sau nhất định muốn thật tốt nỗ lực, tuyệt đối đừng cô phụ trường học cùng hiệu trưởng đối ngươi chờ mong. Tô Chí Quân dặn dò. Tô Minh tùy tiện lên tiếng, trở lại gian phòng của mình. Lấy ra Lâm Thanh Ly cho tấm thẻ kia, bỏ vào tủ đầu giường ngăn kéo. Cái này tiền bên trong, hắn tạm thời không có ý định dùng. Để Tô Minh để ý, là mua sắm trong túi kim nguyên quả cùng cái viên kia ngũ gia yêu thú huyết hạch. Đem vàng óng ánh quả thực đổ ra đến, hết thảy 10 cái. Hiệu trưởng mới vạch ta tinh thần lực phía trên không đủ, Lâm Thanh Ly thì đưa tới những thứ này kim nguyên quả, nếu như đây là trùng hợp, Lao Thiên trong khoảng thời gian này còn thật thẳng ưu đãi ta. Trong lòng lóe qua dâu ria ý nghĩ, Tô Minh cầm lấy cái viên kia yêu thú huyết hạch. Cái này viên ngũ gia yêu thú huyết hạch, so trứng gà còn lớn hơn, tản ra từng tia hàn ý, nắm trong tay lạnh buốt thấu xương. Tô Minh vung lên quần áo, đem huyết hạch dán tại ở ngực chôn lấy nguyên thủy chi tâm nô lên phía trên. Huyết hạch bên trong pha trộn lưu động màu trắng khí tức cấp tốc bị rút ra đi ra, đi qua nguyên thủy chi tâm tinh luyện, hóa thành nóng rực dòng nhỏ hướng chạy toàn thân các nơi. Lần này hấp thu quá trình kéo dài tiếp cận 2 phút đồng hồ. Làm huyết hạch bên trong năng lượng bị triệt để dành thời gian, biến thành một cái không có chút nào nhiệt độ trong suốt tinh thể. Tô Minh thân thể chấn động, đôi mắt cấp tốc bò lên trên một tầng màu đỏ, trong miệng phát ra trầm thấp rên thống khổ. Hắn cung phía dưới thân eo, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, cái cổ nổi gân xanh. Từng mai vảy màu xanh theo dưới làn da chui ra, hình thể cất cao, bành trướng thân thể căng nứt quần áo, trong nháy mắt, Tô Minh thì biến thành một bộ cao hơn 2m, toàn thân trên dưới phủ đầy cứng rắn thâm vảy màu xanh quái vật. Xuy suy, từng đạo hồ quang điện tại hắn bên ngoài thân nhảy vọt. Tô Minh đình chỉ rên rỉ, thể nội cái kia cố như tê liệt kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, thay vào đó là một cố khó nói lên lời lực lượng cường đại cảm giác, tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, cùng có cô mãnh liệt phá hư dục vọng đang không ngừng bạo động lấy thần kinh. Hắn ánh mắt sợ run, túi đầu nhìn chăm chú lên dài ra móng vuốt hai tay, dùng lực nắm quyền. Đôn đốt, càng to lớn hơn, sáng ngời hồ quang điện từ ngón tay bắn ra, ẩn chứa làm cho người kinh hãi run rẩy phá hư lực. "Tiểu Minh, thế nào? Phòng ngươi thanh âm gì?" Ngoài cửa truyền đến Liêu Mai hỏi thăm. Tô Minh trong lòng giật mình, mở miệng trả lời, "Ta không sao, không muốn vào tới." Hắn cũng không muốn mình bây giờ cái bộ dáng này bị phụ mẫu nhìn đến. Ngoài cửa, Liễu Mai nói nhỏ thanh âm đi xa. Tô Minh bung ra nằm đấm, muốn biết rõ ràng chính mình trên thân xảy ra chuyện gì. Gọi ra mặt bảng. Tô Minh ánh mắt rơi trên bảng, không khỏi khẽ giật mình. Tính danh, Tô Minh. Cảnh giới, Tam tinh võ giả. Huyết mạch, Lôi Long huyết mạch, ấu niên thể. Khí huyết, 5000. Võ kỹ, Thất tinh đặc cương, viên mãn, Đoạn Không Thập Tam Kiếm, viên mãn, Vân Thị Tiên Kinh, viên mãn. Năng lực thiên phú, Lôi Điện Trưởng Ngự, sơ giai. Nguyên năng, 12075. Mặt bảng phía trên nhiều huyết mạch năng lực thiên phú hai cái mới chuyên mục. Là bởi vì chính mình hấp thu ngũ giai yêu thú huyết mạch, thể nội Lôi Long huyết mạch đạt tới nhất định nồng độ, bị hệ thống kiểm chắc đến rồi hả? Tô Minh trong lòng lóe qua phỏng đoán, có chút hưng phấn lên. Đặc thù thiên phú. Chính mình rốt cục cũng có đặc thù thiên phú. Lôi điện chi lực nghe thì so cái gì hàn băng, gió xoáy ngũ bức, lôi điện mới là chân nam nhân cần phải lựa chọn đường. Tô Minh tưởng tượng lấy tương lai mình điều khiển đẩy trời lôi đỉnh, một cái búng tay chém giết ngàn vạn yêu thú, nguyên năng điểm thu đến mọi tay hình ảnh, không khỏi liệt lên khóe miệng cười ngây ngô. Vui trong chốc lát, hắn đóng lại mặt bảng, ý niệm trong lòng khẽ động, bao trùm bên ngoài thần cứng rắn lẫn phiến cấp tốc thu hồi dưới làn da, thân cao cũng lùi về bình thường mức độ. Mang tới một bộ tân y vật thay đổi, đem phân thành vài rách đầu quần áo cũ ném vào thùng rác. Tô Minh cầm lấy một cái kim nguyên quả ở trước ngực xoa xoa, răng rắc cắn một cái đi xuống, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hả? Chương 113, mục tiêu, Đông Hà căn cứ, chương 113, mục tiêu, Đông Hà căn cứ. Cái này trái cây. Tô Minh lộ ra chấn kinh biểu lộ, lại cắn một miệng lớn. Tốt hào lần. Thịt quả thanh thúy sướng miệng, nước ngọt nào, cắn một cái đi xuống, dường như vị giác tại trên đầu lưỡi khiêu vũ. Ăn ngon đến tắt bạt thai đều không buông tay. Một cái kim nguyên quả ăn hết, Tô Minh phát giác được dị dạng. Đại não có loại quỷ dị phồng lên cảm giác, đầu nặng chân nhẹ. Ánh mắt biến đến mơ hồ, huyệt thái dương thình thịch cuộn loạn, từng trận nhói nhói đánh thẳng vào thần kinh, dẫn đến cảnh vật trước mắt đều xuất hiện bóng chồng. Đây là phục dụng quả thực tác dụng phụ. Tô Minh ngã xuống giường, ôm đầu chịu đựng thân thể mãnh liệt không thoải mái. Trọn vẹn qua một giờ, loại cảm giác này mới dần dần biến mất, tinh thần biến đến phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, đại não tư duy vận chuyển tốc độ tựa hồ cũng nhanh thêm mấy phần, có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực tăng trưởng. Nếm đến ngon ngọt, Tô Minh nghỉ ngơi trong chốc lát, lại cầm lấy một cái kim nguyên quả, răng rắc gặp lên. Ngày kế tiếp, buổi sáng 8 điểm. Tô Minh đẩy mở cửa sổ, nhìn về phương xa cảnh sắc. Tối hôm qua ăn 3 cái kim nguyên quả, buổi sáng hôm nay lại ăn 2 cái. Trên diện rộng tăng trưởng tinh thần lực, để hắn sinh ra chính mình đổi cái não tử ảo giác, như là theo đan hạch bộ xử lý thăng cấp thành bốn hạch, suy nghĩ vấn đề cho tới bây giờ không có nhẹ nhàng như vậy qua liên đối liếc trong mắt nhìn đến cảnh vật họa chất tựa hồ cũng biến thành HD. Nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm nên đi cùng Triệu chủ nhiệm hội hợp. Tô Minh phủ thêm áo khoác, hướng trong túi quần nước lượng cái kim nguyên quả, đi ra ngoài. Đi vào địa điểm ước định, Triệu Tình đã đến. Hôm nay Triệu chủ nhiệm không có mặc tây phục, một đầu nước rửa quần bò phát họa ra khe mông ưu mỹ đường vòng cung, trên thân màu trắng áo thun, trên vai vác lấy một cái túi vải bượm, phối hợp che khuất nửa gương mặt kính râm, xem ra không giống đại học chủ nhiệm, trái ngược với cái thanh xuân rào rạt nữ đại học sinh. Tô Minh còn là lần đầu tiên gặp nàng loại ngày này thường không khí kéo căng cách ăn mặc, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Triệu chủ nhiệm hôm nay nghỉ ngơi. Đúng vậy a, đợi chút nữa hẹn bằng hữu dạ phố. Triệu Tình tùy ý đáp, mở ra chân dài, đi thôi, đem ngươi mang tới chỗ, ta hôm nay liền có thể nghỉ ngơi. Hai người tới một tòa bên hồ, dưới bóng cây, một cái ba mươi mấy tuổi đầu đinh nam tử đang ngồi ở bàn nhỏ phía trên câu cá. Trương Viễn, người mang cho ngươi tới. Tô Minh tiến lên cung kính hành lễ, sư minh hảo. Đầu đinh nam tử mặc lấy một đầu quần rắn di tử, chân đạp tác chiến dày, một kiện màu đen áo thun, lộ ra duy trì kinh người rắn chắc cánh tay, màu đồng cổ da thịt không chút kiêng kỵ phát tiết lấy dương cương hormone khí tức. Hắn quay đầu nhìn hướng Tô Minh, nét miệng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Tô Minh đúng không, câu cá sao? Hắn cầm lấy bên cạnh một cái cần câu. Tô Minh lắc đầu, biết không nhiều. Sách, câu cá có cái gì có thể hay không? Trương Viễn đối câu trả lời của hắn có chút bất mãn. Triệu Tình, các ngươi hai cái trò chuyện, ta đi trước. Triệu Tình sau khi đi, Trương Viễn nhìn chằm chằm nơi xa mặt nước không núc ních lơ là, nói, ngươi sự tình sư phụ nói với ta, tuổi trẻ người đừng nản chí, ngươi tương lai còn có vô hạn khả năng, về sau có cái gì võ đạo nghi hoặc thì hỏi ta. Hắn từ trong túi quất ra một tấm danh thiếp, vung tay ném cho Tô Minh, phía trên có số di động của hắn. Luyện võ mệt mỏi, cũng có thể đến cùng ta cùng một chỗ câu cá. Câu cá thì không cần, thật. Tô Minh nhận lấy danh thiếp, nói, sư phụ nói ta tinh thần lực không đủ ngưng luyện, đề nghị ta mượn nhờ ngoại bộ áp lực truy luyện tinh thần, xin hỏi sư huynh có biết hay không đi đâu có thể cùng đại lượng tam giai yêu thú thực chiến. Cái gọi là ngoại bộ áp lực, đơn giản cũng là trực diện sinh tử nguy cơ. Tứ giai yêu thú Tô Minh trước mắt còn không đánh lại, độc mặt nhóm lớn tam giai yêu thú, một phương diện có thể thiết thực cảm nhận được áp lực, một phương diện khác lại có thể săn bắt huyết hoạch, để thăng lôi long huyết thống nồng độ, một lần hành động xong. Bất quá tam giai yêu thú tại thành thị vùng ngoại thành tương đối ít thấy, quá mức xa rời thành thị, lại có gặp phải tứ giai trở lên yêu thú mạo hiểm, còn có thể bị tứ thánh giáo để mắt tới. Trương Viễn, có, đi Đông Hà căn cứ đi, chỗ đó có thể thỏa mãn ngươi nhu cầu. Trường học có đi tới đi lui Đông Hà căn cứ chuyên dụng chuyến bay, mỗi tuần 2 chuyến, ngày mai thì có một ban. Hắn lại từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, vứt cho Tô Minh. Đi mà nói gọi cú điện thoại này, liền nói là Trương Viễn sư đệ, sẽ có người an bài cho ngươi. Tô Minh tiếp được danh thiếp, phía trên in một cái tên cùng một chuỗi số điện thoại di động. Đế Kinh Võ Đại Ngoại Cần Bộ, Cao Bằng. Thật cảm tạ sư minh. Tô Minh quay người muốn đi, Trương Viễn mở miệng lần nữa, chờ một chút, Đông Hà căn cứ là cùng yêu thú chém giết tuyến đầu, đi bên kia, không ai có thể bảo chứng ngươi an toàn, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Tô Minh trầm mặc một chút, đúng, thật cảm tạ sư minh nhắc nhở. Hắn sau khi đi, Trương Viễn nhìn qua vẫn như cũ không nhúc nhích lơ là, căm tức xách một tiếng, giơ lên cần câu, lưới câu phía trên đương nhiên ngoại trừ con mồi không có cái gì. Mà nó, nơi này thật có cá sao? Khương Xiển Nha đầu kia có phải hay không gạt ta? Thu hồi cần câu, hắn từ trong ngực móc điện thoại di động, bấm một cái mã số, ngựa khí biến đến đàng hoàng cung kính. Sư phụ, vừa mới thấy qua tiểu sư đệ, ấn phân phó của ngài, ta để hắn đi Đông Hà căn cứ. Ừm. Dạng này có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Tứ Thánh giáo còn đang tìm kiếm hắn, Đông Hà căn cứ nhiều người phức tạp, hơn phân nửa lăn lộn có Tứ Thánh giáo dư nghiệt, tiểu sư đệ qua bên kia, rất có thể sẽ bị để mắt tới. Trong điện thoại truyền ra cười khẽ, dạng này không phải càng tốt sao? Trương Viễn thần sắc hơi trầm lại, biết sư phụ lại muốn câu cá. Hắn trong lòng thầm than, cầm đệ tử mới thu làm mồi câu, coi như chỉ là ký danh đệ tử, sư phụ đối cái này gọi Tô Minh tiểu sư đệ cũng không tránh khỏi quá mỏng lạnh. Không cách nào lĩnh ngộ quy tắc chi lực, bước vào thất tinh môn hạm tỷ lệ liền chỉ có 1/1000. Nhân loại lục tinh võ giả không ít, thất tinh võ giả số lượng lại một mực duy trì tại hàng ngàn, nhất tinh chi kém, địa vị, thực lực lại là trên trời dưới đất hai thái cực, trung gian ngăn cách một tầng không thể vượt qua khoảng cách. Tiểu sư đệ đối mặt quy tắc bàn đá không thu hoạch được gì, sư phụ đem hắn thu vì ký danh đệ tử, đến tuột cùng là cất mấy phần hy vọng, vẫn là cho là hắn làm câu ra tứ thánh giáo ngồi câu có mấy phần giá trị, ngoại trừ sư phụ bản thân, người nào cũng không thể nào biết được. Cúp điện thoại, Trương Viễn đổi một bộ cần câu, phụ lên con ngồi vung tay hất lên. Hiu. Lưới câu dính dấp dây câu, xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, bịch một tiếng rơi vào trong nước. Rơi đi bên hồ, Tô Minh theo trong túi quần móc ra kim nguyên quả, răng rắc gặm một cái. Ngọt ngào nhiều chất lỏng thịt quả tại trong miệng nổ tung, mang đến cực hạn vui vẻ hưởng thụ. Náo hải bên trong lướt qua có quan hệ Đông Hà căn cứ tình báo. Đông Hà căn cứ là Hạ Quốc cảnh nội 7 tòa yêu thú tiền tuyến căn cứ một trong, ở vào Đế Kinh Đông Bắc phương hướng, 1000 km trô ven biển bờ biển. Yêu thú cũng không phải là viên tinh cầu này bản thổ giống loài, mà là tại ngàn năm trước thông qua đột nhiên xé mở thời không chỗ nước xâm nhập kẻ xâm lược. Loại này thời không chỗ nước, toàn cầu hết thảy có 83 chỗ. Đông Hà căn cứ bên trong liền phong ấn một chỗ. Nói là phong ấn, kỳ thật bất quá là giữ vững chỗ nước xuất khẩu, không cho bên trong yêu thú chạy ra đến. Chính mình muốn cảm thụ áp lực, trực diện đại lượng tam gia yêu thú, đi Đông Hà căn cứ đúng là chuyên nhất lựa chọn. Vấn đề duy nhất là, bao quát Đông Hà căn cứ ở bên trong, các đại tiền tuyến căn cứ nhân viên cấu thành cực kỳ phức tạp, đã có nhân viên thi công, nhân viên hậu cần, cũng có lâu dài đóng giữ quân đội, cùng mới từ võ đạo đại học tốt nghiệp phục dịch học sinh. Nhiều người như vậy, bên trong không chừng thì có tứ thánh giáo giáo chúng. Chính mình đi Đông Hà căn cứ, thật thích hợp sao? Vừa đi, Tô Minh một bên suy nghĩ cái này vấn đề. Trong tay kim nguyên quả gặm đến một nửa lúc, hắn nghĩ thông suốt. Đi. Vì cái gì không đi? Quân đội đóng giữ địa phương, tứ thánh giáo coi như muốn gây sự tình, cũng không có khả năng gióng trống thua chiêng, có dám hay không động còn chưa nhất định. Chính mình leo võ đạo cao phòng, chỗ dựa lớn nhất cũng là mặt bảng ngón tay vàng, chẳng lẽ cũng bởi vì có bị tứ thánh giáo để mắt tới khả năng, sau này thì không ra khỏi thành giết yêu thú rồi. Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, quá mức ngu xuẩn. Mà lại, chỉ muốn trước đó giấu giếm thân phận, đeo lên mặt nạ, người nào biết mình là người nào? Tứ thánh giáo chưa hẳn liền có thể nhận ra mình. Hạ quyết tâm, Tô Minh tăng tốc cước bộ, chuẩn bị trở về nhà thu thập một chút, thì liên hệ Trương Viễn giới thiệu người kia. Đứng lại. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng đột nhiên từ phía trước truyền đến. Chương 114, một cái trái cây đưa tới thảm án, chương 114, một cái trái cây đưa tới thảm án. Một cái đánh lấy bông hai, bộ dáng khinh bạc nam sinh ngăn lại đường đi. Thấy rõ đối phương tướng mạo, Tô Minh vui vẻ. Đây không phải tối hôm qua dây dưa Lâm Thanh Ly cái kia tóc vàng a? Tóc vàng nhìn hắn chằm chằm, nhíu chặt lông mày, trên mặt lộ ra rõ ràng căm ghét biểu lộ. Người chính là Tô Minh. Nghe nói ngươi tối hôm qua không có bị mấy vị phó hiệu trưởng coi trọng, mặt dày mày dạn bái tại viên hiệu trưởng môn hạ làm ký danh đệ tử. Ta gọi Trần Tu Minh, là Lâm Thanh Ly sư huynh, ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì mà đến. Tô Minh răng rắc gặm trái cây, khỏe miệng nhếch lên. Vì cái gì? Cùng ta giả bộ hồ đồ. Ngoại trừ dừng chuyện của sư muội, còn có thể có cái. Trần Tu Minh nói còn chưa dứt lời, đột nhiên chú ý tới Tô Minh trong tay gặm đến chỉ còn lại một nửa kim nguyên quả, một đôi mắt trong nháy mắt trợn tròn, chấn kinh ngạc nào, ngươi ăn cái gì? Không giống nhau Tô Minh trả lời, hắn thay đổi một bộ giận không nhịn nổi tái nhợt sắc mặt, nắm chặt nắm đấm. Ngươi tại sao có thể có kim nguyên quả? Loại trái này vô cùng chân quý, toàn bộ Đế Kinh võ đại chỉ có lao sư trong tay có hơn 70 viên, ngươi cái này viên kim nguyên quả ở đâu ra? Tô Minh, răng rắc. Lâm Thanh Ly tặng cho ta, có vấn đề gì? Răng rắc. Trần Tu Minh như bị sét đánh, đồng tử động đất. Sư muội đưa ngươi? Không, không có khả năng, cái quả này sư phụ hết thệ cũng chỉ cho nàng 10 cái, mỗi một viên cũng có thể làm cho tinh thần lực của nàng thu hoạch được tăng lên không nhỏ, nàng làm sao lại đem trọng yếu như vậy linh vật cho ngươi, nhất định là ngươi theo nàng chỗ đó trộm. Tô Minh nao. Lâm Thanh Ly hết thảy chỉ có 10 cái. Nói cách khác, tên kia đem nàng theo lão sư cái kia bên trong đạt được kim nguyên quả, tất cả đều đưa cho mình. Tô Minh nắm gặm còn lại một nửa trái cây, lâm vào mờ mịt. Cái kia nữ nhân điên đến cùng đang suy nghĩ gì? Coi như vì báo ân, cũng không cần thiết đem chân quý như vậy trái cây một tên cũng không để lại toàn cho mình. Thua thiệt chính mình còn tưởng rằng chính nàng còn lại rất nhiều. Ý thức được bị lừa, Tô Minh tâm tình nhất thời có chút đau buồn, quyết định trở về tìm Lâm Thanh Ly hỏi thăm rõ ràng, đem còn lại 4 cái kim nguyên quả còn trở về. Một bên khác, Trần Tu Minh đã khí đến sắp nổi điên. Kim nguyên quả chân quý cỡ nào? Hắn lại quá là rõ ràng. Thân là Vệ Yên thân truyền đệ tử, biết được sư phụ tự bí cảnh bên trong mới thu hoạch một nhóm kim nguyên quả, hắn đủ tiểu định nọ khoe mẽ, phí hết đại công phu mới lấy được 5 cái, sau khi phục dụng tinh thần lực để thăng một mảng lớn. Coi đây là cơ hội, tăng thêm đại lượng khí huyết linh vật trợ giúp, hắn một hơi đột phá nhị tinh võ giả cực hạn, tại năm thứ nhất đại học năm học sắp kết thúc cái này thời khắc xuống còn, thành công đưa thân tam tinh võ giả hàng ngũ, ngạo thị quân hùng. Sư phụ yêu quý Lâm sư muội thiên phú, một hơi ban thưởng 10 cái kim nguyên quả, đối sư muội coi trọng trình độ có thể thấy được luống đúng. Trần Tu Minh lúc đó thì ở một bên nhìn lấy, thèm ăn chảy nước miếng, lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Thế mà, trọng yếu như vậy, chân quý như vậy quả thực. Chính mình hoa ngôn xảo ngữ cầu đường này, lại là thân truyền đệ tử, mới chỉ phân đến 5 cái. Cái này bị sư phụ không nhìn chúng, cự tuyệt ở ngoài cửa, liền quy tắc bản đá đều không thể lĩnh ngộ phế vật, dựa vào cái gì cũng có thể ăn vào một cái. Lâm sư muội đến cùng đang suy nghĩ gì? Loại này người thì liền vỏ trái cây đều không nên cho hắn ăn. Hắn không xứng. Đã không phân rõ trong lòng ngực thiêu đốt chính là lửa giận vẫn là lòng đố kỵ, Trần Tu Minh hai mắt phát hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tô Minh, làm người ta phải tự biết mình, Lâm sư muội kỳ tài ngút trời, tương lai nhất định muốn trở thành thất tinh võ giả, ngươi không xứng với nàng. Như ngươi loại này liền quy tắc chi lực đều chạm không tới phế vật, chẳng mấy chốc sẽ bị nàng bỏ lại đằng sau, qua nửa năm nữa, liền cho nàng sách giày cũng không xứng." Không có chút nào ý mới lời kịch, Tô Minh liền đậu đen rau muốn tâm tình đều không có, cũng lời tranh luận cái gì, không nhìn hắn liền muốn theo hắn bên người đi qua. Nhưng Trần Tu Minh lại không định cứ như vậy buông tha hắn, vượt ngang một bước, lần nữa ngăn trở đường đi của hắn, ngựa khí mang lên không còn che giấu uy hiếp. "Trong vòng 3 ngày cùng Lâm sư muội chia tay, ta không hy vọng về sau được nghe lại tên của ngươi cùng nàng cùng lúc xuất hiện. Không muốn nỗ lực cùng ta ra vẻ, như ngươi loại này phế vật, ta có 100 loại phương pháp để ngươi tại đế kinh biến mất." Một bàn tay đột nhiên phiến tại trên mặt hắn. "Oeng." Trần Tu Minh cảm giác mình như bị một chiếc xe tải đụng. Bên hai rõ ràng vang lên mặt xương vỡ nứt thanh âm, chỉ một thoáng trời đất quay cuồng. Thân thể tránh thoát trọng lực trói buộc bay ra ngoài, ầm một tiếng không biết đụng đổ thứ gì, ngã trên mặt đất lăn vài vòng. Trước mắt đen kịt một màu, có đến không hết kim tinh tại đảo quanh. Trần Tu Minh cả người đều làm ngộng. "Ta là ai? Xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu?" Thằng đến bộ mặt kịch liệt đau nhức truyền vào trung khu thần kinh, hắn mới không cách nào ức chế tê tâm liệt phế đau kêu lên. "A a a." Tô Minh thu hồi bàn tay, nhìn phía xa đụng đổ thùng rác rú thảm không ngừng Trần Tu Minh, trợn mắt hốt mồm. Tối hôm qua thu hoạch được Lôi Long huyết mạch về sau, thân thể còn không có quen thuộc tăng lên lực lượng. Một cái không có khống chế tốt có vẻ như có chút làm được quá lửa. Hắn có chút chột dạ lắc lắc tay. Chính mình chỉ là muốn để người này im miệng tránh đường ra a, không nghĩ hạ thủ nặng như vậy tới. Nói ra hẳn là không người tin a. "Chuồn đi, chuồn đi." Nó ngó bốn bề vắng lặng, Tô Minh hỏa tốc trốn rời hiện trường. Tiêu thảm như heo bị làm thịt vang lên nửa ngày. Trước mắt hắc ám dần dần tối lui, Trần Tu Minh tầm mắt khôi phục ánh sáng, bụng mặt lảo đảo đứng lên. Hai gò má kịch liệt đau nhức từng lớp đánh thẳng vào thần trí, một cỗ hôi thối chui vào lỗ mũi. Hắn cúi đầu nhìn đến chính mình trên thân dính đầy tạm chọc chất lỏng, thối hoắc đồ bỏ đi, một cái nhịn không được. "Nôn." Đem sáng sớm ăn cơm toàn phun ra. "Đáng chết, ta muốn giết hắn, ta muốn giết Tô Minh." Cực hạn phẫn nộ cùng nhục nhã để Trần Tu Minh đầu đều muốn nổ. Tên phế vật kia dám đối với mình ra tay. Hắn không biết mình là Trần gia người sao? Không biết mình ở trường học nhân mạch rất rộng sao? Không biết mình là đế tâm xã làm việc sao? Chỉ là một cái tiện dân, vậy mà lại dám đánh lén hắn cái này Trần gia đích hệ tử đệ. Không thể nhẫn, nhất định phải giết hắn. Ngàn đao bầm thây. Còn có, thiên địa khí lực làm sao lớn như vậy? Trần Tu Minh chợt phát hiện không đúng. Hồi tưởng lại, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thế mà không có ý thức được Tô Minh là lúc nào động thủ. Cái này sao có thể? Chính mình thế nhưng là tam tinh võ giả, thế mà không có bảo vệ tốt một cái vừa cao khảo hết thằng nhãi con đánh lén. Năm nay cao khảo nước Lã Bình cao như vậy. Không, bất kể hắn là cái gì mức độ, dám đối chính mình động thủ, nhất định phải để hắn chết. Lung ta lung tung suy nghĩ tại não hải bên trong lan lộn, Trần Tu Minh bộ mặt tràn đầy oán phẫn, khập khiễng biến mất tại cuối con đường. Trở lại nhà trọ, Tô Minh đi vào tầng 16 ấn xuống Lâm Thanh Ly nhà chung cửa. Chờ giây lát, cửa mở, đi ra lại không phải Lâm Thanh Ly, mà là tại Thu Nguyệt thành phố gặp qua một lần Lâm Thanh Ly mẫu thân, Chu Vũ. Chu Vũ một thân đồ mặc ở nhà, ngạo nhân thành thục dáng người khó có thể che lấp, mặc tạp dề, chân đạp dép lê. Mái tóc đen nhánh tùy ý địa bàn ở sau, dùng một cái bươm bướm kẹp kẹp lấy, trên trán một sợi tóc tán lạc xuống, bị rỉ ra mồ hôi dịn dính ở trên mặt, càng nổi bật lên da thịt trắng như tuyết. Nàng tựa hồ ngay tại quét dọn vệ sinh. "Ngươi là?" "Tô Minh đồng học." Chu Vũ nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn qua, nhớ lại hắn là nữ nhi đồng học. Tô Minh có chút câu nệ không người thi lễ một cái. "A Di mạnh khỏe, Lâm Thanh Ly có ở nhà không?" Chương 115, tiến về Đông Hà căn cứ, chương 115, tiến về Đông Hà căn cứ. Thanh Ly đi ra, buổi tối mới trở về. "Ngươi tìm nàng có việc?" "Tô Minh, không có việc gì, A Di ngài bận rộn, ta sẽ không quấy rầy." Tại Chu Vũ ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, Tô Minh chê cười lui về thang máy. Về đến nhà, hắn cho Lâm Thanh Ly gọi điện thoại. "Uy." Điện thoại kết nối, truyền đến Lâm Thanh Ly băng băng thanh âm lạnh lùng, cùng tối hôm qua phủ dung sớm nở tối tàn thẹn thùng tư thái tưởng như hai người. "Tô Minh, ngươi đem vệ phó hiệu trưởng ban thưởng kim nguyên quả toàn cho ta." "Lâm Thanh Ly, nghe ai nói?" "Đừng quản nghe ai nói, ngươi trả lời ta là có còn hay không là." Lâm Thanh Ly trầm mặc 2 giây, thản nhiên nói, "Ta không cần vật kia." Tô Minh tức giận cười, trước kia làm sao không có phát hiện nữ nhân này như thế có thể trang. "Bất nói nhảm, trái cây ta ăn 6 cái, còn lại 4 cái, ngươi lấy về." "Không muốn." Lâm Thanh Ly cự tuyệt đến rất nhanh, coi như đưa trở về ta cũng sẽ không ăn, ngươi không muốn thì ném dưới lầu thùng rác, ta hôm qua phải nói qua, ta đưa ra ngoài đồ vật, theo không thu hồi. "Treo." "Đều, bí bo." Nghe trong điện thoại truyền đến manh âm, Tô Minh không còn gì để nói. "Thiên phú cao không tầm thường a, nói chuyện như thế cuồng." Để điện thoại di động xuống, hắn nắm lên một cái kim nguyên quả, hờn dỗi giống như hung hăng cắn một cái. "Không muốn được rồi, không ăn ta ăn." Giữa trưa, Tô Minh cho trên danh thiếp phương thức liên lạc gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là cái tiếng nói to khỏe nam nhân. "Ta là Cao Bằng, vị nào?" "Tô Minh, ngài khỏe chứ? Ta là Trương Viễn đạo sư giới thiệu tới, nghe nói theo ngài cái này có thể dự định đi Đông Hà căn cứ vé máy bay. Ngày mai buổi sáng 900 cửa trường học tập hợp." Đối phương vung câu nói tiếp theo, liền giật máy. Vé máy bay đặt trước ok, Tô Minh lại đi ra ngoài một chuyến, ở bên ngoài trường thương nghiệp đường phố mua một tấm tinh tinh mặt nạ. Đã quyết định giấu giếm thân phận, mặt nạ tự nhiên ắt không thể thiếu. Lần trước đi dị thần di tích mang hồ ly mặt nạ vẫn còn, nhưng đã không tiện lại dùng, vạn nhất để người biết chuyện nhìn đến, khó tránh khỏi sinh ra liên tưởng. Trạm vào tối, ăn hết sau cùng một cái kim nguyên quả, tinh thần lực đề thăng đến cực hạn, đại não truyền đến rất nhỏ phồng lên cảm giác. Tô Minh ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, chính mình cách nắm giữ thế đã chỉ kém tinh thần lực ngưng luyện thăng hoa bước cuối cùng này. 9h sáng, Tô Minh sớm 5 phút đồng hồ đi vào ước hẹn địa điểm. Một chiếc màu lam xe buýt ngừng ở cửa trường học, cửa xe bên cạnh dựa cả người cao 1m9 đại hán, một thân đồ tây đen, đỉnh lấy sáng loáng lớn đầu hói, chính híp mắt hút thuốc. Tô Minh đi qua, "Ngươi tốt, Trương Viễn đạo sư giới thiệu tới." Đại hán ánh mắt lợi hại tại trên mặt hắn tinh tinh mặt nạ dừng lại một chút, khẽ nhíu mày, dựng thẳng lên ngón cái chỉ sau lưng. "Cảm ơn." Tô Minh lễ phép gật đầu, leo lên xe buýt. Trong xe cùng sở hữu 340 chỗ ngồi, thưa thớt ngồi lấy 4 người, 3 nam 1 nữ. Tô Minh vừa lên xe, ánh mắt của 4 người liền hướng hắn quan tới, trong đó tên kia nữ sinh là người, thổi phù một tiếng mà cười. "Thật chân kê mặt nạ." Tô Minh đỉnh lấy ánh mắt của mấy người, tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. "Ngươi cũng là đi làm công văn nhiệm vụ, có đội ngũ không?" Tới gần trước cửa xe, một tên nam sinh xem kỹ lấy hắn, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Tô Minh không biết hắn nói công văn nhiệm vụ là cái gì, lắc đầu phủ nhận. "Hơn." Nam sinh tiếp tục truy vấn. "Tô Minh, năm thứ 2 đại học." Nam sinh vui vẻ, "Nha, năm thứ 2 đại học thì dám tiếp công văn nhiệm vụ, còn là một người, đối với mình rất có lòng tin nha." "Tam tinh vẫn là tứ tinh?" "Tam tinh." Nam sinh chỉ chính mình, "Ta gọi Lưu Nhạc, đại tam, tứ tinh, ba người bọn hắn giống như ta. Đội ngũ chúng ta vừa vặn còn thiếu một người, muốn không mang ngươi một cái." Tô Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, suy tư một lát, gật đầu, "Có thể." Hắn đối Đông Hà bên trong căn cứ hoàn toàn không biết gì cả, theo mấy người kia, vừa vặn có cái dẫn đường. Mà lại, bên người có người tại, cho dù bị tứ thánh giáo để mắt tới, cũng có càng lớn đào thoát tỷ lệ. "Lưu Nhạc, à đúng, tạm thời vẫn là trước hỏi một câu, ngươi khí huyết giá trị bao nhiêu? Sẽ mấy môn võ kỹ?" "Thực lực quá thấp mà nói coi như xong, mang theo ngươi cùng một chỗ được đụng đến bọn ta cũng thật khó khăn, ngược lại là hại ngươi." "Tô Minh, 5000, ba môn huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, kiếm, cùng bộ pháp đều là viên mãn." Hoắc Lưu Nhạc hai mắt sáng lên, "Không tệ lắm, đây không phải chỉ kém tới cửa một chân liền có thể tấn thăng tứ tinh." Xe buýt hàng cuối cùng, một tên sắc mặt vàng như nến nam sinh hai tay vào ngực, lười biếng nhìn hướng ngoài cửa sổ. Nghe được Tô Minh giới thiệu thực lực, hắn ánh mắt nhất động, giống như là nghĩ đến cái gì, đông nhiên nâng người lên, nghiêm túc lần nữa dò xét Tô Minh bóng lưng cùng bên mặt, lấy ra điện thoại di động nhanh chóng đánh chữ, cùng người khởi xướng tin tức. Mấy phút đồng hồ sau, chọc đầu đại hán cao bằng hút thuốc xong lên xe, vành đóng cửa xe, phát động xe. "Đã đến giờ, xuất phát." Xe buýt lái ra cửa trường, tụ hợp vào con đường chính dòng xe cộ, hướng phía phi trường hướng chạy tới. Một tên lấm la lấm lét nam sinh theo cửa trường một bên buồn hoa sau lượn quanh đi ra, vọt ra cửa trường, nhìn qua xe buýt đi xa đằng sau, giơ lên điện thoại. "Minh ca, tiểu tử kia ngồi lên cao bằng xe buýt đi phi trường, xem ra hẳn là muốn đi Đông Hà căn cứ, Đế Kinh đệ nhất trung tâm bệnh viện." Trong phòng bệnh, "Ngươi xác định không có nhận lầm người?" Trần Tu Minh trên mặt quấn lấy thật dày băng vải, giơ lên điện thoại di động, một miệng có chút hở. "Tuyệt đối là tiểu tử kia không sai, thân cao hình thể đều đối được. Hắn còn đeo cái tinh tinh mặt nạ che giấu hai mắt người, hắc, đáng tiếc chạy không khỏi ta đôi mắt này." Trần Tu Minh không tâm tình nghe tiểu đệ tự biên tự diễn, cúp điện thoại, dùng lực một quyền đệm trên giường, hai mắt bên trong bắn ra hào quang cửu hận. "Tốt ngươi cái Tô Minh, hôn đản này cao khảo lúc quả nhiên che giấu thực lực, dám đi Đông Hà căn cứ, hắn ít nhất là tam tinh võ giả." Hồi tưởng lại hôm qua một cái tát kia, gương mặt không khỏi lại từng trận đau. Trần Tu Minh đè xuống lửa giận, suy nghĩ một lát, cho mình tại Đông Hà căn cứ quân đội nhận chức nhị thúc Trần Đông gọi điện thoại. "Uy, nhị thúc, ta là Tô Minh, giúp ta giết một người. Lần này lại muốn giết ai?" Trong điện thoại truyền ra không vui thanh âm. "Tô Minh, một cái sớm nhập học sinh viên đại học năm nhất, hắn hôm nay sẽ đi Đông Hà căn cứ, mới từ trường học xuất phát." Nhị thúc thanh âm trệ một chút, mang hơn mấy phần tức giận. "Người nào?" "Tô Minh." "Không được, ngươi có phải hay không váng đầu rồi? Đó là toàn quốc cao khảo thứ hai, là ngươi nói giết liền có thể giết. Ngươi đem mình làm người nào? Động một chút lại giết cái này giết cái kia. Lan, về sau loại sự tình này đừng đến phiền ta." Phát giác nhị thúc muốn tắt điện thoại, Trần Tu Minh vội vàng nói, "Chờ một chút nhị thúc. Cái này Tô Minh là Lâm Thanh Ly bạn trai, Lâm Thanh Ly ngươi biết ta. Nàng hiện tại là sư muội ta, sư phụ đối nàng rất coi trọng, nàng đối Hàn Băng quy tắc lĩnh ngộ đã đạt tới thất tinh tầng thứ, tương lai tất nhiên sẽ thành vì lao sư nhân vật như vậy." "Nhị thúc, sau đó, chỉ cần Tô Minh biến mất, ta thì có cơ hội thay vào đó, trở thành Lâm sư muội đời tiếp theo bạn trai, vì gia tộc chiêu mộ được một vị thất tinh võ giả không, thậm chí là bát tinh." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu. "Cái này Tô Minh, hiện tại là đệ tử của ai?" "Người nào cũng không phải, hắn liền quy tắc bàn đá đều lĩnh ngộ không được, cũng là cái phế vật, mấy vị hiệu trưởng không ai nguyện ý muốn hắn." Viên hiệu trưởng nhìn hắn đáng thương, cho một cái ký danh đệ tử thân phận, kỳ thật hoàn toàn không thèm để ý sống chết của hắn. Trần Tu Minh tập trung tinh thần chỉ muốn nói phục nhị thuốc xuất thủ, đem chính mình phỏng đoán cũng làm thành sự thực trình bày đi ra. "Nhị thuốc, được, ta đã biết. Đây là một lần cuối cùng, về sau loại sự tình này không muốn lại tìm ta, ta không phải lao cho người cái mông. Cảm ơn nhị thuốc, lần sau về nhà, ta xin ngài uống trà." Trần Tu Minh vui vẻ nói. Nhị thuốc lạnh lùng nói, "Đừng ôm hy vọng quá lớn, ký danh đệ tử cũng là đệ tử, chung quy là viên hiệu trưởng đồ đệ, ta không thể trực tiếp xuất thủ. Sự tình được hay không được, nhìn ngươi cùng vận mệnh của hắn." Chương 116, cường chế nhiệm vụ, tiếp viện 71 khu vực phòng thủ, chương 116, cường chế nhiệm vụ, tiếp viện 71 khu vực phòng thủ. Theo trên máy bay hướng phía dưới nhìn xuống, Đông Hà căn cứ tựa như lấp kín to lớn hình cái vòng tường, đem một đạo gần 100 mét cao, rộng mấy chục thước u lam thời không trô nước vây quanh. Cái này vòng đường tính đạt 47.000m, thành tường bình quân độ dày 916m, nghe nói chỉ là kiến tạo thì dùng 35 năm. Máy bay ở căn cứ bên ngoài rơi xuống. Lưu Nhạc đi đầu, 5 người ngồi lên một chiếc 12 tòa xe vận tải, theo một cái cao 30m sắt thép cửa lớn tiến vào bên trong căn cứ. Một đường thấy người, đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có chút trên thân nhuốm máu, dường như vừa từ tiền tuyến lui ra tới. Trong không khí tràn ngập căng cứng bầu không khí, khiến lòng người chịu nặng. Trên đường, Lưu Nhạc đã cùng Tô Minh giới thiệu qua mặt khác ba tên đồng đội. Xem ra chất phát đáng tin nam sinh gọi Bành Vũ Liệm, vũ khí là một thanh vác tại trên lưng chạm mã đao, thân đao so bàn tay còn rộng. Sắc mặt vàng như nến, chất phát ít nói nam sinh gọi Trường Tiên, vũ khí là trường thương. Có mấy phần tư sắc, hoặc bát hay nói duy nhất một tên nữ đội viên gọi Hà Khiết, vũ khí là một thanh màu xanh biếc trường cung. Đây là Tô Minh lần thứ nhất nhìn thấy trừ chính mình bên ngoài luyện cung võ giả. Bên trong căn cứ không thấy thái dương, khắp nơi là sắt thép xi măng kiến trúc, đỉnh đầu sáng loáng đèn lớn sáng rõ mắt người hoa. Xe vận tải đem 5 người đưa đến một cái văn phòng trước để xuống. Văn phòng dựa vào đường phố mở ra một cái cửa sổ, cửa sổ bên trong ngồi lấy một cái gầy ba ba lão đầu. Lưu Nhạc lấy ra học sinh chứng đưa tới, rất là quen thuộc lại kín đáo đưa cho lão một cái đầu nho nhỏ giấy dầu túi, cười đùa nói, từ đại gia, ta lại tới, có cái gì tốt việc giới thiệu một chút. Lão đầu tiếp nhận giấy dầu bao ước lượng, tiện tay kéo ra ngăn kéo nhét vào, toát ra không có răng sẹp miệng cười cười, ở một bên laptop phía trên thao tác vài cái. Ta xem một chút. Số 24 khu vực phòng thủ thiếu người bên kia là Lý Dũng dẫn đội, các ngươi thì đi nơi đó. Nói, theo giới quẩy lấy ra 5 cái hình thức cổ lão, cụ nát không chịu nổi đồng hồ, từng cái đặt ở một máy phía dưới quét mã, vô lên bàn giao cho Lưu Nhạc. Lưu Nhạc ngoài miệng nói cảm ơn, đang muốn kéo qua đồng hồ. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, chậm rãi. Một cái vóc người cao lớn, mặc lấy mặc quân trang màu xanh lá cây nam nhân theo từ lão đầu sau lưng gian phòng trong bóng tối đi ra, đi vào trước quầy, ánh mắt lạnh như băng tại từ lão đầu trên thân quét qua. Từ lão đầu nụ cười cứng đờ, ngượng ngùng lên lui người ra. Vương đội trưởng. Quân phục nam nhân không để ý hắn, một tay lấy 5 cái đồng hồ bắt về, đùng đùng không dứt thao tác máy tính một lần nữa quét mã. 71 khu vực phòng thủ báo nguy, công văn điểm gấp bội, các ngươi 5 cái đi qua tiếp viện. Lưu Nhạc đổi sắc mặt. Bành Vũ Liệm ba người trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Chỉ có Tô Minh đối trước mắt đột nhiên chuyển biến tình huống hoàn toàn không biết gì cả, không hiểu theo 24 khu vực phòng thủ đổi được 71 khu vực phòng thủ ý vị như thế nào. Nhìn lấy quân phục nam nhân đem một lần nữa đảo qua mã đồng hồ đẩy trở về, Lưu Nhạc khẽ miệng hơi hơi run rẩy, gạt ra nụ cười. Vị trưởng quan này, chúng ta là Đế Kinh Võ Đại sinh viên năm 3, theo lý không cần phải đi 60 trở lên khu vực phòng thủ, ngài nhìn. Quân phục nam nhân biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn, thẳng tắp theo dõi hắn. Người lỗ thai điếc. Ta nói 71 khu vực phòng thủ báo nguy, tình huống khẩn cấp dưới, bất luận cái gì thân ở tiền tuyến căn cứ bên trong võ giả đều muốn phục tùng điều động, ngươi muốn chống lại quân lệnh. Lưu Nhạc sắc mặt trắng nhợt, không còn dám lên tiếng, nắm lên đồng hồ xoay người rời đi. Quân phục nam nhân thẳng tắp đứng tại trong cửa sổ, ánh mắt lạnh như băng giống như độc xà, nhìn chằm chằm năm người rời đi bóng lưng. Ta sẽ kiểm tra 71 khu vực phòng thủ ra vào ghi chép, nếu như không đi đưa tin, khu vực phòng thủ xảy ra chuyện các ngươi phụ trách. Lưu Nhạc bước chân dừng lại, đưa lưng về phía quân quan trên mặt, hiện ra mấy phân cắn răng nghiến lợi ảo não biểu lộ. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn xác thực dự định rời đi nơi này thì trốn đi, quay đầu dành thời gian lại đem đồng hồ còn trở về. Mụ nó. Bực bội mắng nhỏ một tiếng, Lưu Nhạc tăng tốc cước bộ hướng căn cứ chỗ sâu đi đến. Thằng đến nhìn không thấy văn phòng cửa sổ, hắn mới dừng lại quay người, đối bốn tên đồng đội bất đắc dĩ nói, cái này thẳng rồi, 71 khu vực phòng thủ là năm thứ tư đại học sinh mới có thể bước chân khu vực, ca mấy cái này gặp xui xẻo, lần này nhiệm vụ làm không tốt sẽ rất nguy hiểm. Tô Minh, ta lần thứ nhất đến, không phải rất rõ ràng, khu vực phòng thủ là cái gì? Trước mặt con số lại có hàm nghĩa gì? Hà Khiết giận dữ nói, tiến vào thời không chỗ nước cũng là dị thế giới địa bàn, nhân loại đã chiếm lĩnh khu vực cũng là khu vực phòng thủ. Khu vực phòng thủ con số càng lớn, vị trí càng đến gần trước, ẩn hiện yêu thú số lượng đẳng cấp cũng càng cao. 60 trở lên khu vực phòng thủ, nên kích yêu thú kém nhất cũng là tam giai, tứ giai là chủ lực, ngũ giai yêu thú lẻ tẻ ẩn hiện, thậm chí ngẫu nhiên còn gặp được lục giai. Vạn nhất chúng ta bất hạnh rút chúng giải thưởng lớn, dù là chỉ là bị lục giai yêu thú công kích ma sát đến điểm một bên, cũng đừng hòng hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Trải qua nàng như thế một giải thích, Tô Minh cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Không đi gặp như thế nào? Lưu Nhạc lắc đầu, ngươi cũng nghe đến vừa mới tên ngu xuẩn kia cảnh cáo, tiếp báo nguy khu vực tiếp viện nhiệm vụ không đi đưa tin, sẽ bị ghi chép vì chống lại quân lệnh, kẻ đào ngũ hành động, truy cứu tới không chỉ phải ngồi tù tiền phạt, thậm chí còn có thể bị trường học khai trừ. Tô Minh tâm lý trầm xuống. Hắn đến Đông Hà căn cứ là vì cảm thụ áp lực không giả, nhưng áp lực này không khỏi cũng quá mức nặng nề. Tam gia yêu thú đặt cơ sở, lục gia yêu thú không giới hạn. Xác định không phải cố ý để bọn hắn đi chịu chết. Loại này cường chế nhiệm vụ rất phổ biến. Tô Minh ẩn ẩn có loại bị nhằm vào cảm giác. Lần đầu tiên tới tiền tuyến căn cứ thì gặp phải loại sự tình này, đem hắn một cái sớm nhập học sinh viên đại học năm nhất an bài đến năm thứ 4 dân chuyên nghiệp khu vực phòng thủ. Nếu như sự kiện này sau lưng không ai tận lực thao túng, vậy hắn vận khí này không khỏi cũng quá củ chối đi. Lưu Nhạc khoa trương giơ hai tay lên, làm sao có thể phổ biến? Ta đến Đông Hà căn cứ 7 lần, vẫn là lần đầu bị cưỡng chế an bài nhiệm vụ. Thảo, ta hoài nghi cái kia quân quan là nhìn ta dáng dấp đẹp trai, cố ý nhằm vào ta. Một mực giữ im lặng Trương Tiên nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, kiên trì phía trên thôi, cầu nguyện chính mình mệnh đủ cứng đi. Lưu Nhạc bất đắc dĩ dùng lực trà sát mặt, lộ ra nhận mệnh biểu lộ, đem đồng hồ phân cho mọi người. Tô Minh học lấy bộ dáng của bọn hắn đeo lên. Đồng hồ ngay chính giữa là khối màn hình điện tử, phía dưới có cái nút màu đỏ. Đè xuống về sau, màn hình sáng lên, phát ra thanh thúy cơ giới hợp thành giọng nữ, bắt đầu ghi chép, thỉnh tiến về 71 khu vực phòng thủ đưa tin. Xuyên qua đường đi, đi ra cẩn trọng sắt thép cửa lớn. tầm mắt sáng tỏ thông suốt, ánh sáng mặt trời vẩy xuống. Nơi xa, một đạo xé rách không gian, phát ra lóa mắt lam quang thời không trôi nước tiên tĩnh treo rừng ở chỗ đó, giống như một đạo chủy thủ mở ra vết sẹo, đã mỹ lệ lại nguy hiểm. Ven đường có mũi trần xe vận tải, năm người ngồi lên một chiếc, Lưu Nhạc lái xe. Cách thời không trôi nước càng gần, thì càng có thể cảm nhận được trong đó tán phát bành trướng năng lượng. Tô Minh cúi đầu nhìn hướng cánh tay, trên cánh tay lông tơ như đồng cảm đáp lời tĩnh điện đồng dạng, từng chiếc dựng thẳng lên. Cách thời không trôi nước còn có 300m. Mọi người xuống xe cải thành đi bộ, xung quanh có đại lượng quân nhân võ giả cảnh giới tuần tra, bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Đi vào thời không chỗ nước trước mặt, dài 7-8m giữ tận vết nước bị màu lam vầng sáng lấp đầy, trong không khí tràn ngập trầm thấp ong ong âm thanh. Đuổi theo ta. Lưu Nhạc giật ra cuống họng hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, người đầu tiên xông vào chỗ nước. Chương 117, Trần Trụi nhằm vào, chương 117, Trần Trụi nhằm vào. Lý Mậu, đừng đùa điện thoại di động, đi. Hà Khiết quay đầu liếc qua, gặp Tô Minh còn tại túi đầu loay hoay điện thoại di động, mở miệng nhắc nhở. Tới. Tô Minh thu hồi điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Lý Mậu là hắn nói cho bốn người giả danh, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho. Hắn vừa rồi tại cùng sư huynh Trương Viễn gửi nhắn tin, cáo chi đối phương mình bị đi an bài 71 khu vực phòng thủ, hỏi nên làm cái gì. Trương Viễn hồi phục chỉ có một câu. Đừng hoảng hốt, trước đi qua nhìn một chút. Nhìn xem. Nhìn cái gì? Tô Minh không hiểu ra sao, đột nhiên cảm thấy cái này sư huynh giống như cũng không quá đáng tin, nhưng đến giờ phút này, cũng chỉ có thể làm theo. Xuyên qua thời không chỗ đức. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Từng cây cổ thụ chọc trời vụt lên từ mặt đất, khắp nơi là ngang eo cao lùm cây, trong không khí tràn ngập ẩm ướt bùn đất khí tức, như là đặt mình vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Cách đó không xa có mấy cái lều vải, một đội quân nhân võ giả chính tại làm nhiệm vụ, hướng bên này nhìn lướt qua, thấy rõ mấy người trên tay mang theo đồng hồ, liền thu hồi ánh mắt không còn quan tâm. Đi. Lưu Nhạc giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua, hướng một cái phương hướng chạy đi. Mọi người theo sát phía sau. Tô Minh cũng nhìn đồng hồ của chính mình, phía trên chính biểu hiện phụ cận địa đồ, một cái màu đỏ mũi tên biểu thị hắn trước mắt vị trí, chỉ hướng đông bắc phương hướng. Xông ra rừng cây, liên miên chập trùng màu xanh đồi núi tự dưới chân triển khai, một mực kéo dài đến đường chân trời cuối cùng. Bầu trời trong vắt như tẩy, mây trắng xa xăm. Nơi xa, có màu xám trắng kiến trúc đứng sừng sững ở đồi núi phía trên, xung quanh có thật nhiều điểm đen đang di động, va chạm. Tô Minh một bên chạy, một bên nheo mắt lại nhìn lại, miễn cưỡng nhận ra cái kia tựa hồ là một đám võ giả đang cùng yêu thú chiến đấu. Thỉnh tại trong vòng 40 phút đến 71 khu vực phòng thủ đưa tin. Đồng hồ phát ra nhắc nhở. Nửa giờ sau, 71 khu vực phòng thủ. Tô Minh năm người đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Cuối cùng đuổi tại thời gian hết hạn đến đây đến 71 khu vực phòng thủ sở chỉ huy. Sở chỉ huy xây ở trung quanh địa hình điểm cao nhất, đứng ở chỗ này có thể đem phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Một tên người mặc màu xanh sẫm quân phục, thân hình thẳng tắp trung niên nam nhân đứng ở dưới mái hiên, giơ ống nhòm nhìn ra xa xa chiến trường cục thế, đi theo phía sau hai tên vệ binh. Lưu Nhạc tiến lên kính cái quân lễ. Báo cáo. Đế Kinh Võ Đại Lưu Nhạc tiểu đội, tiếp vào nhiệm vụ đến đây tiếp viện. Nam nhân để ống dòng xuống, quay người, lộ ra một tấm lạnh lùng mặt. Hắn phía bên phải gương mặt có vết sẹo, giữ tận xấu xí. Ta là 71 khu vực phòng thủ chỉ huy quan Mạnh Kỳ. Nam nhân tiếng nói khàn khàn, ánh mắt tại năm người trên thân dần dần lướt qua, đến phiên Tô Minh lúc, nhỏ không thể thấy dừng lại một chút. Các ngươi đến rất đúng lúc, một đám độc nhãn sơn quái cùng liệt diễm ma lang chính đang nỗ lực trùng kích nơi này phòng tuyến, không có thời gian lưu cho các ngươi nghỉ ngơi, hiện tại lập tức đi khu vực phòng thủ cánh trái chấp hành tiếp viện nhiệm vụ, các ngươi giết chết mỗi một đầu yêu thú đều sẽ đạt được gấp đôi công vân. Nói, hắn nhìn hướng sau lưng một tên vệ binh, Tiểu Tống, ngươi mang bọn họ tới. Vâng. Vệ binh Tiểu Tống không nói hai lời quay người bắt đầu chạy, các ngươi năm cái, đuổi theo. Chạy tại gò núi lưng phía trên, Tô Minh chú ý tới dưới núi cơ hồ khắp nơi đều là yêu thú, thủ vững khu vực phòng thủ võ giả nhóm ôm thành nguyên một đám vòng chiến, bị mấy lần số lượng bầy sói ngăn cách, chướng mắt hỏa quang từ bầy sói trong miệng phun ra, lửa cháy cuồn cuộn, tiếng la giết theo cơn gió nổi lên đến, làm cho người không khỏi kéo căng thần kinh. Trong bầy sói có từng tôn hình thể to lớn quái vật hình người, tay cầm đại đồng, hành động chậm chạp, phá lệ làm người khác chú ý. Tô Minh đối loại quái vật này cũng không xa lạ gì. Độc nhãn sơn quái, thứ gia yêu thú. Bị tứ thánh giáo giáo đồ tập kích vào cái ngày đó, thứ này ngay tại hạp cốc xuất hiện qua, khiến một đám lão sư tài xế sợ hai biến sắc, tạo thành thương vong không nhỏ. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được. Không bao lâu, năm người tiểu đội được đưa tới một chỗ thung lũng. Nơi này tình hình chiến đấu kịch liệt, trên trăm con liệt diễm ma lang, hơn 20 con độc nhãn sơn quái đang cùng 30-40 tên võ giả đánh thành một đoàn. Liệt diễm ma lang ngoại hình cực giống thanh phong lang, chỉ có lông tóc màu sắc khác nhau, toàn thân đỏ chót, có thể từ trong miệng phun phun hỏa cầu. Tại tam gia yêu thú bên trong đứng hàng chiến lược đứng đầu nhất cái kia một số. Độc nhãn sơn quái tự không cần phải nói, thứ này công cao huyết dày. Tại tứ gia yêu thú bên trong cũng thuộc về khó chơi nhân vật, nặng mấy trăm cân thạch đồng cơ múa, có thể đem một đầu trưởng thành công như giống gôn một dạng rút bay ra ngoài. May ra võ giả bên này cũng không yếu, Tô Minh thô sơ giản lược nhìn qua, mọi người tại đây cơ hồ đều có tứ tinh trở lên thực lực, về số lượng tuy nhiên không chiếm ưu thế, cũng là còn chịu nổi. Các ngươi năm cái phía dưới đi hỗ trợ, không có chỉ huy quan mệnh lệnh, không được tự tiện rời đi mảnh này khu vực. Vệ binh Tiểu Tống nghiêm mặt nói. Lưu Nhạc nhếch môi, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, năm người rút vũ khí ra, liền muốn xông vào chiến trường. Vừa chạy ra hai bước, sau lưng lại vang lên vệ binh Tiểu Tống thanh âm. Dương đội, Mạnh chỉ huy để ngươi mang theo ngươi người triệt hạ đến, trợ giúp ba đội. Tô Minh năm người ngạc nhiên ngừng bước, chỉ thấy trong chiến trường một cái thật cao gầy keo võ giả một đao đánh bay trước mặt yêu thú, quay đầu nhìn về nhìn bên này đến, đưa tay giơ lên bên môi thổi cái vang rội hô lên. Năm đội huynh đệ đều nghe được, đi theo ta. Phần phật một chút, trong chiến trường đem gần một nửa võ giả hướng hắn hội tụ, cấp tốc thoát ly chiến đoàn. Lưu Nhạc khuôn mặt chuyển từ trắng thành xanh lại chuyển đỏ, xoay người lại nắm chặt vệ binh tiểu tống cổ áo, lớn tiếng chất vấn, "Thảo, ngươi hắn mụ có ý tứ gì? Chúng ta vừa tới thì rút đi một nửa nhân thủ, cố ý chỉnh chúng ta." Đông, một tiếng vang trầm. Lưu Nhạc buông tay ra, biểu lộ thống khổ che cái bụng ngồi xổm xuống. Tiểu tống lạnh lùng thu hồi nắm đấm. "Đây là mạnh chỉ huy mệnh lệnh, mù ồn ào cái gì? Không phải còn có hai đội người lưu lại à? Bọn hắn đều không nói gì, ngươi kích động cái rắm." Lưu Nhạc cắn răng ngẩng đầu, ánh mắt phẫn nộ, "Các ngươi đây là làm nhầm vào?" Tiểu tống trên mặt lóe qua một tia khinh thường. "Phế vật, ngươi có cái gì bị nhầm vào giá trị? Đây là mạnh chỉ huy căn cứ chiến trường tình thế làm ra quyết định, ngươi một cái liền chính thức quân nhân đều không phải gà mờ, không có tư cách nghi vấn." Lúc này tên kia thật cao gầy teo Dương đội đã chỉ huy thủ hạ đi vào trước mặt. Tiểu tống sau cùng vứt xuống một câu lời nói, cùng năm đội võ giả cùng nhau rời đi. Tại cái này thủ vững 30 phút đồng hồ, lui một bước, các ngươi cũng là kẻ đảo ngũ. Nhìn qua đi xa năm đội, nhìn lại sau lưng trong cốc bị rút đi một nửa nhân thủ, biến đến trong nháy mắt tràn ngập nguy hiểm cục thế. Hà Khiết sắc mặt tái nhợt, "Chúng ta muốn không quay về?" Lưu Nhạc đứng lên, nắm chặt nắm đấm. "Không thể đi. Hán mụ, ta hiện tại xem như đã nhìn ra, chúng ta cũng là bị người làm. Bây giờ rời đi, nhất định sẽ bị cài lên kẻ đảo ngũ cái mũ." Mấy người im lặng. Xác thực, nếu như nói trước đó vừa tiếp vào cường chế nhiệm vụ lúc, còn có thể dùng vận khí kém không may nhận được nát sống lý do tự an ủi mình. Vậy bây giờ, ẩn nút trong bóng tối nhằm vào bọn hắn cái kia cố ác ý quả thực liền diễn đều không mang theo diễn, rõ ràng chính là muốn cạo chết bọn hắn. Lưu Nhạc bốn người không thể lý giải. Chính mình rõ ràng cũng không có trêu chọc qua cái gì kẻ thù a, làm sao vô duyên vô cớ liền bị nhằm vào? Ý nghĩ này vừa lóe qua. Sau một khắc, bốn người tâm hữu linh tê, bá cùng lúc quay đầu, nhìn hướng đội ngũ bên trong tâm kia buồn cười tinh tinh mặt nạ. "Tô Minh, không phải anh em, các ngươi nghe ta giải thích, chương 118, cho ta áp lực nhiều hơn, chương 118, cho ta áp lực nhiều hơn." Lưu Nhạc ánh mắt thăm thẳm, hồ nghi nói, "Lý Mậu, ngươi sẽ không phải cùng cái kia họ Mạnh chỉ huy có thủ a?" Tô Minh lắc đầu, "Ta không biết hắn." "Vậy ngươi tại sao muốn mang mặt nạ?" "Cái này giải thích thì phức tạp." Tô Minh ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, dự định trước biên cái lý do lừa gạt. Chỉ là, không đợi hắn nghĩ tới lý do thích hợp, một bên Trương Tiên đông nhiên nhấc ngang trường thương, ngăn ở hắn cùng Lưu Nhạc trung gian. "Sự kiện này phóng tới về sau lại nói, hiện tại việc cấp bách là sống sót, nếu không muốn làm kẻ đào ngũ, chúng ta tốt nhất tranh thủ thời gian phía dưới đi hỗ trợ." Lưu Nhạc sửng sốt, không nghĩ tới luôn luôn trầm mặc ít nói Trương Tiên lại sẽ ở thời điểm này giúp người khác nói chuyện. Nhưng Trương Tiên nói cũng có lý, lúc này khẩn yếu nhất là trước còn sống, trận này mầm thai vạ bởi vì người nào mà lên, lưu lại chờ sau khi trở về lại nói dốc rõ ràng cũng không muộn. Tỉnh táo lại, Lưu Nhạc cũng không hỏi tới nữa, rút ra trường kiếm. "Tốt, vậy trước tiên mặc kệ cái này, chúng ta phía trên. Mọi người chú ý ưu tiên cam đoan an toàn của mình." Năm người lao xuống sân dốc, vừa tiếp cận biên giới chiến trường, liền gây nên vài đầu liệt diễm ma lang chú ý, há mồm phun đến mấy viên hỏa cầu. "Phi yến kiếm." Lưu Nhạc hai chân tại trên mặt đất giẫm một cái, đằng không mà lên, lóe qua đối diện bay tới hỏa cầu. Màu xanh kiếm quang vạch phá bầu trời, trong chốc lát xuất hiện tại trong bầy sói ở giữa, mở ra một cái liệt diễm ma lang cái cổ, máu tươi cuồn bắn ra. Hà Khiết tại biên giới chiến trường ngừng bước, kéo lên xanh biết trường cung, liên xạ ba mũi tên, đem Lưu Nhạc sau lưng một đầu muốn tới gần đánh lén ma lang đóng đinh tại trên mặt đất. "Giết." Bành Vũ Liệu cùng Trương Tiên cũng đều tự hấp dẫn mấy cái ma lang chú ý lực, chảm ma đao, trường thương tùy ý thu hoạch yêu thú tính mệnh. Bốn người bọn họ đều là tứ tinh võ giả, đối phó tam giai liệt diễm ma lang tự nhiên không nói chơi. Hà Khiết nhặt lên một mũi tên, lần nữa đặt lên trên dây cung, đóng lại một con mắt, đầu mũi tên không ngừng điều chỉnh nhắm chuẩn phương hướng, biến hóa trợ giúp mục tiêu. Lưu Nhạc là tiểu đội thực lực tối cường, tạm thời không cần lo lắng cái kia một bên. Bành Vũ Liệm phong cách chiến đấu mạnh mẽ thoải mái, lấy lực phá địch, chỉ cần thể lực dồi dào, lại nhiều liệt diễm ma lang cũng rất khó cẩn thân, tạm thời cũng không cần trợ giúp. Trương Tiên cũng không cần. Duy nhất cần muốn lo lắng, cũng chỉ có thực lực thấp nhất Lý Mậu. "Hả? Lý Mậu hắn?" Hà Khiết trong lòng lật lên kinh ngạc, mở ra một cái khác hai mắt nhắm, thần sắc hoảng hốt. "Nhìn không ra, vị này học đệ thật sự có tài a." Kiếm quang nhất tiệm. Một đầu liệt diễm ma lang cổ bị cắt mở, đầu sói to lớn lăn rơi xuống đất, máu tươi dâng trào. "Đinh! Chém giết tam gia yêu thú liệt diễm ma lang, nguyên năng 100. Tô Minh lách mình tránh đi mặt bên bay tới hỏa cầu, cước đạp thất tinh đặc cường, xông vào vài đầu ma lang trung gian. Trường kiếm rung động. Xuy. Lại là hai đầu ma lang chết. Còn có một đầu né tránh chậm một kia, bị chém rụng một đầu chân trước. Những thứ này đứng tại tam gia yêu thú đỉnh chuỗi thực vật liệt diễm ma lang, hoàn toàn không cách nào cho hắn tạo thành uy hiếp, tại siêu hợp kim hạt ẩn dưới kiếm yếu ớt tựa như đậu hũ. Thiện tay một kiếm, liền có thể tùy tiện mang đi một đầu sinh mệnh. Quá yếu, quá yếu. Dạng này không được. Không cảm giác được áp lực. Tiến vào trạng thái chiến đấu Tô Minh biến đến cùng nhiệt. Hắn chủ động phóng tới càng lớn bầy sói, một người độc chiến mười mấy con liệt diễm ma lang. Nơi xa truyền đến Hà Khiết hô hoán, "Lý Mậu, đừng liều lĩnh, không muốn một người hướng xa như vậy." Tô Minh mắt điếc tai ngơ, một lòng chỉ muốn cảm thụ áp lực. Vù vù, mấy viên hỏa cầu theo phương hướng khác nhau bay tới, bị hắn linh xảo tránh thoát. Hỏa cầu đụng tại trên mặt đất, ầm ầm tiếng vang, nổ tung nguyên một đám hố cạn, diễm hoa lôi cuốn lấy bùn đất đá vụn bốn phía vẩy ra. Theo sát mà tới mấy đạo chảo kích, phốc cắn, lại bị hắn mạo hiểm tránh thoát, đầu vai quần áo sơ suất bị mở ra một đường vết rách, nhưng vẫn chưa thương tới vết đục. Đồng thời đối mặt mười mấy con liệt diễm ma lang, rốt cục để Tô Minh cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Chỉ là loại trình độ này nguy cơ, cách để hắn lâm vào sắp chết tình trạng, tại cực hạn trạng thái dưới dẫn phát tinh thần lực thuế biến thăng hoa còn kém xa lắm. Giết, lại đến càng nhiều yêu thú. Không quan tâm sau lưng Hà Khiết mấy người hô hoán, Tô Minh một đầu phóng tới chiến trường chỗ càng sâu. "Nóa, tiểu tử này điên rồi sao?" Lưu Nhạc theo một đầu ma lang trên thân rút ra trường kiếm, nhìn lấy rời khỏi đơn vị ngũ càng ngày càng xa đồng đội, không kiên nhẫn mắng một tiếng, chuẩn bị đi qua đem Tô Minh lôi trở lại. "Giống." Lúc này, một tiếng to khỏe gào thét theo bên cạnh truyền đến, thanh âm bên trong ẩn chứa khủng bố uy thế làm lòng người đầu siết chặt. Lưu Nhạc thần sắc nghiêm nghị, quay người đối mặt hướng chính mình xông tới quái vật khổng lồ, "Trương Tiên, ngươi đi đem Lý Mộ mang về, Hà Khiết trợ giúp ta." Đón lấy độc nhãn sơn quái, tiếp vào chỉ lệnh, Trương Tiên xách ngược trường thương, vứt xuống trước mắt vài đầu ma lang, không chút do dự hướng Tô Minh phương hướng lao đi. Tô Minh ngay tại cảm thụ áp lực, phát giác có người tới gần, vội vàng nói, "Không cần phải để ý đến ta." Một cây trường thương bất ngờ đâm tới. Hắn trong lòng giật mình, đang muốn tránh né, mũi thương lướt qua cánh tay trái lướt qua, thổi phù một tiếng đâm xuyên một đầu ma lang chán. Trương Tiên nắm chặt đuôi thương, bình tĩnh rút ra trường thương, xoay người cùng hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, "Ngươi không cứ gọi Lý Mộ, ngươi gọi Tiểu Thập." Tô Minh nhắm mắt, sau đó cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, một kiếm bắn ra đối diện đánh tới một cái hỏa cầu, thấp giọng nói, "Không hiểu ngươi đang nói cái gì." "Trương Tiên, coi là thay cái mặt nạ cũng không nhận ra ngươi rồi. Ta là Cao Nguyệt Chi biểu ca." "Cho nên?" Trương Tiên cười nhạt một tiếng, "Kết giao bằng hữu." Hắn chấn động trường thương, đánh bay nhào lên hai đầu ma lang, thả người đi xa, thẳng hướng một chỗ khác chiến trường. "Tô Minh, bệnh thần kinh a người này, làm gì tới?" Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thử tại Tô Minh dưới kiếm liệt diễm ma lang đã đạt hơn 30 đầu. Có thể thung lũng bên trong sống sót ma lang tổng số chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Không chỉ ma lang, độc nhãn sơn quái số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Tô Minh bọn người vọt lên, nhanh chóng nhìn một cái tây bắc phương hướng. Bên kia có một chỗ thung lũng cửa vào, liên tục không ngừng liệt diễm ma lang cùng độc nhãn sơn quái, chính từ nơi đó tràn vào phiến chiến trường này. Xem xét lại võ giả bên này, lúc trước lưu lại không đến 20 tên quân nhân võ giả, trong lúc này đã giảm quân số 4 người, những người còn lại bức bách tại áp lực không thể không hội tụ đến một chỗ, lui giữ thung lũng đông nam góc, khó khăn áp chiến. Đánh giết đại lượng ma lang, Tô Minh rốt cục gây nên độc nhãn sơn quái chú ý. Một đầu sơn quái gầm thét hướng hắn sải bước tới gần, giơ cao thạch đồng, mạnh mẽ nện xuống. Kình phong rơi đến đỉnh đầu nháy mắt, Tô Minh thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu trắng dây nhỏ cực kỳ nguy cấp né tránh ra ngoài. Oeng! Nặng mấy trăm cân thạch đồng đập trúng mặt đất, đại địa rung động, tóe lên cao mấy thước bùn đất, không chút nghi ngờ một gậy này muốn làn đện ở trên thân người, phút chốc liền sẽ hóa thành một vũng máu. Tô Minh xuất hiện ở sơn quái sau lưng, một kiếm chém tại sơn quái gót chân gân bắp thịt chỗ. Keng! Thân kiếm rung mạnh, chỉ thâm nhập dưới da 4-5 cm liền bị ngăn cản ở, phản bắn trở về lực đạo lệnh hắn miệng hổ run lên. Bổ sung phá giáp hiệu quả siêu hợp kim hạ tại ở kiếm, lại không thể chém ra thứ này xương cốt. Quá cứng. Tô Minh cắn răng rút ra trường kiếm, bước nhanh lùi lại, tránh khai sơn quái đá. Giống. Sau lưng lần nữa truyền đến một tiếng hét lên. Tô Minh hơi biến sắc mặt, quay người nhìn qua. Lại có chỉ có một con mắt sơn quái bị hắn hấp dẫn, dẫn theo thạch đồng nhanh chân đi tới. Hai cái sơn quái hình thành tiền hậu giáp kích chi thế, cách đó không xa lại có hơn 10 đầu liệt diễm ma lang đệ thấp thân hình, mở ra miệng to như chậu máu, nóng rực hỏa cầu ngưng tụ thành hình, vận sức chờ phát động. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, Tô Minh thần kinh kéo căng thành một đầu tơ thép, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, có cô run sợ xúc động. Có cảm giác, cũng là loại này đại nạn lâm đầu, một giây sau liền có khả năng sẽ chết cảm giác. Tinh thần lực đang ngưng tụ. Oeng! Hai cái thạch đồng thời vung xuống, hơn 10 viên hỏa cầu sen lẫn thành tử vong khí tức quấn quanh người lớn, gào thét lên hướng hắn bao bọc tới. Chương 119, khiếm khuyết sau cùng một tia cơ hội, chương 119, khiếm khuyết sau cùng một tia cơ hội. Thiệt tiên. Màu trắng sợi tơ nhất điểm, Tô Minh tránh thoát hai cái thạch đồng trầm trọng đập lên, bị một cái hỏa cầu quẹt vào đầu vai. Oeng! Hỏa cầu nổ tung trong nháy mắt, hắn nửa người hiện hiện vảy màu xanh, miễn cưỡng ăn phía dưới nổ tung sinh ra sóng xung kích, cả người đánh lây xoáy đánh bay ra ngoài. Lý Mộ, nơi xa chuyển đến Trương Tiên tiếng quát, không được qua đây. Tô Minh lăn trên mặt đất vài vòng, xoay người vọt lên, trường kiếm vung vẩy thành tròn, đem nhào lên hai đầu liệt diễm ma lang một cái chặn thủ, một cái bước lui. Trương Tiên dừng bước, nhìn đến hắn đốt cháy khét quần áo xuống thân thể vẫn chưa thụ thương, động tác vẫn như cũ nhanh nhẹn có lực, treo lên tâm rơi xuống trở về. Hai cái độc nhãn sơn quái kiên nhẫn đuổi theo đến, huy động thạch đồng không có trình tự kết cấu đuổi theo Tô Minh một trận đập loạn. Tô Minh lấy Thất Tinh Đạp Cương cùng Tiệt Thiên Tuyệt Kỹ không ngừng né tránh, chỗ nào liệt diễm ma lang nhiều hắn liền hướng cái nào đâm, một đường tận lực dẫn đạo, không ít ma lang bị hai cái sơn quái ngộ sát, bị thạch đồng nện thành thịt vụn, tử trạng thê thảm. Như thế một lát, chỉ có một con mắt sơn quái nổi giận. Giống. Nó ngửa mặt lên trời cùng hống, giơ cao vũ khí, nâng lên chân phải trùng điệp hướng mặt đất một bước. Ông. Màu vàng đất quang mang tại độc nhãn sơn quái trên chân chợt lóe lên, mặt đất như là bị ném vào cục đá hồ nước, tạo nên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng bốn phía quét tán. Tô Minh chính hết sức chăm chú chạy trốn, phát giác được dưới chân địa mặt chấn động, trong lòng giật mình, muốn vọt người né tránh đã không kịp. Một cỗ kỳ dị lực dính tự lòng bàn chân truyền đến, gợn sóng đảo qua, kéo theo hắn phía trên phía dưới chập trùng, thân thể mất đi trọng tâm, không bị khống chế hướng về sau ngã đi. Gào thét kình phong từ sau lưng cấp tốc tới gần, không cần quay đầu lại, Tô Minh thì có thể cảm giác được một cái thạch động chính hướng chính mình sau đầu đập tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lập tức kích phát lôi long huyết mạch. Đùng đùng không dứt xương cốt nổ đùng bên trong, Tô Minh thân hình cất cao, dài ra móng vuốt cùng răng nanh, thân vậy màu xanh như là áo giáp, cấp tốc bao trùm toàn thân. Một giây sau, oeng, một cú cự lực trúng đích sau đầu. Tô Minh bị hung hăng nện bay ra ngoài, kịch liệt đau nhức đánh tới, hai mắt tối đen, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lý Mộ, Trương Tiên thanh âm lại ở phía xa vang lên. Có thể hay không đừng ở Mỹ, ta còn chưa có chết đây. Tô Minh náo hải bên trong lóe qua dâu dịa suy nghĩ. Tiếp xúc vật cứng xúc cảm truyền đến, đụng vào hắn mặt đất, bắn lên, rơi xuống, lần nữa bắn lên, lan ra không biết bao nhiêu vòng, nện chúng cái gì đổ vật, bên tai truyền đến dã thú kêu sợ hãi. Thân thể nhấp nhô sau khi dừng lại, có như vậy 2 giây, Tô Minh ở vào mất đi ý thức mông lung bên dưới, đầu óc trống rỗng, cái gì suy nghĩ cũng bị mất, chỉ muốn an tĩnh nằm. Thẳng đến một tia bén nhọn đau đớn theo cổ tay truyền đến, kích thích thần kinh, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu dữ tợn ma lang, trừng lấy đỏ tươi ánh mắt ngay tại cắn xé tay trái của hắn, trong cổ họng quần quật lấy khiếp người trầm thấp ô giống. Lan đi. Tô Minh xoay người một kiếm đâm đi qua, siêu hợp kim hạt ẩn kiếm giống như là cắt đầu phụ tùy tiện theo ma sói trước ngực chui vào, đâm xuyên thân thể, tự phần lưng chọc ra. Hắn dùng lực vạch một cái. Xoẹt. Ma lang gần nửa người bị hắn xé ra, dâng trào máu tươi khét một mặt cổ. Mặt đất rung động, có cái gì quái vật khổng lồ chính đang nhanh chóng tiếp cận. Tô Minh miễn cưỡng đứng lên, quăng bay đi ma lang tàn thi, đưa tay tại trên mặt nạ một vệt, liền thấy một cái thạch đồng gào thét lên đối diện vùng tới. Tô Minh đồng tử trong nháy mắt co lại đến to bằng mũi kim, mãnh liệt tử vong nguy cơ lóe lên trong đầu, sau lưng lông tơ đứng vững, não hải bên trong tựa hồ có đồ vật gì bành một chút nổ tung, tinh thần lực nên đón kỳ biến. Trong nháy mắt, hết thảy chung quanh giống như đều chậm lại. Thiệt thiên. Sinh tử một cái chớp mắt, Tô Minh miễn cưỡng lướt qua thạch đồng đỉnh đầu né tránh, xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Nhanh. Ta nhanh muốn đạt tới tinh thần lực triệt để thuế biến điểm phân định. Nhớ lại vừa mới cái kia phụ dung sớm nở tối tàn trạng thái, hắn trong lòng dâng lên minh ngộ. Chỉ là mừng rỡ cảm tình vừa mới hiện lên, liền bị sau lưng chuyển đến kịch liệt đau nhức đánh gãy. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trở tay sờ một cái, trên tay tất cả đều là sền sệt huyết. Phía sau lưng hai mảnh xương bả vai trung gian vị trí long lân nát một mảng lớn, bộ phận mảnh vỡ thật sâu khảm vào trong máu thịt, sờ một cái đau hơn. Tô Minh gọi thẳng may mắn. May mắn chính mình vừa mới phản ứng nhanh, hoán đổi thành lôi long tư thái, thân cao tăng trưởng phía dưới, dùng phía sau lưng chặn một cái kia. Không phải vậy một côn đó vốn là ngắm cái đầu đi, cho dù có lân phiến bảo hộ, như chính bên trong cái hốc, coi như không chết, cũng sẽ bị đánh ra nào chấn động lâm vào hôn mê. Tại cái này chiến trường hỗn loạn bên trong, hôn mê cùng tử không có khác nhau quá nhiều. Lý Mộ, không có sao chứ? Trương Tiên dẫn theo trường thương đánh tới, cuốn lấy chỉ có một con mắt sơn quái giúp hắn chia sẻ áp lực. Tô Minh vung đi trên tay máu tươi, đem chú ý lực một lần nữa thả trên chiến đấu. Ta không sao, không cần phải để ý đến ta, để chúng nó hướng ta tới. Hắn tinh thần lực đã nhanh đến điểm tới hạn, chỉ cần lại đến thêm một lần vừa mới loại kia sống chết trước mắt kích thích, hơn phân nửa liền có thể nên đón triệt để thủy biến, đặt chân tứ tinh chi cảnh. Lúc này Trương Tiên ở bên người, ngược lại là chướng ngại. Trương Tiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói gì, nâng thương rút đi. Tô Minh giải trừ lôi long tư thái, một thanh kéo xuống trên thân bị chống đỡ nát quần áo, theo không gian vòng tay lấy ra một cái áo khoác xuyên qua, chủ động hướng hai cái sơn quái sông đi lên. Lôi long tư thái dưới, hắn lực lượng, phòng ngự cùng bạo phát năng lực đều có vẻ lấy đề thăng, nhưng long chảo hóa bàn tay không lại thuận tiện cầm kiếm. Dài 80cm siêu hợp kim hạt ẩn gần tỉ trong tay tựa như một cái tiểu hào thiêu hỏa côn, dùng khó chịu không nói, còn sẽ ảnh hưởng kiếm chiêu cùng tuyệt kỹ độ chính xác. Mà lại, phòng ngự lực đề thăng, cũng sẽ ảnh hưởng hắn cảm thụ áp lực. Bên này Tô Minh cùng hai cái sơn quái, vây mà không lên hơn 10 đầu liệt diễm ma lang lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Một bên khác, chiến trường tình thế đột phát kỳ biến. Theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, hướng tây bắc thung lũng lối vào, chui vào một cái hình thể phá lệ to lớn độc nhãn sơn quái. Cái này sơn quái thân cao tới 5m, trên vai gánh lấy một cái hiện ra đen tuy đen kim loại sáng bóng đại đồng. Hai viên hư vàng răng nanh đỉnh phá môi trên xoay tròn đi ra, trên thân còn mang theo mấy khối bàn tay dày đơn sơ kim loại hộ giáp, vừa xuất hiện liền hấp dẫn tại chỗ chú ý của mọi người. Giống. Đại hào độc nhãn sơn quái thám trưởng cổ phát ra một tiếng thị uy tính nộ hống, nắm lên thiết bổng tại trên mặt đất dùng lực đập hai lần, sau đó nhìn chuẩn võ giả dày đặc nhất phương hướng xài bước khởi sướng trùng phong. Thanh thế to lớn, ven đường có không có mắt ma lang vướng bận, trực tiếp bị nó một chân giẫm thành thịt vụn. Nhìn lấy tình cảnh này, chúng võ giả đều sắc mặt hoảng sợ, cũng không biết là ai hô một tiếng độc nhãn sơn quái vương khủng hoảng cảm xúc cấp tốc lan tràn. Đại gia ổn định. Đến hai người hiểm hộ ta, giết cái này xấu đồ vật. Một tên đội trưởng bộ dáng nam nhân vung tay hô to, dẫn theo một thanh chiến đao, ngang nhiên đón lấy độc nhãn sơn quái vương. Độc nhãn sơn quái vương sau lưng, càng nhiều liệt diễm ma lang cùng độc nhãn sơn quái tràn vào thung lũng. Cục diện càng thêm bất lợi, không ít võ giả trên mặt lộ ra như cho tàn tuyệt vọng biểu lộ, ôm lấy có thể giết một chỉ là một cái, có thể thủ nhất khắc là một khắc quyết tuyệt tâm tính, theo mọi mệnh thân thể bên trong nghiền ép ra sau cùng một tia lực lượng, cùng yêu thú liều mạng. Tại loại này tình huống phía dưới, Tô Minh cũng chịu đựng lấy càng lớn áp lực, lại có chỉ có một con mắt sơn quái để mắt tới hắn, gia nhập chiến đoàn. Thế mà, dù vậy, cho dù bị ba cái độc nhãn sơn quái vây công, trung quanh còn có 20 mấy đầu liệt diễm ma lang nhìn chằm chằm, không chừa cho hắn mảy may sai lầm cơ hội, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hỏa cầu hoặc thạch đồng trúng đích, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Cho dù đều đã bị buộc đến phân thượng này, Tô Minh nhưng vẫn là cảm giác chỗ nào kém một kia. Thời gian dài kéo căng thần kinh, tại trên con đường tử vong lặp đi lặp lại ngang ngày. Hắn tinh thần lực đã ngưng tụ đến cực hạn, vô luận chất vẫn là lượng, đều đạt tới điểm tới hạn. Hiện tại duy chỉ có thiếu khuyết một cơ hội, một cái làm cho hắn tránh thức cảm thụ tử vong, tinh thần lực triệt để sụp đổ. Như là siêu tân tinh bạo phát như vậy, trong nháy mắt hoàn thành thăng hoa thuế biến cơ hội. Chương 120, tấn thăng, tứ tinh võ giả, chương 120, tấn thăng, tứ tinh võ giả. Tô Minh hết sức truy tìm cái kia một tia cơ hội. Đánh lâu như vậy, hắn thể lực cũng nhanh thấy đáy. Lại có cái 3 phút, nếu như tinh thần lực còn không cách nào hoàn thành thuế biến, hắn sẽ không thể không tạm thời rút lui. Oeng. Lôi cuốn lấy ngàn cân cự lực thạch động lại một lần theo chính diện đập tới, sau lưng đồng thời vang lên hỏa cầu nhanh chóng phóng tới tiếng rít, còn không chỉ một cái. Bên trái khác một đầu độc nhãn sơn quái chính luân động thạch đồng, nhìn động tác hẳn là muốn tới một lần phạm vi lớn quét ngang. Trong chốc lát, Tô Minh làm ra phán đoán, thân hình khẽ động, phía bên phải sau chết vội vàng tối lui. phải phía trước có cái thứ ba độc nhãn sơn quái cản đường, vì tránh né một vòng này công kích, hắn chỉ có hướng cái này phương hướng phá vây đầu này lựa chọn. Tô Minh phán đoán đúng là đúng. Mấy cái hỏa cầu theo hắn bên trái lướt qua, ngay phía trước, bên trái hai cái độc nhãn sơn quái công kích thất bại, phải phía trước cái thứ ba sơn quái khoảng cách không đủ, không cách nào đánh tới chính mình. Lui lại bên trong, Tô Minh đang chuẩn bị ấp ủ đợt tiếp theo thế công, phản sát vài đầu ma lang. Hưu, một đạo bén nhọn kình phong đột nhiên theo mặt bên đánh tới. Cái này sợi kình phong xuất hiện đến cực kỳ đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mà lại tốc độ cực nhanh. Tô Minh vừa ngửi được khí tức nguy hiểm, kình phong đã đến trước mặt. Trong nháy mắt, Tô Minh tim nhảy tới cổ rồi. Không cần dùng ánh mắt xác nhận, hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái này sợi kình phong là hướng về phía mặt của hắn tới, tràn đầy lấy ác ý cùng sát khí, chặn đánh xuyên mặt của hắn xương, chiếm lấy hắn sinh mệnh. Nhanh, chuẩn, hung ác. Kình phong kia bên trong bao khỏa đồ vật, không phải hỏa cầu, không có hơi thở nóng bỏng, cũng không phải luân động thạch đồng, thanh âm bén nhọn gấp rút, không có trầm trọng như vậy. Là cái gì? Là ai muốn giết hắn? Là ai hạ độc thủ? Trong chốc lát, vô số suy nghĩ như phân tạp tuyết hoa tự não hải bên trong xuất hiện, trước nay chưa có tử vong nguy cơ bao phủ xuống, Tô Minh lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. Rõ ràng tâm tình khẩn trương tới cực điểm, ý thức lại vô cùng an bình, tinh thần lực một cách tự nhiên hướng vào phía trong co vào, để ép đến cực hạn về sau, ầm vang nổ tung. Hết thảy long trời lỡ đất, thế giới như vậy cải biến. Tô Minh trong mắt lóe lên ánh sáng, thể nội tựa hồ có một loại nào đó gông xiềng cắt ra. Hắn hiểu được, đây chính là thế. Nhưng đã chậm, cái kia sợi kình phong đã hàng lâm, ngăn cách hợp mặt nạ vàng, hai gò má da thịt cũng có thể cảm giác được cái kia cô mãnh liệt tử vong khí tức mang tới nhói nhói. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tô Minh đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể mang an tịnh an lành tâm thái nên đón tử vong. Giang giác, một đạo hắc ảnh từ trên mặt hắn vút qua, hợp mặt nạ vàng vỡ vụn, hóa thành vô số kim loại khối vụn bắn bay, gào thét mà qua kình phong quấn lên Tô Minh tóc mái, cấp tốc đi xa. Tô Minh sửng sốt, chính mình không chết. Nơi xa, Trương Tiên một thương đánh bay một đầu liệt diễm ma lang, quay người nhìn hướng Tô Minh phương hướng, chỉ thấy bị ba cái độc nhãn cự nhân đuổi theo. Tô Minh tại thoát ra vội vàng thối lui bên trong, trên mặt tinh tinh mặt nạ chẳng biết tại sao đột nhiên nổ tung, lộ ra dưới mặt nạ ẩn tàng hình dáng. Gương mặt kia tuổi trẻ đến quá phận, không tính rất xoái, lại độc có một phần dấu ở phổ thông bề ngoài hạ sắc bén khí chất, cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nhất là cái kia đối với con người, đen nhánh trầm tĩnh, tựa hồ lộ ra mấy phần mờ mịt. Ừm, gương mặt này, thấy rõ Lý Mậu hoặc là nói tiểu thập bộ mặt hình dáng, Trương Tiên não hải bên trong xẹt qua một đạo thiểm điện, kinh ngạc trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cùng lúc đó, chiến trường một góc khác, mang theo hai tên thủ hạ ngăn lại độc nhãn sơn quái vương hai đội đội trưởng, bị sơn quái vương nhất tốt nện bay ra ngoài, trong tay chiến đao tuột tay vung ra, đâm vào sơn quái vương so dưa hấu còn lớn hơn độc nhãn bên trong. Giống. Độc nhãn sơn quái vương phát ra thống khổ gào rú, lui về đưa tay che bộ mặt. Lui giữ đông nam góc võ giả nhóm không ngừng có người kiệt lực ngã xuống, tại kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong bị liệt diễm ma lang cùng nhau tiến lên, cắn xé thành vài phiến. Lưu Nhạc, Bành Vũ Tường, Hà Khiết ba người bị hai cái độc nhãn sơn quái truy sát, một cái hỏa cầu thình lình bay tới, đánh trúng Bành Vũ Tường phía sau lưng, đem hắn nổ bay ra xa 2 mét, vài đầu ma lang lập tức vây nào tới. Vũ Tường, Lưu Nhạc đỏ mắt, vứt xuống kiềm chế độc nhãn sơn quái, lách mình bay bổ nào qua cứu người. Đây chính là thế. Ta hiểu được, ta đã hiểu, ha 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 ha. Tô Minh một cái tay che cái chán, ngửa mặt lên trời cười to, không nhìn chung quanh sông lên một chúng yêu thú, trong lòng hô to. Mặt bảng, đi ra cho ta. Tính danh, Tô Minh. Cảnh giới, thứ tinh võ giả. Huyết mạch, Lôi Long huyết mạch, ấu niên thể. Khí huyết, 5000. Võ kỹ, Thất tinh ngọc cương, viên mãn. Đoạn không thập tam kiếm, viên mãn. Vân thị tiên kinh, viên mãn. Năng lực thiên phú, Lôi điện trưởng ngự, sơ giai. Nguyên năng, 19275. Không ngoài sở liệu, lĩnh ngộ thế nháy mắt, cảnh giới đã tự động tấn thăng tứ tinh võ giả, khí huyết một cột cũng từ màu xám biến trở về bình thường màu đen, thêm điểm cái nút lại xuất hiện. Thêm điểm. Tất cả nguyên năng toàn dùng hết, đều cho ta tăng khí huyết. Một cái ý niệm trong đầu rơi xuống, khí huyết một cột con số lấy tốc độ kinh người tăng lên. Nháy mắt, bay thẳng 2 vạn 4. Oeng. Cùng bạo khí huyết chi lực rót vào thân thể, huyết nhục xé rách gây dựng lại, cốt cách như là ngâm lửa sắt thép, biến đến càng cứng rắn hơn kiên cố. Tim đập như là nổi trống, dường như tại thể nội lắp đặt một đài mới tinh V8 động cơ, mãnh liệt bơm huyết, đem sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại chuyển biến toàn thân. Đau đớn kịch liệt kích thích dưới, Tô Minh đôi mắt huyết hồng, trên cổ nhiều sợi gân xanh nổi lên. Từng mảnh thâm vảy rồng màu xanh tự dưới làn da chui ra. Hắn không chút do dự trực tiếp hoán đổi Lôi Long tư thái, mượn nhờ huyết mạch mang tới thu tính đối kháng cố này kịch liệt đau nhức. Một đầu ma lang nhảy lên thật cao, mở ra răng nanh miệng lớn cắn về phía đầu vai của hắn. Tô Minh tay trái như thiểm điện dò ra. Phốc phốc. Long chảo hóa cánh tay trái trực tiếp đâm vào ma lang vị trí hiểm yếu chỗ sâu, năm ngón tay vồ lấy, nắm chặt một đoàn mềm mại có dẻo dai đồ vật, vặn người đánh tới hướng mặt khác hai đầu nhảy qua tới ma lang. Oeng. Bị hắn bộ trên cánh tay ma lang tại cự lực trùng kích vào toàn bộ nổ tung, thoái cốt, huyết nhục tổ chức bôi đầy đất. Cái kia hai đầu bị đập trúng ma lang cũng trong nháy mắt chết oan chết uổng. Một đầu độc nhãn sơn quái gầm thét giờ cao thạch đồng hướng hắn vọt tới. Tô Minh phủ thân một quyền đập trúng mặt đất. Suy suy. Trứng mắt màu lam lôi điện kéo dài chạm đất mặt vọt lên phía trước động, theo bàn chân bò lên trên độc nhãn sơn quái thân thể. Xì xì xì. Độc nhãn sơn quái trên thân bốc lên khói xanh, động tác vì đó mà ngừng lại. Tô Minh dưới chân đạp một cái, ầm vang vọt lên, nắm tay phải kéo về phía sau mở, như là dương cung. Bành. Một quyền đập trúng độc nhãn sơn quái gương mặt, đem cái kia độc nhãn đánh nổ, đục ngầu màu trắng chất lỏng văng khắp nơi, độc nhãn cự nhân phát ra thống khổ rên rỉ, té ngửa về phía sau. Cạch 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 cạch. Tô Minh cưỡi tại nó trên thân, ném mở hai tay một trận loạn quyền đánh nhau, mặt đất rung động không ngừng, độc nhãn sơn quái xương sọ rất sắp không chịu đựng nổi nữa bạo lực vỡ vụn, óc bắn bay ra xa hơn 3 mét, toàn bộ đầu cơ hồ đều bị vùi vào trong đất bùn. Một cái thạch đồng đối diện rút tới, Tô Minh vòng eo ngửa về sau một cái lộn ngược ra sau tránh thoát, quay người xông vào liệt diễm ma lang trong đám, một quyền một cái, như giết tiểu gà trống. Nơi xa, Trương Tiên nửa miệng mở rộng, trợn mắt hốt mồm. Cái này ra hỏa cắn thuốc sao? Đột nhiên mạnh như vậy. Chương 121, viện quân đã tìm đến, chương 121, viện quân đã tìm đến. Tô Minh thêm điểm sau khí huyết giá trị đạt tới 2.4 vạn, lôi long tư thái dưới, thân thể cơ năng tăng lên trên diện rộng, thực lực chân thật không sai biệt lắm giống như là khí huyết giá trị 3 vạn. Tứ tinh võ giả khí huyết phạm vi là 5000 đến 5 vạn. Tô Minh lấy tứ tinh võ giả trung du mức độ đồ sắt tam giai liệt diễm ma lang, tự nhiên bẻ gãy nghiền nát, như dao mổ trâu giết gà. Những nơi đi qua, không có một đầu ma lang có thể trốn qua hắn móng vuốt, tàn thi bay tứ tung, huyết tương hắt vấy, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Động tĩnh to lớn, hấp dẫn đông đảo ánh mắt chú ý, mọi người tại đây đều trợn mắt hốt mồm. Hai đội võ giả cơ bản đều là tứ tinh thực lực, chỉ có đội trưởng một người là ngũ tinh. Giống Tô Minh dễ dàng như vậy đồ sát liệt diễm ma lang, bọn hắn cũng có thể làm được, nhưng đó là thể lực dư thừa tình huống dưới. Chiến đấu tiếp tục lâu như vậy, đại gia chém vào binh khí đều cảm nhận, bình quân đầu người giết chết ma lang vượt qua 3 chữ số. Vô luận tinh thần vẫn là thể lực, đều đã gần như cực hạn, còn có thể miễn cưỡng giữ vững phòng tuyến đã rất không dễ dàng, không còn dám tùy ý tiêu xài thể lực, có thể tiết kiệm một phần là một phần. Có thể cái này bề ngoài xem ra so yêu thú còn yêu thú ra hỏa là chuyện gì xảy ra? Đánh lâu như vậy, hắn không mệt mỏi sao? Cái này tinh thần sức mạnh, quả thực tựa như vừa gia nhập chiến trường, toàn thân trên dưới phát tiết lấy dùng không hết lực lượng. Ở đâu ra tiên điên? Không lại chấp nhất tại cảm thụ áp lực, Tô Minh giải phóng tự mình, theo thung lũng trung bộ một đường rết tới đám võ giả lui giữ đông nam góc, một chảo đánh bay cản hai đầu đường liệt diễm ma lang, đối với giang hai cánh tay bảo vệ sau lưng gì, bành hai người Lưu Nhạc dò hỏi. Không có sao chứ? Lưu Nhạc ngây ra như phỗng, Tô Minh quay người nào về phía 10m bên ngoài một cái khắc quần ma sói, hắn mới sắc mặt hoảng hốt gật đầu. Không, không có việc gì. Sau lưng truyền đến Hà Khiết kinh nghi bất định thanh âm, Lưu Nhạc, vừa mới đó là Lý Mậu. Lưu Nhạc khó khăn chen xuất ra thanh âm, tựa như là. Lúc này, Trương Tiên dẫn theo thương từ đằng xa dù cho đến, đánh lui phụ cận lần nữa vây quanh ma lang. Trương Tiên, Lý Mậu làm sao biến thành dáng vẻ đó? Hắn làm sao đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Trương Tiên cũng không quay đầu lại, không biết. Các ngươi thế nào? Còn có thể kiên trì sao? Lưu Nhạc túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, còn có thể lại chống đỡ một hồi. 30 phút đồng hồ nhanh đến, đại gia nhất định muốn kiên trì đến tiếp viện chạy đến, tuyệt đối không thể chết ở loại địa phương này. Tô Minh tránh thoát một đầu độc nhãn sơn quái thạch đồng vùng đánh, năm đấm phía trên lượn lờ lấy màu vàng nóng quang diễm, cuốn quanh lấy màu lam lôi đình lấp lóe, một cái đấm móc hung hăng đánh trúng sơn quái bụng. Oeng! Độc nhãn sơn quái hai chân cách mặt đất, eo thật sâu cong lên, một vòng trong suốt khí kình tự hắn sau lưng nổ tung, há miệng oa phun ra một ngụm máu lớn. Màu lam lôi xả bò lên trên thân thể, tê liệt thần kinh của nó cùng bắt thịt. Tô Minh lui lại một bước, lần nữa né quyền. Màu vàng kim quang diễm lần nữa bao trùm năm đấm. So sánh với một kích càng thêm rực sáng. Ầm. Lần này, hắn một quyền đập trúng độc nhãn sơn quái đầu, đem mặt xương đánh nát, lom đi xuống. Độc nhãn sơn quái thê gào thét lảo đảo lui lại, Tô Minh đuổi sát mà lên, tay năm tay 10, liên tiếp đánh ra mười mấy phát trọng quyền, sau cùng một quyền triệt để đem đầu đánh nổ. Đinh. Chém giết tứ giai yêu thú độc nhãn sơn quái, nguyên năng 1000. Một tia cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Tô Minh thở ra mặt bảng. Vừa mới tiêu xài không còn nguyên năng điểm, đi qua cái này 5-6 phần chung giết hại, lại bổ sung 3100. Thêm điểm. Khí huyết giá trị lại lần nữa kéo lên. Đi vào hơn 27,000. Lực lượng càng thêm cường đại tuôn gia nhập thể nội, Tô Minh mừng rỡ, thể lực khôi phục đỉnh phong trạng thái, vây đuôi một cái, phóng tới nơi xa khác một đầu độc nhãn sơn quái. Tấn thăng tứ tinh về sau, hắn lại mở ra lôi long tư thái, phía sau cái mông thì nhiều hơn một đầu tráng kiện cái đuôi, phía trên còn rất dài có sắc bén hình tam giác gai ngược có thể dùng để làm vũ khí, xuất kỳ bất ý công kích địch nhân. Nhìn lấy Tô Minh uyển như thần binh thiên hàng, một hơi giải quyết hơn 10 đầu ma lang, một đầu độc nhãn sơn quái, lại sinh long hoạt hổ hướng tiếp theo chỉ sơn quái khởi xướng tiến công. Hai đội võ giả nhóm nội tâm gọi thẳng biến thái. Cái này ra hỏa trong thân thể chẳng lẽ ẩn giấu đài động cơ vĩnh cửu sao? Thể lực vô cùng vô tận. Nắm Tô Minh Phúc, bọn hắn áp lực giảm nhiều, đại bộ phận ma lang, độc nhãn sơn quái đều bị Tô Minh hấp dẫn tới, bọn hắn chỉ cần đối phó một phần nhỏ cá lọt lưới là được, số lượng thương vong thần kỳ ngừng lại. 2 phút đồng hồ về sau, Tô Minh lại giải quyết hết một đầu độc nhãn sơn quái. Nơi xa truyền đến độc nhãn sơn quái vương im bặt mà dừng gào thét, Tô Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy độc nhãn sơn quái vương như ngọn núi nhỏ thân thể ầm vang sụp đổ, vị kia hai đội trưởng toàn thân đẫm máu, tay cầm chiến đao chặt xuống sơn quái vương đầu, thật cao cầm lên, phát ra hùng hồn thê lương nộ hống. Hai cái hiểm hộ hắn võ giả không thấy tăm hơi, hơn phân nửa đã gặp nạn. Thung lũng bên trong nhất thời yên lặng lại, chỉ có hai đội trưởng gào thét vừa đi vừa về cuộn cuộn. Đồng nhiên, tất cả độc nhãn sơn quái giống to, thanh âm bên trong ngậm lấy mãnh liệt cực kỳ bi ai. Bọn chúng giơ cao thạch đồng, bỏ xuống địch nhân trước mắt, đạp lên bước chân nặng nề hướng hai đội trưởng phóng đi, muốn vì bọn hắn vương báo thủ. Tô Minh nhíu mày, chính muốn xông tới cứu ra hai đội trưởng. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến mạng lớn tiếng hò giết. Quay đầu nhìn lại, trên trăm tên võ giả xuất hiện tại thung lũng phía trên, giống như một cỗ không thể ngăn cản hồ lưu, sĩ khí dâng cao lao xuống sườn dốc. Gia nhập chiến trường. 30 phút đồng hồ đã đến, viện binh đã tìm đến. Hai đội đám võ giả phát ra sống sót sau hai nạn gieo họ, may mắn được cứu. Lưu Nhạc bốn người làm thành một đoàn, Hà Khiết ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt lộ ra không biết là khóc vẫn là cười biểu lộ, nước mắt trượt xuống. Trên sườn núi, một đạo màu xanh sẫm quân phục thân ảnh đứng thẳng người lên, hai tay chống một thanh hẹp dài dao quân dụng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trong cốc tình thế, tại Tô Minh trên thân dừng lại. Hai người ánh mắt tương giao. Tô Minh nheo mắt lại, trong lòng lóe qua một vẻ sắc ý. A, đây là cái gì chủng loại yêu thú? Một tên đến gần viện binh võ giả chú ý tới hắn tồn tại, bị hắn giữ tợn bề ngoài giật nảy mình, giơ lên vũ khí liền muốn chặt tới. Tô Minh thu hồi cùng Mạnh Kỳ đối mặt ánh mắt, lạnh lùng quét cái này không có mắt người qua đường a liếc một chút. Ta là võ giả. Người kia trừng to mắt sửng sốt, "Nóa, yêu thú nói chuyện, nói cái đầu của ngươi." Trương Tiên xông lại ngăn tại Tô Minh trước người, trầm giọng nói, "Hắn là chúng ta đồng bạn, Đế Kinh Võ Đại học sinh." Tô Minh theo không gian vòng tay bên trong lấy ra bản không có ý định lại dùng bạch hồ mặt nạ che ở trên mặt. Bên ngoài thân lân phiến cấp tốc lùi về dưới làn da, thân cao khôi phục bình thường lớn nhỏ, lại lấy ra một bộ quần áo nhanh chóng xuyên qua. Tên kia viện binh võ giả đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, ra sức rủi rủi mắt, một mặt thật không thể tin. Viện binh gia nhập khiến chiến trường cục thế trong nháy mắt thay đổi, ngắn phút chốc, Ma Lang quần cùng Độc Nhãn Sơn quái nhóm liền bị tàn sát không còn, một phần nhỏ người lưu lại cứu chữa người bị thương, quét dọn chiến trường, càng nhiều người đuổi theo chạy tán loạn Ma Lang cùng Sơn quái hướng ra khỏi sơn cốc, giết hướng phía tây bắc. Mạnh Kỳ, Lưu Nhạc tức giận xông lên sơn cốc, chỉ màu xanh sẫm quân phục nam nhân chửi ầm lên. Vương Bất Đản, ta muốn hướng quân bộ khởi tố ngươi. Coi thường cấp dưới sinh mệnh, chỉ huy hỗn loạn, chỉ lưu không đến 20 người trú đóng ở quan trọng yếu địa, an bài 5 cái đại học sinh ra tiền tuyến chịu chết, ta muốn lên báo trường học, cách chức ngươi. Mạnh Kỳ liếc mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình. Lông còn chưa mọc đủ ngu xuẩn, biết cái gì gọi chỉ huy. Lan đi. Chương 122, ẩn thân âm thầm bảo hộ giả, chương 122, ẩn thân âm thầm bảo hộ giả. Mạnh Kỳ quát khẽ một tiếng, một đoàn vô hình khí lãng tại Lưu Nhạc trước mặt nổ tung, đem Lưu Nhạc nhấc lên bay ra ngoài. Hắn lạnh lùng nhìn hướng phía dưới. Cho các ngươi 30 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị chấp hành tiếp theo cổ nhiệm vụ. Lưu Nhạc sau khi hạ xuống lảo đảo mấy bước, ổn định thân hình, cả giận nói, còn muốn để cho chúng ta đi chịu chết. Lão tử không phục bồi. Nói, quay người hướng Tô Minh, Hà Khiết bốn người vẫy tay một cái. Chúng ta đi. Mạnh Kỳ sầm mặt lại, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cho rời đi 71 khu vực phòng thủ một bước. Lưu Nhạc giơ ngón tay giữa lên, đi ngươi mụ. Mạnh Kỳ trên mặt lóe qua một tia tái nhợt, tay cầm đao nắm chặt. Lưu Nhạc không sợ chút nào, bang rút ra trường kiếm, muốn động thủ. Ngươi đụng đến ta một chút thử một chút, ta đạo sư là Đế Kinh Võ Đại Thái Viện trưởng, nơi này nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, ngươi dám đụng đến ta, ngày mai thì ra tòa án quân sự. Hà Khiết nắm lên trường cung, Trương Tiên nhấc lên trường thương. Thì liên thụ thương Bành Vũ Tưởng cũng trông cái kia trôi chạm mã đao lảo đảo đứng lên, bày ra động thủ tư thế. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Mạnh Kỳ bên người vệ binh nghiêm nghị quát nói, dám đối chỉ huy quan vô lễ, công nhiên chống lại quân lệnh, các ngươi muốn tạo phản. Lão tử cũng không phải quân đoàn người, ít cầm một bộ này hù ta. Lưu Nhạc không để mình bị đẩy vòng vòng. Lưu tại thung lũng đông đảo võ giả hào hào ngừng tay đầu công tác, vô thanh nhìn chăm chú lên rằng có song phương. Nhất là hai đội võ giả, tuy nhiên ngoài miệng không nói, trong lòng bọn họ đối Mạnh Kỳ lúc trước an bài kỳ thật có rất lớn lời oán giận. Mặc kệ xuất phát từ tư tâm vẫn là chính thường chỉ huy, Mạnh Kỳ điều đi năm đội, chỉ để lại hai đội trấn giữ thung lũng, rõ ràng đã làm tốt từ bỏ bọn hắn những thứ này hai đội thành viên chuẩn bị. Ai cũng không muốn chính mình tính mệnh bị người vứt bỏ. Cho nên dù là lúc này Lưu Nhạc trước mặt nhiều người như vậy công nhiên chống đối Mạnh Kỳ, hai đội võ giả cũng không có một người đứng ra bảo trì chính mình chỉ huy quan, ngược lại lấy thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Chỉ có Mạnh Kỳ mang tới mấy tên vệ binh, lưu lại quét dọn chiến trường 10 cái không phải hai đội thành viên võ giả, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, yên lặng đi tới vây quanh Lưu Nhạc 5 người. Bầu không khí giằng co một lát, Mạnh Kỳ lạnh giọng mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, khu vực phòng thủ nguy cơ giải trừ trước đó, người nào cũng không cho rời đi. Dương Thái, để ý bọn hắn 5 cái, ai dám đi thì đánh gãy chân hắn, tất cả hậu quả ta đến gánh chịu. Vâng. Một tên thật cao gầy theo trung niên võ giả lên tiếng mà ra, ánh mắt nghiêm nghị trừng lấy Tô Minh bọn người, ánh mắt bên trong tràn ngập ý cảnh cáo. Tô Minh đối với hắn có ấn tượng, người này thì là trước kia theo trong cốc rút đi 5 đội đội trưởng, ngũ tinh võ giả. Lưu Nhạc giận quá thành cười, tốt, có bản lĩnh ngươi thì đậu thủ. Tô Minh nhấc tay đè chặt bờ vai của hắn. Lưu Nhạc ngạc nhiên quay đầu. Tô Minh đối với hắn lắc đầu, thấp giọng nói, đừng xúc động, chờ một chút. Lưu Nhạc không hiểu ý nghĩa, trên mặt lộ ra mấy phần do dự, thế nhưng là, tin tưởng ta. Cảm nhận được Tô Minh trong giọng nói trấn định cảm xúc, Lưu Nhạc im lặng một lát. Không có lại nói tiếp. Sườn dốc phía trên, Mạnh Kỳ nhìn qua tình cảnh này, sắc mặt lạnh lùng, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì, mang theo mấy tên vệ binh quay người rời đi. Một trận xung đột như vậy tiêu trừ. Hai đội đám võ giả ngay tại chỗ ngồi xuống, có người phân phát nước và thức ăn, đại gia yên lặng ăn, lấy lớn nhất hiệu suất khôi phục khô cạn thể lực. Vị kia hai đội đội trưởng thụ thương không nhẹ, thời khắc sống còn tựa hồ kiệt lực mất đi, bị băng ca khiêng đi. Tô Minh bọn hắn cũng dẫn tới đồ ăn, còn có người đến vì Bành Vũ Tường băng bó. Tô Minh đem chính mình cái kia phần đồ ăn phân cho Lưu Nhạc mấy người, hắn thể lực sung túc cực kỳ, không cần nghỉ ngơi khôi phục, đi tới một bên lấy ra siêu hợp kim hạ tại ở kiếm, chậm chạp diễn luyện kiếm thế, nắm chặt thời gian quen thuộc lực lượng đại tăng sau thân thể. Trương Tiên một tay nhấc thương, một tay gặm lương khô, đi tới thấp giọng hỏi thăm, vừa mới vì cái gì ngăn lại Lưu Nhạc? Tô Minh động tác không ngừng, nói, họ Mạnh chính là chăm chú, chúng ta cưỡng ép đi, hắn có đầy đủ lý do đối với chúng ta xuất thủ. Thế nhưng là lưu lại cũng giống vậy nguy hiểm. Không nhất định. Có ý tứ gì? Một lát nói không rõ, tóm lại trước tính quan kỳ biến đi. Tô Minh hồi tưởng lại tự thân tinh thần lực thuế biến trước kinh lịch một màn kia. Cái kia một luồng bất ngờ xuất hiện, thúc đẩy hắn tấn thăng cơ hội kinh phong, nơi phát ra rất đáng giá hoài nghi. Lúc đó Tô Minh tưởng rằng có người trong bóng tối đánh lén mình, muốn chính mình mệnh. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, căn bản không phải có chuyện như vậy. Cái kia sợi kinh phong bên trong lôi cuốn sát ý là giả, không phải vậy ấn tình huống lúc đó, hắn căn bản không có phản ứng cơ hội tránh né, cái kia sợi kình phong vốn nên đánh xuyên tinh tinh mặt nạ, bắn nổ đầu của hắn, cuối cùng lại quỷ dị chỉ là đánh nát mặt nạ, không có thương tổn đến hắn một sợi tóc. Tô Minh không cho rằng cái này là chính mình mạng lớn kết quả. Hắn mang bộ kia tinh tinh mặt nạ, cùng hiện ở trên mặt bộ này bạch hồ mặt nạ mở dạng, đều là hợp kim tài liệu chế tạo, coi như ném lên mặt đất để một chiếc xe ép tới, đều không nhất định biết biến hình. Như thế kiên cố mặt nạ, lại chỉ là bị cái kia sợi kình phong bay sượt, thì toàn bộ nổ thành vài phiến. Càng quỷ dị chính là, những mảnh vỡ này cũng đều là hướng rời xa phương hướng của hắn kích xạ, một mảnh đều không có quẹt làm bị thương khuôn mặt của hắn. Cao thủ như thế nào mới có thể làm đến loại sự tình này? Tô Minh đoán chừng, ngũ tinh võ giả sợ là quá sức, ít nhất phải là lục tinh võ giả. Đối phương nhìn ra hắn cách đột phá chỉ kém một đường, âm thầm ra tay, tận lực chế tạo hư giả sát khí mang đến cho hắn trong nháy mắt áp lực thật lớn, trợ hắn hoàn thành tinh thần lực thăng hoa thuế biến. Đây không thể nghi ngờ là xuất phát từ hảo ý. Nhưng cùng lúc đó, phá hư hắn dùng để che lấp thân phận mặt nạ hành vi này, lại để cho Tô Minh cảm nhận được một tia rõ ràng ác ý. Tận lực đem kiên cố hợp mặt nạ vàng đánh nát, đối phương tựa hồ là muốn cho tại chỗ những người khác nhìn đến hình dáng của mình, bại lộ chính mình thân là Tô Minh cái này một thân phận. Đây có lẽ là Tô Minh mẫn cảm đang nghi, tự dưng nghi ngờ. Nhưng theo cái này đường nét nghĩ tiếp, hắn tâm lý một chút thì đối vị này ẩn từ một nơi bí mật gần đó lục tinh võ giả thân phận có mơ hồ phỏng đoán. Thử hỏi, Tô Minh cái này thân phận bại lộ sẽ dẫn phát hậu quả gì? Tứ Thánh Giáo có thể sẽ thu đến tiếng gió, nhằm vào hắn một lần nữa đánh giết hành động. Nhìn, đáp án cứ như vậy xuất hiện. Cho nên Tô Minh phỏng đoán, vị này lục tinh võ giả mục tiêu hơn phân nửa cũng là muốn lợi dụng hắn câu ra Tứ Thánh Giáo. Người này hoặc là quân đội người, hoặc là cũng là nhà trường người, cũng có khả năng cả hai đều là. Tuy nhiên bị làm thành mồi nhử rất nguy hiểm, nhưng bỏ không đến hải tử làm sao bắt được sói, đi qua ngắn ngủi cân nhắc lợi hại, Tô Minh quyết định không thèm đếm xỉa. Tứ Thánh Giáo uy hiếp tiềm ẩn một mực để hắn rất đau đầu. Chỉ cần lần này có thể thành công câu ra Tứ Thánh Giáo Dương Nghiệt, giết cũng tốt bắt cũng được, cho bọn hắn tới một lần đón đầu thông kích, liền có thể khiến đám này dân liều mạng tâm sinh kiêng kỵ, không được không dừng lại cân nhắc lợi hại. Bởi vì cái gọi là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Cùng cả ngày hoảng sợ, che lấp thân phận trốn đi chỗ tới, không bằng theo căn nguyên phía trên giải quyết vấn đề. Để Tứ Thánh Giáo cao tầng ý thức được nhắm vào mình làm đánh giết mạo hiểm xa lớn xa hơn ích lợi, bọn hắn tự nhiên sẽ từ bỏ hành động tiếp theo. Lấy sự kiện này đặt cơ sở, Mạnh Kỳ liên tiếp nhằm vào cử động thì lộ ra dâu ria. Có Lục Tinh đại lão nhìn chằm chằm, Tứ Thánh Giáo Dương Nghiệt xuất hiện trước đó, Tô Minh coi như mình muốn chết, vị kia ẩn thân âm thầm đại lão chỉ sợ đều sẽ không đồng ý. Đại lão bảo hộ hắn, hắn bảo hộ bị chính mình dính líu vào Lưu Nhạc bốn người, đại gia đều bình an vô sự, còn có thể tránh khỏi bị cài lên kẻ đào ngũ cái mũ, cái này rất hợp lý. Muốn đến nơi này, Tô Minh đình chỉ diễn luyện kiếm chiêu, gỡ xuống che lớp khuôn mặt bạch hồ mặt nạ, ném vào không gian vòng tay. Gặp hắn bỗng nhiên triển lộ hình dáng, Trương Tiên không khỏi khẽ giật mình, làm sao đem mặt nạ hái được, ngươi không cần che lớp thân phận. Cách đó không xa, Hà Khiết đúng lúc gặm bánh quy nhìn hướng bên này. Nhìn đến Tô Minh mặt, nàng chậm rãi trợn tròn ánh mắt, đưa ngón trỏ ra chỉ Tô Minh, há to mồm đứng lên. "A, ta gặp qua gương mặt này, ngươi là cái kia người nào?" "Ai nhỉ? Đúng, năm nay võ đạo cao khảo toàn quốc thứ hai." Chương 123, thân phận bộ quang, ám lưu phong trào, chương 123, thân phận bộ quang, ám lưu phong trào. Hà Khiết một tiếng hô, dẫn tới ánh mắt mọi người. Lưu Nhạc rất nhanh cũng nhận ra Tô Minh, gương mặt này từng tại trên TV xuất hiện qua, nhưng hắn phản ứng đầu tiên là không thể nào. Bởi vì hắn biết đến cái kia Tô Minh một tháng trước vừa mới tham gia hết cao khảo, nhưng trước mắt Lý Mậu lại rõ ràng là cái không hơn không kém tứ tinh võ giả, hai người không thể nào là cùng một người. Nhà ai người tốt học sinh cấp 3 chưa đi đến đại học liền có thể có tứ tinh thực lực? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Phim truyền hình cũng không dám như thế diễn. Nhưng Tô Minh cùng hắn trong ấn tượng xuất hiện tại trên TV gương mặt kia thực sự quá giống, giống đến để hắn không cách nào phủ nhận trình độ. Sau đó Lưu Nhạc đại nào đứng máy, một bên cảm thấy Lý Mậu không thể nào là Tô Minh, một bên lại cảm thấy hắn cũng là Tô Minh. Hắn bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, vỗ bàn tay một cái. "Ta đã biết, ngươi là Tô Minh ca ca. Hai huynh đệ các ngươi giải đến thật giống a." Ha 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 ha. Tô Minh cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, ta là con một. Lưu Nhạc nụ cười cứng đờ, thay đổi một bộ khó có thể tin thần sắc, lắp bắp nói, ngươi thật sự là Tô Minh. Năm nay cao khảo thứ hai cái kia Tô Minh. Giả đi, một cái vừa tốt nghiệp trung học tứ tinh võ giả. Nói đùa cái gì? Bành Vũ Tường bưng bít lấy vết thương cố hết sức đứng lên, nhếch miệng lộ ra nụ cười thật thà. Cái này là chân chính thiên tài à, quá lợi hại, căn bản không phải ta loại này người có thể ngưỡng vọng tồn tại. Lưu Nhạc, không phải, ngươi cứ như vậy tiếp nhận rồi. Tướng so bọn hắn ba người chấn kinh. Hai đội các đội viên phản ứng thì phải bình tĩnh rất nhiều, chỉ tại nghe đến năm nay cao khảo thứ hai mấy cái từ ngữ lúc lại mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không tới hoài nghi nhân sinh trình độ. Thân là chính thức quân nhân, những người này lâu dài đóng tại mảnh này dị giới thổ địa bên trên chống cự yêu thú, ngẫu nhiên mới có thể trở về đến lúc đó không trôi nước một chỗ khác trong căn cứ nghỉ ngơi một hai ngày, ngoại trừ cùng người nhà tất muốn liên lạc với, sẽ rất ít chú ý ngoại giới tin tức. Bọn hắn cái kia mỗi ngày đều tại sinh tử khảo nghiệm bên trong dần dần tê dại thần kinh, cho dù nghe được thiếu niên thiên tài loại hình chủ đề, cũng chỉ sẽ sinh ra như dạng này là rất lợi hại loại hình phản ứng. Đến mức cái khác cảm xúc, có công phu kia, còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể tại trận chiến đấu tiếp theo bên trong sống sót. Hỗn loạn sau đó, Lưu Nhạc rốt cục tiếp nhận Tô Minh cũng là Tô Minh sự thật, cũng xác nhận một việc. Cho nên cái kia họ Mạnh cố ý an bài chúng ta chịu chết, là tại nhằm vào ngươi. Ngươi ở bên ngoài trêu chọc người nào? Một cái họ Trần, vệ phó hiệu trưởng đệ tử. Họ Trần? Ừ, Trần Tu Minh đúng không? Nghe nói qua người này, rất trang. Nhắc lên sự kiện này, Tô Minh mặt lộ vẻ xin lỗi chi sắc, thật xin lỗi, hại các ngươi thụ dính líu. Bất quá không cần quá lo lắng, ta nghĩ chúng ta hẳn là an toàn. Lưu Nhạc, hại. Cái gì liên lụy không liên lụy, là ta chủ động kéo ngươi tiến đội ngũ, cũng không phải lỗi của ngươi. Muốn trách thì trách Trần gia cùng họ Mạnh, mụ nó, đám người này dám công báo tư thủ, chờ trở lại trường học nhất định phải tố cáo. Long đầy căm phẫn mắng một câu, hắn con mắt hơi chuyển động, lại bắt đầu lôi kéo Tô Minh hỏi lung tung này kia. Nói đến, ngươi là sớm nhập học à? Chọn tốt đạo sư hay chưa? Viên hiệu trưởng thu ta làm ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử? Làm sao không phải chính thức? Sự kiện này nói đến phức tạp. 71 khu vực phòng thủ sở chỉ huy. Mạnh Kỳ một thân một mình đi vào chỉ huy phòng, cầm lấy bộ đàm, điều đến mã hóa kênh. Nhị ca, ta là Mạnh Kỳ. Bộ đàm bên trong phát ra sàn sạt tạp âm, một lát, một cái trầm thấp trung niên nam nhân âm thanh vang lên, "Hả, tiểu Kỳ à, giao phó ngươi sự tình thế nào?" Mạnh Kỳ, không thành, mục tiêu thực lực vượt qua mong muốn, trong chiến đấu đột phá, hiện tại đã là tứ tinh trung đẳng thực lực. Tứ tinh trung đẳng? Bộ đàm bên trong thanh âm hơi kinh ngạc, vừa đột phá thì có trung đẳng mức độ. "Đúng, ta tận mắt nhìn thấy." Bộ đàm bên trong trầm mặc. Mạnh Kỳ chờ trong chốc lát, truy vấn, "Còn muốn tiếp tục à?" Thử một lần nữa, an bài cho hắn một cái nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Lần này mặc kệ hắn sống hay chết, về sau ngươi đều không cần lo. Mạnh Kỳ chần chờ một chút, muốn không ta xuất thủ. Không được, dù nói thế nào cũng là viên nghị đệ tử, an bài cho hắn chịu chết nhiệm vụ còn có thể giải thích thành thụ chiến trường tình thế bức bách, ngươi xuất thủ liền phiền toái. Bộ đàm bên trong thanh âm dừng một chút, ngữ khí chuyển nhạt. Mặc kệ hắn hiện tại biểu hiện lại thế nào chói sáng, trung bình là cái không cách nào lĩnh ngộ quy tắc bàn đá người tầm thường, tương lai nhiều lắm là cũng chính là cái lục tinh võ giả. Loại nhân vật này đối Trần gia không tạo thành uy hiếp, hiện tại giải quyết không rơi cũng không sao, lưu cho Tu Minh chậm rãi xử lý, vừa vặn cũng có thể cho ta cái này bất thành khí cháu trai tăng thêm chút trưởng thành động lực. Mạnh Kỳ gật đầu, minh bạch. Kết thúc trò chuyện, Mạnh Kỳ nhìn lấy trong tay bộ đàm, có chút xuất thần. Nhiều lắm là cũng là cái lục tinh võ giả ạ. Loại trình độ này phiền phức, sắp thực uy hiếp không được Trần gia, cho dù mặc cho trưởng thành, cho gia tộc tử đệ làm thành đá mài đao cũng không quan trọng, ngày nào Trần gia thật muốn động thủ, có là thủ đoạn để hắn bước hơi khỏi nhân gian. Nhưng đó là đứng tại Trần gia góc độ. Hắn không phải Trần gia người. Trần gia có thể không nhìn Tô Minh bày ra tiềm lực, hắn không được. Trần gia có thể không quan tâm Tô Minh đế kinh võ đại hiệu trưởng ký danh đệ tử thân phận, hắn không được. Như là đã làm cây đao này, đắc tội người. Vậy thì nhất định phải đang uy hiếp trưởng thành trước đó, triệt để đem diệt trừ, để tránh ngày sau bị người bỏ xe giữ tướng. Mạnh Kỳ ánh mắt biến đến hung ác nham hiểm lên. Đông Hà căn cứ. Thứ nhất tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng, tại đủ loại con đường cấp tốc lưu truyền ra tới. Nghe nói không, năm nay võ đạo cao khảo toàn quốc thứ 2 bây giờ đang ở trong căn cứ, đã là tứ tinh võ giả. Giả đi, cao khảo mới đi qua bao lâu, hắn coi như cưới tên lửa, thực lực cũng không thể trương nhanh như vậy. Thật. Một cái 71 khu lui xuống người bị thương nói, nhân ra tận mắt nhìn thấy. Học sinh cấp 3, tứ tinh võ giả, muốn hay không biến thái như vậy? Khó nói chúng ta Hạ Quốc lại muốn thêm một vị thất tinh trở lên võ giả. Cùng Tô Minh cái tên này có liên quan tin tức rất nhanh truyền khắp cả tòa căn cứ, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận. Căn cứ một góc, hai mặt tường vây tối tăm trong khe hẹp. Một cái đầu mang an toàn nón trụ, trên thân dính đầy màu đen dầu máy thi công công nhân móc điện thoại di động, cẩn thận nhìn quanh một phen, xác định phụ cận không người về sau, bấm nào đó cái dây số. "Uy, ta là Ly Hỏa 16, lần trước Hạ Quốc kế hoạch đào tẩu nhiệm vụ mục tiêu Tô Minh tại Đông Hà căn cứ xuất hiện, hư hư thực thực đã thành tứ tinh võ giả." Tin tức là thật. Không xác định, lần này tình báo truyền bá tốc độ có chút dị thường, ta cảm giác xác suất lớn là bẫy dập, nhưng không bài trừ nhiệm vụ mục tiêu thật sự ở nơi này khả năng. Biết, ta đi xin phép phía trên, chờ lấy. Điện thoại cúp máy, nam nhân yên tĩnh im lặng nắm điện thoại di động, tránh trong bóng đêm kiên nhận chờ đợi. Một lát, điện thoại di động chấn động, hắn nâng đến bên tai. Thượng đầu nói, không nên động, tiếp tục cần nút, không cần thiết vì một đầu tiểu ngư chậm trễ đại sự. Minh bạch. Chương 124, đừng lúc đích, chương 124, đừng lúc đích. Nửa giờ thời gian nghỉ ngơi thoáng qua một cái. Mạnh Kỳ bên người vệ binh tiểu tống xuất hiện lần nữa, đem Tô Minh 5 người cùng hai đội hơn 10 tên đội viên mang đi 71 khu vực phòng thủ tuyến đầu. Nơi này là một chỗ rộng rãi đồng bằng, hô tiếng hô giết rung trời, hơn ngàn đầu yêu thú cùng mấy trăm tên võ giả hỗn chiến với nhau, khắp nơi đều có yêu thú thi thể, trong không khí thổi qua gió đều mang nồng đậm mùi máu tươi. Nơi xa, còn có càng nhiều yêu thú hướng bên này chạy đến. Còn lèm mà lèm mề thất thần làm gì? Lên a, tại tiếp viện bộ đội đuổi tới trước, cho dù chết, các ngươi cũng muốn thủ vững nơi này. Vệ binh tiểu tống cười lạnh nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Minh 5 người. Lưu Nhạc một trận nổi giận, nắm đấm nắm đến rất vang. Tô Minh hít sâu một hơi, nhìn qua phía dưới đen nghịt giống như thủy triều yêu thú, trong lòng không có hoảng sợ, chỉ có hưng phấn. Những thứ này đều là nguyên năng điểm a. Tấn thăng tứ tinh võ giả về sau, là hắn có thể tu tập võ kỹ cấp thấp, vô cùng cần thiết đại lượng nguyên có thể dùng để thêm điểm. Bốn người các ngươi ôm nhau, cẩn thận chớ bị vây quanh, có nguy hiểm thì lớn tiếng gọi ta. Lưu lại một câu căn dặn, Tô Minh lấy ra siêu hợp kim hạ tài ở kiếm, thẳng hướng gần nhất yêu thú. Lưu Nhạc nghiêm mặt, đảo ngược thiên cương, cái này gia hỏa còn quan tâm lên chúng ta tới. Đến cùng ai là học trưởng? Nói tới nói lui, bốn người bọn họ còn là dựa theo Tô Minh dặn dò, không có tách ra, ôm nhau giết vào chiến trường. Xuy, siêu hợp kim hạt ẩn kiếm mặt ngoài chụp lên một tầng kim hoàng quang mang, như là cắt bơ giống như, nhẹ nhõm đem một đầu liệt diễm ma lang chém thành hai đoạn, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì lực cản. Đây chính là thế tăng thêm, cho dù trong tay của ta cầm là một thanh sát thượng, có kiếm thế bám vào, cũng có thể hóa thành thần binh lợi khí, sắc bén độ tăng vọt. Trải nghiệm lấy thế mang tới tăng thêm, Tô Minh nội tâm kinh thán. Lúc trước hóa thân lôi long tư thái đánh giết độc nhãn sơn quái lúc, hắn thì sơ bộ cảm nhận được thế chỗ cường đại. Đem thế bao khỏa tại nắm đấm phía trên, chúng đích địch nhân liền có thể sinh ra chấn động cùng lan truyền. Một quyền đánh ra, quyền kình xâm nhập huyết đục, phá hư nội bộ tổ chức. Độc nhãn sơn quái dậy đặt ra phòng ngự thùng rông kêu to, một quyền liền bị đánh ngã. thế phụ ra tại trên thân kiếm, liền thành kiếm thế, tuy nhiên mất đi chấn động cùng lan truyền hiệu quả, lại đại đại để thằng sắc bén trình độ, hiệu quả giống như là phá giáp. Thế thiên biến văn hóa, theo võ kỹ, binh khí khác biệt, có thể thể hiện ra khác biệt đặc tính. Khó trách nói tam tinh cùng tứ tinh là một đạo đường danh giới, dù là khí huyết giá trị chỉ có một điểm chi kém, nắm giữ thế tứ tinh võ giả cũng có thể hoàn ngược tam tinh võ giả, căn nguyên ngay tại đối thế lĩnh ngộ vận dụng lên. Tô Minh một bên chiến đấu, một bên tìm tòi thế huyền diệu, quen thuộc loại này thủ đoạn mới. T. Một đạo màu xanh tàn ảnh đột nhiên hướng hắn đánh tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tô Minh phản xạ có điều kiện huy kiếm chém tới. Keng. Giận người kim loại tiếng ma sắt vang lên, mang theo một dải tia lửa. Tô Minh nhắm mắt, hơi kinh ngạc. Thứ gì, vậy mà có thể ngăn cản phụ gia kiếm thế, có song trọng phá giáp hiệu quả siêu hợp kim hà tại ở kiếm. Hắn định thần nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy một đầu răng cưa hình dáng lưỡi hái chân chính đến tại siêu hợp kim hạt ẩn trên thân kiếm, chân chủ nhân là một đầu cao cỡ một người, toàn thân xanh biết đại đường lang. Cái này đường lang dài đến kỳ quái, hạ thân giống như con nhện, sinh ra 6 chân, nửa người trên cực giống đường lang, sinh một cặp to lớn mắt kép, cùng hai cây dài hơn một thước lưỡi hái hình dáng chân trước. Giữ tận giác hút bên trong nhỏ xuống dưới lấy tiên dịch, thỉnh thoảng phát ra chi chi và thiếu. Tô Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này khâu lại quái não hải bên trong tìm kiếm một phen, không tìm được bất luận cái gì tài liệu tương quan, đúng là cao trung trên sách học không có giới thiệu qua yêu thú. Đường lang quái lực lượng vô cùng lớn, lưỡi hái hình dáng chân trước bắn ra, Tô Minh chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực theo thân kiếm chuyển tới, dưới chân đứng không vững, đạp đạp lui lại. Đường lang quái phát ra quái khiếu, chuyển rời 6 cái nhọn đủ, vung vẩy hai đôi chân trước, bằng tốc độ kinh người hướng hắn bổ tới. Tương xứng, Tô Minh liên tiếp ngăn cản 2 lần, cánh tay tê dại một hồi, trong lòng hoảng sợ. Cái này quái vật hảo cường, ít nhất là tứ giai yêu thú đỉnh tiêm mức độ. Hắn cước bộ biến ảo, lấy thất tinh đạp cương tụ lực, tránh thoát đường lang quái lại một vòng đập vào chém thẳng, bắt lấy khe hở sử xuất tiệt thiên tuyệt kỹ. Màu trắng sợi tơ nhất điểm, Tô Minh đi vào đường lang quái sau lưng, siêu hợp kim hạt ẩn kiếm thẳng đến đối phương phía trên nửa người dưới chô nối tiếp. Keng. Một cái lưỡi hái chân vung đến, tại mũi kiếm sắp trúng đích lúc đem Tô Minh bắn ra. Tốt phản ứng nhanh tốc độ. Nhìn lấy nhanh chóng xoay người, giơ cao lên lưỡi hái chân đuổi theo tới đường lang quái, Tô Minh kinh dị tại thứ này ánh mắt bắt năng lực. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tiệt thiên tuyệt kỹ bị ngăn lại tình huống, cái kia đối với chiếm cứ nửa cái đầu lớn nhỏ mắt kép xem ra cũng không phải là bài trí. Tên phiền toái, lần này buông tha ngươi. Tô Minh trong lòng hừ lạnh, từ bỏ tiếp tục cùng đường lang quái dây dưa, quay người đặt chỗ, thân hóa mũi tên, hướng nơi xa một đầu độc nhãn sơn quái phóng đi. Quả hồng muốn tìm mềm nắm, đường lang khó trách quấn, không cần thiết ở tại trên thân lãng phí thời gian. Hắn nhiệm vụ thứ nhất là thu thập nguyên năng, so với cùng thứ này phân cao thấp, không bằng giết nhiều vài đầu ma lang cùng sơn quái. Đường lang quái chi chi quái khiếu tại Tô Minh sau lưng truy đuổi, nhưng thủy trung đuổi không kịp Tô Minh xông vào bạo phát tốc độ, cũng không lâu lắm liền bị cái khác võ giả hấp dẫn đi chú ý, nửa đường biến hướng, không biết đi đâu rồi. Biên giới chiến trường, một chỗ dốc cao phía trên, Mạnh Kỳ híp mắt nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường, hai tay chống dao quân dụng, ngón tay cái vô ý thức vuốt ve chuôi kiếm. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn trong chốc lát, hơi hơi quay đầu, đối sau lưng mấy tên vệ binh nói: các ngươi cũng đi hỗ trợ. Vâng. Mấy tên vệ binh thần sắc nghiêm túc, chào một cái, theo bên cạnh hắn vượt qua phóng tới chiến trường. Dốc cao phía trên cũng chỉ còn lại có Mạnh Kỳ một người. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm trong chiến trường cái kia đạo tại yêu thú quần bên trong tùy ý ngang dọc, đồ sắt tuổi trẻ thân ảnh, quan sát kiếm pháp của đối phương, phong cách chiến đấu cùng hành động ý đồ, đi qua một phen nội tâm ước định, ra kết luận. Cái này gọi Tô Minh người trẻ tuổi, rất có chiến đấu tài tình. Trực giác nhạy cảm, võ kỹ tinh xảo, đối trung quanh chiến trường thế cục đem không cẩn thận tỉ mỉ, sẽ tận lực tránh đi đao phong đường lang, độc nhãn sơn quái vương chờ cường đại yêu thú, chuyên chú vào đánh giết liệt diễm ma lang, độc nhãn sơn quái chờ tam tứ giai phổ thông yêu thú, hiệu suất kinh người. Như thế ưu tú chiến đấu ý thức, phối hợp cái kia thiên phú kinh người cùng tấn thăng tốc độ, cùng bắt tinh võ giả ký danh đệ tử thân phận cung cấp tài nguyên chống đỡ. Mạnh Kỳ phán đoán, nhiều nhất 5 năm, người trẻ tuổi này là có thể đuổi kịp cảnh giới của hắn, thậm chí vượt qua hắn. Thật là một cái đáng sợ thiên tài. May mắn, hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu. Mạnh Kỳ buông ra nắm chặt chuôi đao tay phải, ống tay áo nhẹ nhàng lắc một cái dài nhỏ phi châm rơi vào giữa ngón tay chế trụ. Hắn thoáng theo cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh trên thân chuyển khai ánh mắt, quan sát bốn phía. Chiến trường một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đang cố gắng nên kích yêu thú, không ai chú ý bên này. Hắn tâm phía dưới an tâm một chút, ánh mắt một lần nữa nhìn thẳng đạo thân ảnh kia, cổ tay lật lên, bấm tay tụ lực, phi châm cây kim xa xa chỉ hướng mục tiêu. Chiêu này địa cấp thượng phẩm phi châm chi thuật, hắn trong bóng tối luyện tập đã 10 năm, bên người không có mấy người biết hắn sẽ như vậy một môn phi châm bí thuật. Chỉ cần một châm, liền có thể đâm xuyên ánh mắt khóa chặt chi người trái tim, phi châm thấu thể xuyên qua, không xuống đất mặt, không lưu dấu vết. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, một người chết là sẽ không lưu lại thi thể, chen chúc mà tới yêu thú sẽ cùng nhau tiến lên đem gặm ăn hầu như không còn, ngay cả đốt xương cũng sẽ không lưu lại, triệt để hủy thi di tích. Mặc dù có người chú ý tới, cũng chỉ sẽ coi là tiểu tử kia là không cẩn thận mệnh tang yêu thú miệng, cùng hắn Mạnh Kỳ không có chút nào quan hệ. Trong lòng lóe qua những ý niệm này, xác nhận kế hoạch không lỗ hổng, Mạnh Kỳ ánh mắt ngưng tụ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, liền muốn bắn ra cái viên kia đoạt mệnh phi châm. Đúng lúc này, một cái tay ấm áp trưởng dựng vào đầu vai của hắn, bên tai vang lên một cái trầm thấp thuần hậu tiếng nói: "Đừng lúc nhích." Chương 125, chiến đấu kết thúc, bảo hộ giả hiện thân, chương 125, chiến đấu kết thúc, bảo hộ giả hiện thân. Mạnh Kỳ một cái giật mình, sau lưng lông tơ dựng thẳng lên. "Người nào?" Ngón tay hắn lắc một cái, phi châm lui về trong tay áo, trong điện quang hỏa thạch, rút đao quay người chém liền. Oeng! Không khí chung quanh trong nháy mắt nặng nề gấp mấy trăm lần, Mạnh Kỳ như là thân hãm đầm lầy, bị cỗ này đột nhiên tạo nên to lớn lực đạo áp chỗ ngoặt sống lưng, cong lên lưng eo, dưới chân địa mặt nứt ra, hai cái chân thật sâu lâm vào trong đất bùn. Vung đi ra đao biến thành động tác chậm, bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Mạnh Kỳ đồng tử kịch chấn. Theo cái kia hai cái thon dài trắng loan ngón tay, hắn thấy rõ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau mình người kia gương mặt. Một đầu đen nhánh tóc dài rủ xuống đầu vai, khuôn mặt ôn hòa nho nhã, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, trong trẻo ánh mắt bên trong ẩn chứa một loại nào đó làm cho người tâm thần yên tĩnh ma lực. Mạnh Kỳ một trái tim cơ hồ nhảy ra cổ họng. Hắn nhận ra người này, 98 khu vực phòng thủ chỉ huy quan, Lục Hàn Tinh. Không những như thế, người này còn có một thân phận khác. Đế Kinh Võ Đại Hiệu Trưởng Viên Nghị Thân Truyền đệ tử. Trong nháy mắt, Mạnh Kỳ như rơi vào hầm băng, nội tâm lạnh buốt một mảnh, mất đi tất cả lực phản kháng khí. Cùng là khu vực phòng thủ chỉ huy quan, cùng là Lục Tinh võ giả. Hắn cùng Lục Hàn Tinh chênh lệch, so nhất tinh võ giả cùng ngũ tinh võ giả ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Tứ tinh võ giả khí huyết phạm vi vì 5000 đến 5 vạn, ngũ tinh võ giả vì 5 vạn đến 50 vạn. Lục tinh võ giả mức độ cao thấp chênh lệch khoa trương hơn, vì 50 vạn đến 500 vạn. Mạnh Kỳ 3 năm trước đây tấn thăng Lục Tinh võ giả, trong 3 năm ngày đêm chuyên cần cày không ngừng, mượn nhờ Trần gia cung cấp đại lượng khí huyết linh vật, khí huyết giá trị đạt tới 120 vạn, tốc độ đã không chậm. Nhưng trước mắt người này, tuổi tác so hắn còn nhỏ một tuổi, lại tại năm ngoái thì chuyển ra tin tức, khí huyết giá trị đã đạt 500 vạn, đưa thân Lục Tinh đỉnh phong võ giả. Chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể chạm đến nguyên tố quy tắc lĩnh vực, vượt qua cái kia đạo danh trời, tấn thăng thất tinh chi cảnh. Gấp 4 lần khí huyết chênh lệch, để Mạnh Kỳ không dám có bất kỳ phản kháng dãy rủa suy nghĩ. Trên thực tế, coi như hắn nghĩ, cũng không động được. Lục Hàn Tinh lĩnh vực đã mở ra, chỉ cần hắn nguyện ý, phương viên 10m bên trong, một con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài, vạn vật đều lâm vào ngưng trệ trạng thái. Mạnh Kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lục Hàn Tinh theo chính mình trong tay lấy đi dao quân dụng, tiện tay ném một cái, dao quân dụng hóa thành một vệt hàn quang, thật sâu cắm vào trong đất bùn. Lục Hàn Tinh theo dõi hắn, trên mặt mang đã hình thành thì không thay đổi mỉm cười, trong giọng nói lại không có chút nào ý cười. Ngươi muốn đối tiểu sư đệ của ta làm cái gì? Mạnh Kỳ cái trán lướt qua một giọt mồ hôi lạnh, tâm lý trong nháy mắt lóe qua trăm ngàn cái suy nghĩ, theo trong cổ họng khó khăn chen xuất ra thanh âm, không có. Cái gì cũng không có. Vâng. Lúc trước kẹp lấy qua dao quân dụng cái tay kia bỗng nhiên quất vào trên mặt hắn. Một cái bàn tay lực đạo to lớn, Mạnh Kỳ cảm giác mình hai viên răng hàm rời đi giường, bên hai phong minh thanh mãnh liệt, ngắn ngủi đã mất đi thính giác. Trung quanh ngưng trệ chi lực bất ngờ biến mất, hắn bị cố lực đạo kia lôi cuốn lấy, xoay tròn lấy bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Mạnh Kỳ đầu váng mắt hoa, dùng lực lung lay đầu, dãy rủa lấy đứng lên. Tay phải che gương mặt, tay trái chết nắm chặt thành quyền, chôn thật sâu hạ đầu, một tiếng không dám tử. Trần gia người, càng ngày càng không có quy củ. Lục Hàn Tinh dạo bước đi đến hắn trước mặt, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng. Đường đường Lục Tinh võ giả, khu vực phòng thủ chỉ huy quan, đối một cái chuẩn sinh viên đại học năm nhất ám hạ sát thủ, thật không biết xấu hổ rồi. Mạnh Kỳ đem đầu chôn đến thấp hơn, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ, mượn nhờ rủ xuống tóc che giấu ánh mắt bên trong hoảng sợ. Hắn đang sợ. Tuy nhiên trong quân luật pháp nghiêm, nghiêm cấm võ giả tự giết lẫn nhau, người vi phạm hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đối Lục Hàn Tinh loại này đã có thực lực, tiềm lực, lại có bối cảnh người mà nói, luật pháp bất quá là dấu tuyết. Thật nổi sát tâm, những cái kia khuôn sáo ước thúc không ngừng Lục Hàn Tinh. May ra Lục Hàn Tinh tựa hồ không có giết hắn ý nghĩ, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Lan. Mạnh Kỳ như được đại xá, xoay người rời đi. Đi chỗ nào? Sau lưng vang lên Lục Hàn Tinh băng lãnh thanh âm. Cút xuống cho ta sát yêu. Mạnh Kỳ thân thể cứng đờ, trầm mặc quay người, hướng phía dưới chiến trường. Kỳ thật theo lý thuyết, thân là khu vực phòng thủ chỉ huy quan, lúc này hắn nên đứng tại chỗ cao nhìn trung toàn cục, chỉ huy hạ lệnh. Dù sao, khu vực phòng thủ chiến trường không ngừng trước mắt chỗ này, tại không có xuất hiện lục gia yêu thú tình huống dưới, trừ phi chiến cục thật đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, không phải vậy hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết vĩnh viễn là chỉ huy, mà không phải tự mình xuống tràng tham dự chiến đấu. Nhưng Lục Hàn Tinh ở đây. Lục Hàn Tinh nói một, Mạnh Kỳ không dám nói hai. Lục Tinh võ giả gia nhập, để chiến cục cấp tốc đạt được thay đổi. Mạnh Kỳ không có sử dụng vũ khí, chỉ dựa vào một đôi bàn tay, liền đem tới gần hắn tất cả yêu thú đều đập thành thịt nát. Hành động cấp tốc, phản ứng nhanh nhẹn đao phong đường làng, chân trước vừa mới nâng lên, liền bị trưởng phong của hắn tức bay đầu. Ngũ giai độc nhãn sơn quái vương cũng gánh không được hắn một quyền, bị Mạnh Kỳ thả người nhảy lên đá bể đầu, thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống. Trung quanh giết đỏ mắt võ giả nhóm ào ào sửng sốt, không hiểu chỉ huy quan tại sao lại tự mình xuống tràng. Một trận hai mặt nhìn nhau về sau, tinh thần mọi người lại chấn, như là điên cuồng đồng dạng, mọi mệnh thân thể một lần nữa tỏa sáng lực lượng. Chiến trường một góc, Lưu Nhạc biểu lộ hoang mang mà nhìn xem Mạnh Kỳ đại sát tứ phương thân ảnh. Cái này ra hỏa nổi điên làm gì? Không tốt. Hắn sẽ không phải muốn thừa dịp loạn đối Tô Minh động thủ đi. Nghe vậy, Trương Tiên trong lòng ba người đều là siết chặt, vội vàng nhìn một phía, tìm kiếm Tô Minh thân ảnh. Tô Minh tại biên giới chiến trường giết đang sảng khoái. Mặt bảng phía trên nguyên năng con số không ngừng nhảy lên, chỉ một hồi này, hắn thì thu hoạch hơn một vạn điểm. Chú ý tới nơi xa Mạnh Kỳ náo ra động tĩnh, Tô Minh sắc mặt tối sầm. Thiên Vương bắt đạn này làm gì? Cậu vật, đường đường khu vực phòng thủ chỉ huy quan, thế mà đoạt quái. Tô Minh cắn chặt răng, vùi đầu tăng tốc đánh giết yêu thú, thu hoạch nguyên năng tốc độ. Nửa giờ sau, bên trên bình nguyên thi hải từng đống, đại bộ phận yêu thú bị đám võ giả giết chết, còn lại một phần nhỏ tại bản năng điều khiển bắt đầu lui tán, chiến đấu nên đón khâu cuối cùng. Tô Minh chạm hạ tối hậu một đầu sói, nhìn thoáng qua mặt bảng. Nguyên năng điểm lại tích lũy đến 36.200 điểm. Cũng không tệ lắm. Hắn không có lại hướng khí huyết giá trị càng thêm điểm. Dù sao hôm nay mới đột phá tứ tinh, khí huyết thì lên tới 2 và 7, cái này tốc độ đã đầy đủ do người, nếu như về tới trường học bị người phát hiện, còn phải kiếm cớ lừa gạt. Muốn là lại một chút thêm đến 5 vạn, vậy thì thật là muốn giấu giếm đều không có cách nào giấu giếm. Cái này hơn 3 vạn nguyên năng, vẫn là giữ lấy học tân võ kỹ đi. Tấn thăng tứ tinh võ giả về sau, hắn đã có thể tu tập địa cấp võ kỹ, đến lúc đó thực lực lại sẽ nên tới một cái bay vọt. Tô Minh, họ Mạnh không có làm gì ngươi chứ? Lưu Nhạc bốn người bốn phía lo lắng hỏi thăm. Tô Minh cười nói, không có, hắn một mực không có tới gần ta. Các ngươi đâu? Không có bị thương chứ? Không có. Lưu Nhạc lắc đầu, ngữ khí hưng phấn, ha ha, nhân họa đắc phúc, cái này phát xuống. Cái này hai cuộc chiến đấu hết thảy cầm 3810 công vân, định ta đi qua đến Đông Hà căn cứ 3 lần thu hoạch. Tăng thêm trước đó còn lại hơn 1000, đầy đủ ta trở về đổi một môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Công vân. Nói đến còn có cái đồ chơi này tới. Tô Minh giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua. Trước mắt tích lũy công vân, 7450. Lưu Nhạc bốn người cũng nhìn thấy hắn đồng hồ phía trên biểu hiện con số, đều trừng to mắt. Hơn 7000. Có lầm hay không, cái này bề ngoài hỏng đi. T, là ta còn hơn gấp 2 lần. Quả thực là quái vật. Ngươi là máy móc sao? Vừa mới giết yêu thú lúc liền không có gặp ngươi dừng lại qua, sẽ không mệt mỏi. Tô Minh cười ha ha qua loa đi qua. Hắn đương nhiên sẽ mệt mỏi liền hướng khí huyết giá trị càng thêm cái 100 điểm nguyên năng, thể lực trong nháy mắt về đấy. Đang muốn hướng Lưu Nhạc mấy người hỏi thăm công hơn cách dùng, Tô Minh khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn có người hướng bên này đi tới, trong lòng hơi động, ngưng thần nhìn qua. Đó là một cái tóc dài xóa vai nam nhân, dáng người thẳng tắp, đi lại trầm ổn, ánh mắt mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào hắn, toàn thân trên dưới phóng xuất ra thân cận thiện ý tín hiệu. Chương 126, động ta sư đệ, ngươi liền chết, chương 126, động ta sư đệ, ngươi liền chết. Ta gọi Lục Hàn Tình, là ngươi tam sư minh. Tóc dài nam đi đến Tô Minh trước mặt, mỉm cười nói, nhẹ nhàng lườm Lưu Nhạc bọn người liếc một chút. Lưu Nhạc bốn người trong lòng giận mình. Được chứ? Đến đại nhân vật, viên hiệu trưởng chân truyền đệ tử. Lưu Nhạc lúc này tức thời lôi kéo ba tên đồng bạn đi hướng một bên, Tô Minh, chúng ta qua bên kia. Chờ ngươi. Lục sư huynh tốt. Tô Minh có chút câu nệ hành lễ nói. Đừng nhìn Lục Hàn Tinh mặt ngoài hòa hòa khí khí, tựa hồ người vô hại và vật vô hại. Tại hắn tầng sâu cảm giác bên trong, vị sư huynh này toàn thân trên dưới không có một điểm sơ hở, khí chất trầm tĩnh quần quật như là đại hải, xem xét liền là cao thủ. Lục Hàn Tinh, trước đó bay về phía ngươi cái viên kia cục đá, là ta đạn. Tô Minh nao nao, chợt giật mình. Đa tạ sư huynh thành toàn. Lục Hàn Tinh theo dõi hắn, ánh mắt bên trong lóe qua khen ngợi chi ý. Vốn là ta không nên xuất thủ, lão sư để cho ta trong bóng tối bảo hộ ngươi, phòng bị tứ thánh giáo dư nghiệt tập kích. Nhưng ngươi thiên phú quá mạnh, vừa lên chiến trường thì đụng chạm đến tấn thăng cơ hội thực sự để người kinh ngạc. Tô Minh hơi có vẻ xấu hổ, gãi đầu một cái, sư huynh quá khen rồi, ta cũng chỉ là may mắn. Chính mình tình huống chính mình rõ ràng, hắn có cái truy thiên phú. Chỗ lấy một lên chiến trường thì cảm ứng được tinh thần lực thuế biến cơ hội, thuần túy là bởi vì trước đây ăn 10 cái kim nguyên quả, tinh thần lực đã tăng lên tới tràn đầy trình độ, cho nên đối thuế biến cơ hội phá lệ mẫn càng thôi. Không có Lâm Thanh Ly cho cái kia 10 cái trái cây, nói không chừng hắn đến tại mảnh này dị giới trên chiến trường ma luyện cái hơn 10 ngày mới có thể hoàn thành đột phá. Lục Hàn Tinh không biết hắn suy nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, nhìn ngươi kẹt tại một bước cuối cùng, ta liền tự chủ trương, thuận nước đẩy thuyền giúp ngươi một tay, xem như ta cái này sư huynh lần thứ nhất gặp mặt đưa cho tiểu sư đệ lễ gặp mặt. Hiện tại ngươi đã đột phá tứ tinh võ giả, cũng không cần tiếp tục lưu lại cái này, sớm một chút về trường học, luyện mấy môn địa cấp võ kỹ đem thực lực triệt để thăng lên đây đi. Đúng, ta cũng tính toán như vậy. Tô Minh dừng một chút, chần chờ nói, sư huynh làm như thế, có thể hay không hỏng lao sư kế hoạch, bị lao sư trách phạt. Lục Hàn Tinh nói hắn là phụng viên nghị chi mệnh bảo hộ Tô Minh, nhưng hai người đều rõ ràng, sự thật cũng không phải là như thế. Tô Minh cái này hỏi một chút tương đương với đem viên nghị mục đích thực sự làm rõ. Lục Hàn Tinh cười nhạt một tiếng, đối với hắn đoán đến lao sư chân thực ý đồ cũng không kỳ quái. Không cần lo lắng cho ta, sư phụ không phải nhỏ mọn như vậy người. Tứ Thánh giáo dư nghiệt không có tốt như vậy câu, bọn hắn cũng không phải người ngu. Đã không sai cái tổ chức này lại bắt đầu trên thế gian hành động, tương lai có rất nhiều cơ hội cùng bọn hắn liên hệ, không đội cái này nhất thời. Huống hồ, vốn là ta thì không đồng ý hành động lần này. Cầm đệ tử mới nhập môn làm mồi nhử câu dẫn địch nhân, liền xem như lão sư chủ ý, quyết định này cũng quá không ra gì. Tô Minh xấu hổ cười làm lành, nghĩ thầm vị này tam sư huynh phát biểu còn thật là lớn gan. Hắn đối với mình bị làm thành mồi nhử ngược lại là không có như vậy mâu thuẫn, dù sao làm như vậy đối với hắn cũng coi như có lợi. Hai người lại rảnh rỗi nói vài câu, Lục Hàn Tinh còn có việc phải bận rộn, nhắc nhở Tô Minh lập tức trở về thời không trô nước một bên khác, hắn cũng tốt theo dõi nhiệm vụ bên trong thoát thân. Đúng rồi, ngươi cùng Trần gia có mâu thuẫn. Lục Hàn Tinh nhắc lên một chuyện khác. Tô Minh liền đem chính mình một bàn tay đánh nát Trần Tu Minh mặt xương sự tình nói. Lục Hàn Tinh nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai là dạng này. Liền không nói gì thêm nữa. Đông Hà căn cứ. Trả lại đồng hồ, Tô Minh một đoàn người đi vào phi trường, trở về đế kinh máy bay còn không có cất cánh. Lục Hàn Tinh đưa mắt nhìn Tô Minh trèo lên phi cơ, vẫy tay từ biệt, lần sau lại đến Đông Hà căn cứ, sớm cùng ta chào hỏi. Tốt, nhất định. Nhìn lấy tiểu sư đệ thân ảnh biến mất tại máy bên trong cửa khoang, Lục Hàn Tinh thu hồi trên mặt mỉm cười, quay người rời đi. Hắn không có trở về 98 khu, mà chính là một đường đi bộ nhàn nhã, đi vào căn cứ thượng tầng nơi nào đó chỉ huy phòng. Chỉ huy phòng bên ngoài, hai tên vệ binh ngay tại đứng gác. Nhìn đến Lục Hàn Tinh tới gần, một tên vệ binh nghiêm túc chào một cái, cung kính nói, "Lục chỉ huy, có chuyện gì vì ngài cống hiến sức lực?" Lục Hàn Tinh không nhìn hai tên vệ binh, tay phải vừa nhấc. "Oeng!" Mãnh liệt khí kình đánh vào chỉ huy phòng đóng chặt trên cửa sắt, cẩn trọng cửa sắt lập tức lom đi vào, bay vào trong phòng. Hai tên vệ binh bị tiêu tán khí kình bay, đụng ở trên tường đã hôn mê. "Lớn mật, là ai ở đây làm càn?" Một đạo tức hồn hển thanh âm từ trong nhà truyền ra. Lục Hàn Tinh đi vào nhà bên trong, ánh mắt quét qua, trong góc có cái tóc mai địa bạc trung niên nam nhân, chính là một mặt kinh sợ hướng hắn trông lại. Hai người ánh mắt đối mặt, trung niên nam nhân biến sắc, vô ý thức lui lại một bước. "Lục Hàn Tinh, ngươi có ý tứ gì?" tập kích trưởng quan chỉ huy bộ, ngươi muốn tạo phản. Lục Hàn Tinh phất tay triển khai lĩnh vực, ngưng trệ chi lực phát động, đem phương viên 10m bên trong hết thảy sự vật khống chế lại. Trung niên nam nhân sắc mặt nín đỏ, thân thể lắc một cái, nỗ lực triển khai lĩnh vực cùng hắn lĩnh vực đối kháng. 3. Một đạo yếu ớt bạch quang thoáng hiện phá thoái, trung niên nam nhân thất bại. Phế vật. Lục Hàn Tinh nhàn nhạt phun ra hai chữ, đi đến không thể động đậy trung niên nam nhân trước người, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Nếu như Tô Minh sau này ra chuyện, lần sau gặp mặt, ta liền giết ngươi. Trung niên nam nhân khó khăn mở miệng, không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lục Hàn Tinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Bành. Trung niên nam nhân hướng về sau phi lên, trung điệp đụng ở trên tường, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lục Hàn Tinh thu hồi lĩnh vực, quay người rời đi. Bịch. Trung niên nam nhân trượt xuống mặt đất, cắn răng đứng lên, lau đi khóe miệng vết máu, chờ Lục Hàn Tinh đi xa, mới dám phẫn nộ gào thét. Lục Hàn Tinh, ta nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào? Lại một trận tìm kiếm, theo bị biến hình cửa sắt đụng ngã dưới mặt bàn nhặt lên bộ đàm. Mạnh Kỳ, ngươi cái này ngu xuẩn, vì cái gì Lục Hàn Tinh sẽ biết ta để ngươi làm sự tình? Hiện tại lập tức lăn tới đây cho ta. Trạm vào tối, Đế Kinh võ đại, một đoàn người theo trên xe buýt nhảy xuống. Lưu Nhạc cười như điên nói, cùng ngày đi cùng ngày về, một ngày cuồng kiếm lời gần 4000 công văn, ha 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 ha, nói ra cũng không ai tin. Tô Minh cười khổ căn dặn, ta sự tình còn mời mấy vị học trưởng học tỷ cái phải hỗ trợ bảo mật. Lưu Nhạc nhiệt tình nắm ở bờ vai của hắn, Tô Minh ngươi ưu tú như vậy, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn muốn nổi danh thập đại, có cái gì tốt che giấu. Đổi thành ta năm thứ nhất đại học thường có ngươi loại này thành tựu, sớm hận không thể tuyên dương đến khắp thiên hạ đều biết, thật không hiểu ngươi ý nghĩ. Ta người này ưa điệu thấp. Được rồi, yên tâm đi, chúng ta trở về người nào cũng sẽ không nói. Năm người lẫn nhau vây tay từ biệt. Trương Tiên đi đến chỗ không người, quay đầu Trương nhìn một cái, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Biểu muội, là ta, nói cho ngươi một cái bí mật động trời, ngươi tuyệt đối đừng cùng những người khác nói, ta hôm nay nhìn thấy tiểu thập. Điện thoại di động truyền ra Cao Nguyệt Chi thanh âm kinh ngạc, tiểu thập, ở đâu nhìn thấy, ngươi chắc chắn chứ? 1000% xác định. Mà lại, ta còn biết thân phận chân thật của hắn. Là ai? Tô Minh. Tô Minh. Cái tên này có chút quen hay. Ách, năm nay võ đạo cao khảo toàn quốc thứ 2 giống như cũng gọi cái tên này. Cũng là hắn. Tô Minh thì là tiểu thập. Hắn hiện tại đã sớm nhập học, thành viên hiệu trưởng ký danh đệ tử. A. Học sinh tốt xá khu nào đó ra phòng, một người mặc áo ngủ màu hồng, bộ ngực cao ngạo tóc tím nữ tử từ trên giường kinh ngồi dậy, trợn tròn đôi mắt đẹp, thanh âm sách cao còn 8. Ngươi nói là đánh bại hẹp dùng tiểu thập, là tháng trước vừa cao khảo hết học sinh cấp 3. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Chương 127, mới võ kỹ, lôi ngục ma sát quyền, chương 127, mới võ kỹ, lôi ngục ma sát quyền. Về đến nhà, Tô Minh cho Trương Viễn gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình đã trở về. Trong điện thoại, Trương Viễn thanh âm hơi có vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy? Là tại Đông Hà căn cứ gặp phải phiền phức gì, sớm trở về rồi? Không có, Tô Minh đàng hoàng đáp, ta đã đột phá tứ tinh võ giả. Cái gì? Nhanh như vậy? Trương Viễn càng thêm kinh ngạc, thật cũng không hoài nghi hắn, chỉ là hàm hồ nói thầm mấy câu cái gì, sau đó nói, "Ừm, có thể thuận lợi đột phá cũng là chuyện tốt. Thăng nhập tứ tinh, liền nên tiếp xúc địa cấp võ kỹ, vừa vặn ngươi học sinh thẻ làm xong, ta bây giờ để người đưa cho ngươi. Có biết hay không võ kỹ quán vị trí?" "Biết, Triệu chủ nhiệm chỉ cho ta qua." Ngươi học sinh thẻ có quyền hạn tối cao có thể tùy ý mượn đọc trường học cất giữ bất luận cái gì võ kỹ, nhưng không thể cho người khác nhìn, một khi làm trái, bị trường học phát hiện là muốn truy trách, chính mình chú ý một chút. Minh Bạch. Bị trường học bắt đến muốn truy trách, cái kia bắt không được, có phải hay không liền không sao rồi? Tô Minh thầm nghĩ nói. Võ kỹ quán mỗi ngày 9 điểm mở ra, buổi chiều 600 đồng quán. Ngày mai ngươi đi chọn 2 môn thích hợp bản thân địa cấp võ kỹ, trước một người luyện luyện, có cái gì không hiểu, lại đến bên hồ tìm ta. Tô Minh, liên quan tới chọn lựa võ kỹ, sư Minh có đề nghị gì? Không có. Trương Viễn rất dứt khoát đáp, ngữ khí đương nhiên, ta lại không biết ngươi am hiểu cái gì, thích gì, tự chọn, luyện không đúng đằng sau đổi lại chính là, dù sao ngươi xem hạn mức không có hạn mức cao nhất. Cái này sư huynh quả nhiên không quá đáng tin. Tô Minh im lặng, hỏi thăm một chuyện khác, tại Đông Hà căn cứ lấy được công văn có làm được cái gì? Cái kia a có thể dùng để đổi lấy võ kỹ, thanh toán trường học một số võ đạo thiết bị sử dụng phí loại hình, đối ngươi không có gì lớn dùng. Tích lũy lấy đi, quân bộ hàng năm có mấy cái buổi đấu giá, sẽ xuất hiện không ít trường học không có đồ tốt, công văn là tham dự bán đấu giá duy nhất tiền tệ. Ngày kế tiếp, Tô Minh đi vào võ kỹ quán. Võ kỹ quán chia làm 3 tầng, một lầu là làm việc đại sảnh, lầu 2 là phòng đọc, lầu 3 không mở ra cho người ngoài, nghe nói phong tồn lấy siêu việt thiên cấp chân quý võ kỹ, chỉ có bước vào thất tinh chi cảnh mới có tư cách mượn đọc. Tô Minh trèo lên lầu 2, nơi này trưng bày từng đài máy tính. Hắn tùy tiện tuyển một máy tính ngồi xuống, khởi động máy, cắm vào học sinh thẻ. Hiển kỳ bình mạc phía trên nhảy ra một cái bộ bụt. Chuẩn tân sinh Tô Minh, người trước mắt chữ giá trị số dư còn lại là, không. Cống hiến điểm là, 7150. Miễn phí mượn đọc võ kỹ hạn mức là, vô hạn. Tô Minh lướt qua, xin rơi bộ bụt. Nghiên cứu một cái hạ giới mặt nội dung, mở ra địa cấp võ kỹ tư liệu khố. Từng môn địa cấp võ kỹ ở trên màn ảnh nhanh chóng liệt kê ra đến, mỗi một cửa võ kỹ đều có 2 cái giá. Huyết thần đao pháp, địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Giá bán: 150 vạn. Cống hiến điểm đổi lấy: 5600. Cực quang phá long thương, địa cấp trung phẩm võ kỹ. Giá bán: 130 vạn. Cống hiến điểm đổi lấy: 4000. Kim cương bất diệt, địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Giá bán: 150 vạn. Tô Minh thô sơ giản lược xem một lần, phát hiện nơi này võ kỹ giá bán phổ biến so ngoại giới thấp, cơ hồ là bình thường giá cả 2 đến 3 xếp mức độ. Đây cũng là thi vào cao đẳng học phủ một trong phúc lợi, có thể lấy thấp hơn nhiều giá thị trường giá cả mua được võ kỹ, chẳng trách hồ đại gia đều muốn thi tốt võ đạo đại học. Bất quá, dùng cống hiến điểm liền có thể đổi lấy võ kỹ, trừ một chút phát rồ phú nhị đại, cần phải không có mấy người sẽ ngốc đến hoa vàng dòng bạc trắng đi mua. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, trường học cổ vũ học sinh tại đại học giai đoạn cùng yêu thú tiến hành thực chiến, trợ giúp tiền tuyến căn cứ, cùng cao trung che chở chính sách hoàn toàn khác biệt. Sang chọn rơi bên trong hạ phẩm võ kỹ, Tô Minh Kiên nhẫn lần xem địa cấp thượng phẩm võ kỹ mục lục. Bỏ ra 2 giờ, hắn chọn chúng 4 bộ ngưỡng mộ trong lòng võ kỹ. Bộ thứ nhất, Thiên Huyễn Kiếm Điện. Cái này cửa địa cấp thượng phẩm kiếm thuật là một vị bát tinh võ giả sáng tạo, lấy thế công nhanh chóng, thiên biến vạn hóa lấy sừng, đem kiếm thuật, thân pháp hòa làm một thể, luyện đến viên mãn, có thể ngưng tụ huyễn ảnh cùng bản thể cùng nhau công kích địch nhân, thật thật giả giả, hư thực kết hợp, uy lực không tầm thường. Tô Minh đã sớm nghe nói qua môn kiếm thuật này lại danh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy, lúc này không chút do dự gia nhập đợi mua danh sách. Bộ thứ hai địa cấp thượng phẩm võ kỹ tên là Trường Hồng Quán Nhật là một bộ cung thuật. Giới thiệu đã nói, cái này cửa cung thuật nội dung đơn giản, chỉ có 3 thức, tiến hành tu hành lại hết sức khó khăn, đối lực lượng cùng ngộ tính có so sánh yêu cầu cao, trong lịch sử luyện thành cái này cửa cung thuật lắc đắc không có mấy. Lực lượng Tô Minh không thiếu, ngộ tính, ân, tuy nhiên hắn không có, nhưng hắn học tập võ kỹ cũng không cần cái đồ chơi này. Bộ thứ ba là một môn thân pháp, tên là Nhanh Chóng Điện Lưu Quang Cẩn Thân có lôi điện đặc thủ thiên phú mới có thể tu tập, môn hạng tương đối cao, hiệu quả cũng rất nổi bật. Đế Kinh Võ Đại sưu tập tất cả địa cấp thượng phẩm thân pháp bên trong, bất luận là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vẫn là cự ly ngắn bạo phát tốc độ, không có xuất kỳ hữu giả. Sau cùng một môn, lại là một bộ quyền pháp, Lôi Ngục Ma Sát Quyền. Đồng dạng cần thân có lôi điện đặc thủ thiên phú mới có thể tu tập, võ kỹ giới thiệu chỉ có ngắn ngủi một hàng. Nơi nắm đấm hướng tới, long trời lở đất. Lôi ngục bên trong, duy ta độc tôn. Ngưu bốn bước. Chỉ xem giới này thiệu, thì bức cách kéo căng. Tô Minh lựa chọn nó, là vì tự thân lôi long tư thái mà chuẩn bị. Theo lôi long huyết thống nồng độ không ngừng tăng lên, lôi long tư thái đã trở thành hắn áp đáy hòm thủ đoạn. Không cho cái này tư thái xứng một môn thích hợp võ kỹ, không còn gì để nói. Bốn môn võ kỹ chọn lựa xong, Tô Minh tiến vào kết toán giao diện, móc ra mang theo người USB, toàn bộ copy xuống tới. Rời đi võ kỹ quán, chính chuẩn bị hồi ra tướng bốn môn võ kỹ thu nhận sử dụng tiến hệ thống mặt bảng. Một cái số xa lạ bỗng nhiên đánh tới hắn điện thoại di động phía trên. Tô Minh ấn nút tiếp nghe khóa, vừa đi vừa hỏi, "Uy, vị nào?" "Ta là Trần Cung." Trong điện thoại truyền ra một cái quen thuộc thanh âm trầm thấp. Tô Minh bước chân dừng lại, thở dài. Tuy nhiên sớm biết Lưu Nhạc những người kia sẽ đem hắn thân phận tiết lộ ra ngoài, nhưng đây cũng quá nhanh. Tô Minh bất động thanh sắc, bình tĩnh nói, "Tìm ta có việc. Tại dị thần di tích bên trong, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại đã tử tại hẹp dồn dưới thương, cảm ơn." Trần Khung giọng thành khẩn. "Khách khí, ta muốn mời ngươi ăn cái cơm, cái gì thời điểm có thời gian?" Tô Minh a cười một tiếng, "Đừng, bữa cơm này ta có thể ăn không nổi. Ngươi muốn thật cảm kích ta đã cứu mệnh của ngươi, thì quản tốt các ngươi Trần gia người, chớ cùng cái chó điên giống như khắp nơi cán loạn." "Trần Khung, có ý tứ gì?" Hỏi Trần Tô Minh đi. Tô Minh lười nhắc nhiều lời, vứt xuống một câu lời nói, trực tiếp cúp máy, nhanh chân chiều ra đi đến Đế Kinh đệ nhất trung tâm bệnh viện, nào đó cao cấp phòng bệnh. Trần Khung một thân sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, cầm di động ngồi ở trên giường, biểu lộ có chút mờ mịt. Hỏi Trần Tu Minh, chính mình cái kia không có bản lĩnh gì, toàn bằng cha mẹ cưng chiều mới miễn cưỡng trở thành phó hiệu trưởng đệ tử ngu xuẩn đường đệ. Tô Minh làm sao lại biết hắn? Nghe điện ý tứ trong lời nói, giữa hai người này tựa hồ còn rất không thoải mái. Một bên, Cao Nguyệt Chi gặp hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lên tiếng hỏi thăm, "Thế nào?" Trần Khung nhíu mày, không có trả lời nàng, mở ra sổ truyền tin, tìm ra đường đệ Trần Tu Minh dãy số để tới. Tiếng chuông reo vài cái, kết nối. "Không ca, hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta?" Trong điện thoại Trần Tu Minh thanh âm mồm miệng không rõ, ngựa khí cứng ngắc, tựa hồ cảm xúc không tốt, có chút miễn cưỡng vui cười ý vị. Trần Khung đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, "Ngươi biết Tô Minh?" Đầu bên kia điện thoại hô hấp siết chặt, thanh âm có chút bối rối. "Ách, người nào?" Chương 128, ta xa sợ, không kết giao bằng hữu, chương 128, ta xa sợ, không kết giao bằng hữu. "Đừng có mà giả bộ với ta, ta hỏi một lần nữa, ngươi cùng Tô Minh có mâu thuẫn?" Trần Khung thanh âm bên trong đã mang lên một cỗ băng lãnh, cảm giác gáp bách mãnh liệt thông qua mịt rộ phồn lan truyền đến đối diện. Trần Tu Minh không còn dám giấu giếm. Hắn hôm trước đánh ta một bàn tay, mặt xương đều đánh nát, hàm răng cũng rơi mất hai viên. Trần Khung đánh gãy hỏi lại, hắn vì cái gì đánh ngươi? Trần Tu Minh áp úng nửa ngày nói không rõ ràng. Chẳng lẽ muốn nói hắn là vì một nữ nhân tranh giành tình nhân, chủ động khiêu khích nhân ra, kết quả bị một bàn tay miểu sát. Hắn gánh không nổi người này. Trần Khung kiên nhẫn hao hết, vặn chặt mi đầu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hiện tại ở đâu? Lập tức cút cho ta đến đệ nhất trung tâm bệnh viện. Trần Tu Minh là thật sợ hãi nghe được Tô Minh cái tên này. Đêm qua hắn cho nhị thuốc gọi điện thoại hỏi thăm sự tình tiến triển, vốn là lòng tràn đầy chờ mong có thể nghe được Tô Minh ngoài ý muốn bỏ mình, hoặc là thân chịu trọng thương loại hình tin tức tốt, xuất ngũ ác khí. Không nghĩ điện thoại vừa tiếp thông, liền bị nhị thuốc mắng cái máu chó đầy đầu. Ngăn cách điện thoại đều có thể cảm nhận được nhị thuốc tức giận, trong điện thoại gào thét tiếng nói chấn động đến hắn đỉnh đầu đau. Trần Tu có hiểu hay không xảy ra chuyện gì, truy vấn nguyên nhân, nhị thuốc cũng không nói rõ ràng, chỉ vứt xuống một câu về sau đừng có lại phiền hắn, liền thô bạo cúp điện thoại. Trần Tu Minh không hiểu ra sao. Nhị thuốc thế nhưng là Đông Hà căn cứ phụ trách người một trong, quyền cao chức trọng. Tô Minh là cái gì thối cá nát tôm? Vậy mà để vị kia nhị thúc thất thố đến tận đây. Không đợi hắn dò nghe tại Đông Hà căn cứ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, hôm nay lại tiếp vào Trần Khung điện thoại. Trần Tu Minh đối vị này Đường Ca một mực đánh đáy lòng kính sợ, không chỉ bởi vì Trần Khung là đương nhiệm Trần gia gia chủ con một, càng bởi vì vị này Đường Ca thở nhỏ thì thể hiện ra hơn người thiên phú, là bọn hắn cái này đệ nhất Trần gia con cháu lĩnh quân nhân vật. Trần Tu Minh khi còn bé tinh lịch, không ít bị Trần Khung sửa chữa, đều nhanh thành hắn tâm lý âm ảnh. Kiên trì đi ra phòng bệnh, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi vào Trần Khung gian phòng. Trần Tu Minh không dám nhìn tới trên giường bệnh Trần Khung ánh mắt, túi đầu đi qua. Khung ca. Ba. Một cái vang dội cái tát phiến tại hắn hoàn hảo trên má phải, đem Trần Tu Minh đánh cho lảo đảo lùi lại, vịn tường đứng vững. Đỏ tươi dấu bàn tay cấp tốc nổi lên. Trần Khung thanh âm băng lãnh, nói: "Ngươi cùng Tô Minh ở giữa xảy ra chuyện gì?" Tô Minh dùng 2 giờ, đem mới bắt tay 4 môn võ kỹ xem hết, thu nhận sử dụng tiến hệ thống mặt bảng. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng khi hắn nhìn đến võ kỹ thêm điểm đằng sau cái kia liên tiếp lúc không giờ, vẫn là không nhịn được nhíu mắt. 4 môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ, ngoại trừ Lôi Ngục Ma Sát Quyền, mặt khác 3 môn, nhập môn liền cần 1 vạn nguyên năng điểm. Lôi Ngục Ma Sát Quyền càng sâu, là bọn chúng 2 lần. Nhìn lấy mặt bảng phía trên 3 vạn 6000 điểm nguyên năng số dư còn lại, Tô Minh cười khổ. Vốn đang cảm thấy đi Đông Hà căn cứ một chuyến kiếm lợi lận ra, nào nghĩ tới, khí huyết để thằng chỉ là đầu nhỏ, võ kỹ thêm điểm mới là nguyên năng tiêu hao nhà giàu. Nhìn chằm chằm mặt bảng trầm ngâm một lát, Tô Minh trước cho Thiên Huyễn kiếm điện thêm điểm đến nhập môn. Theo mặt bảng phía trên Thiên Huyễn kiếm điện, chưa nhập môn, chữ nhảy một cái. Đại lượng kiếm pháp càng nộ, kiếm chiêu kinh nghiệm tràn nhập não hải. Tô Minh nhắm mắt lại, cấp tốc tiêu hóa. Một lát, một lần nữa mở mắt ra, một vệt ánh sáng tự trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất, cả người khí thế ẩn ẩn có biến hóa. Mặt bảng phía trên, Thiên Huyễn kiếm điện đã thay đổi vì nhập môn trạng thái, để thăng đến cảnh giới kế tiếp tiểu thành nguyên năng tiêu hao cũng hiện ra. 3 vạn điểm. Nhìn lấy cái kia chuỗi chữ số, Tô Minh do dự một chút, đóng lại mặt bảng. Còn lại 2.6 vạn điểm nguyên năng, tạm thời giữ đi. Võ kỹ quý tinh bất quý đa, ưu tiên tập trung nguyên năng đem một môn võ kỹ thêm điểm đến chí ít đại thành cảnh giới, so đem những thứ này nguyên năng gánh vác đến mấy môn võ kỹ phía trên, mang tới thực lực để thăng lớn hơn. Đến lại đi tìm một chỗ giết yêu thú. Đông đông đông. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, đem Tô Minh theo trong suy nghĩ tỉnh lại. Tiểu Minh, bên ngoài có bằng hữu tìm ngươi. Mẫu thân Liễu Mai ở ngoài cửa nói. Bằng hữu? Tô Minh sững sờ, hắn vừa tới Đế Kinh võ đại, không có nhiều bằng hữu, Lưu Nhạc, Trương Tiên bọn hắn cũng không biết chỗ ở của hắn mới đúng. Ra khỏi phòng, đi vào cửa trước. Nhìn đến đứng ở ngoài cửa khách đến thăm, Tô Minh nhíu mày. Hai người này có thể không gọi được là bằng hữu của hắn. Tìm ta có việc. Đứng ở ngoài cửa, là mấy ngày không gặp Trần Khung, cùng hôm trước mới thấy qua mặt, bị hắn một bàn tay đánh vào thùng rác Trần Tu Minh. Trần Khung một thân màu trắng trang phục bình thường, sắc mặt có chút tái nhợt, dưới nách chống một cái quả trượng, hư nhược bộ dáng cùng Tô Minh lần thứ nhất gặp hắn lúc hăng hái tưởng như hai người. Cái này cũng có trách. Dù sao chịu hẹp dùng cái kia một trận đánh đập, kém chút bị mất mạng tại chỗ, mấy ngày ngắn ngủi liền có thể xuống đất đi lại, đã có thể xưng y học kỳ tích. Lại nhìn Trần Tu Minh, trên đầu quấn lấy thật dày băng vải, che khuất nửa gương mặt, trần trụi bên ngoài trên má phải lại có một cái xương đỏ dấu bàn tay, xem ra có chút buồn cười. Cái này huynh đệ khó khăn hai tạo hình, quả thực có thể đi diễn thiên tàn địa huyết. Đối mặt Tô Minh, Trần Tu Minh cúi đầu xuống không nói lời nào. Thằng đến Trần Khung một bàn tay đập ở sau gáy phía trên, hắn mới lảo đảo một chút, dùng con mũi hử giống như thanh âm nói: "Thật xin lỗi, Tô Minh, ta đến xin lỗi ngươi. Trước đó là ta không đúng." Tô Minh giống như cười mà không phải cười, nhìn hướng Trần Khung, "Đây là ý gì?" Trần Khung bình tĩnh nói: "Ta cái này bất thành khí đường đệ làm chuyện ngu xuẩn, ta đều đã biết." Hắn lui lại một bước, giơ lên quả trượng, đột nhiên đánh tới hướng Trần Tu Minh đầu gối ổ. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, chờ Trần Tu Minh phát giác không đúng, đã không kịp né tránh. Giang giác. Một tiếng xương vỡ vụn giòn vang. Trần Tu Minh phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bộ mặt ngũ quan vặn mèo, quỳ ngã xuống, ôm lấy đầu gối đau đến thẳng đánh lăn. "Trần Khung, ngươi dám đả thương ta?" Cái này cùng đã nói xong không giống nhau. "Đau chết ta rồi, mau gọi xe cứu hộ." Im miệng. Trần Khung lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lóe qua chán ghét cảm xúc, một chân đá vào Trần Tu Minh ngoài miệng. Trần Tu Minh lập tức buông ra đầu gối, ôm lấy miệng, máu tươi từ khe hở kiếm tràn ra, tức giận giống mắng biến thành mơ hồ không rõ nghẹn nào. Làm ra cái này liên tiếp hành động kinh người Trần Khung, trên mặt không có chút nào đối đường đệ thương hại hoặc không đành lòng, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Minh. "Ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau, cái này ngu xuẩn sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Ngươi có thể không tha thứ hắn, chỉ cần biết rằng ta Trần Khung là thật tâm thành ý muốn giao ngươi cái này bằng hữu, như vậy đủ rồi." Đón Trần Khung hòn đá giống như lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt, Tô Minh trong lòng lạnh xuống. Sớm tại Kim Quan đấu trường lúc, hắn thì nhìn ra, người trước mặt này là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn có thể tùy ý hy sinh bên người đồng bạn lãnh huyết chi đồ. Nhưng không nghĩ tới, cái này ra hỏa đối đãi cùng mình có quan hệ máu mủ tộc nhân, lại cũng có thể lãnh huyết đến loại này cấp độ. Cùng loại này người làm bằng hữu, quên đi thôi. Hắn sợ ngày nào bị đâm lưng đâm đao. "Không cần, ta người này xa sợ, không hứng thú khắp nơi kết giao bằng hữu, mời về." Tô Minh đóng cửa lại. Cách 2 giây, lại lần nữa mở ra. "Đúng rồi, thời điểm ra đi trên đất huyết nhớ đến lau một chút, nhân viên quét dọn a di rất vất vả." Chương 129, Tuyết Nguyên bí cảnh, chương 129, Tuyết Nguyên bí cảnh. Về đến phòng, Tô Minh cho sư huynh Trương Viễn gọi điện thoại. "Chuyện gì?" Trương Viễn thanh âm bại hoại, điện thoại bối cảnh âm bên trong kẹp lấy vết đều, không cần phải nói, lại đang câu cá. "Tô Minh, ta muốn tìm chút yêu thú ma luyện võ kỹ, sư huynh có cái gì tốt chỗ để cử?" Trương Viễn kinh ngạc nói, "Ma luyện võ kỹ? Ngươi hôm nay mới đi võ kỹ quán đi, tân võ kỹ nhanh như vậy thì đã luyện thành? Miễn cưỡng nhập môn một bộ, cách luyện thành còn xa. Quái vật, rõ ràng võ kỹ ngộ tính mạnh như vậy, vì cái gì quy tắc chi lực lại lĩnh ngộ không được? Thật nghĩ xé ra đầu óc của ngươi nhìn xem bên trong là cái gì cấu tạo." Nửa ngày thời gian nhập môn địa cấp võ kỹ, tốc độ này đã không phải là kinh người hai chữ có thể hình dung. Trương Viễn gặp qua rất nhiều thiên tài, ở phương diện này đều còn kém rất rất xa Tô Minh. Đáng tiếc, mạnh như vậy ngộ tính, lại muốn dừng bước tại lục tinh cảnh giới. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo trách cứ, mới nhập môn thì vội vã thực chiến, mơ tưởng xa vời cũng không phải chuyện tốt. Tô Minh tự có một bộ lý do thoái thác, sư Minh chê cười, so với làm từng bước nghiên cứu võ kỹ, cá nhân ta càng thói quen lấy chiến dưỡng chiến, trong chiến đấu tinh thông kỹ nghệ, tích lũy kinh nghiệm, thực chiến đối với ta rất trọng yếu. Hắn một lại kiên trì, Trương Viễn cũng không tiện lại quên, trầm ngâm một lát, nói, hậu thiên có một chỗ trường học cùng bản nham võ đại cùng nhau cầm giữ trung đẳng độ khó khăn bí cảnh mở ra, ngươi như là đã tấn thăng tứ tinh võ giả, miễn cưỡng tính toán là có tư cách đến đó lịch luyện một phen. Bí cảnh. Tô Minh ánh mắt sáng lên. Bí cảnh là dị thế giới sụp đổ không gian toái phiến, có lớn có nhỏ, thường thường tiếp tục mấy trăm năm liền sẽ tự mình tiêu tán, bị hư vô thôn phệ. Loại này không gian toái phiến, nội bộ thường thường ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh cơ, sẽ sinh ra các loại thiên tài địa bảo cùng linh vật, đồng thời cũng có thể dựng dục ra cường đại yêu thú. Vệ Yên ban cho Lâm Thanh Ly kim nguyên quả, cũng là theo bí cảnh bên trong thu hoạch được. Võ đạo cao khảo thực chiến phân đoạn, cũng là tại cảnh vân bí cảnh bên trong tiến hành. Cảnh vân bí cảnh bị bắt tinh võ giả cổ đà cải tạo, nội bộ không lại thai nghén linh vật, nhưng có thể sinh sôi đại lượng sơ giai yêu thú, lại không gian ổn định trình độ để thăng, ngoài định mức tăng lên cấm luôn, giám thị chờ quy tắc điều kiện, cũng là bí cảnh một loại diệu dụng. Mấu chốt nhất là, bí cảnh cùng ngoại giới độc lập, tứ thánh giáo xúc tu rất khó luồn vào bí cảnh bên trong. Cho dù có tứ thánh giáo giáo chúng may mắn trà trộn vào đi, thực lực cũng liền cùng cái khác tiến vào bí cảnh lịch lãm giả tương tự, trình độ uy hiếp giảm mạnh. Ta muốn đi. Tô Minh không chút do dự biểu đạt đối tiến vào bí cảnh khát vọng. Trương Viễn, trung đẳng bí cảnh vốn là chỉ có năm thứ 3 đại học sinh viên năm thứ 4 mới có tư cách thân thỉnh, ta có thể cho ngươi an bài một cái danh ngạch, nhưng ngươi phải bảo đảm, đi vào về sau không thể hành sự lỗ mãng, muốn an toàn đệ nhất, không phải vậy ta chính là đang hại ngươi. Tô Minh đánh cược, sư Minh yên tâm, con người của ta lớn nhất thiết mệnh, nhất định sẽ không ra ngoài ý muốn. Hy vọng ngươi không phải tại lừa gạt ta. Dừng một chút, Trương Viễn lại dường như nhớ tới cái gì, đúng rồi, nói đến, ngươi cùng cái kia gọi Lâm Thanh Ly tiểu cô nương, là nam nữ bằng hữu quan hệ. Đột nhiên bị hỏi có quan hệ Lâm Thanh Ly sự tình, Tô Minh ngơ ngác một chút, hàm hồ nói, xem như thế đi, thế nào? Trương Viễn, nghe nói tiểu cô nương kia thiên phú rất lợi hại, thì liền lao sư cũng đối với nàng khen không dứt miệng. Lần này mở ra bí cảnh là Tuyết Nguyên bí cảnh, cùng tiểu cô nương kia đặc thù năng lực vừa vặn phù hợp, bên trong đản sinh một số linh vật đối nàng có lẽ có dùng. Ngươi có thể hỏi một chút nàng có muốn hay không đi, đi, ta thì nhiều muốn một cái danh ngạch. Tô Minh trần chờ nói, Lâm Thanh Ly nàng mới nhất tinh võ giả, không rất thích hợp a. Coi như tên kia thực lực chân chính viễn siêu mặt ngoài cảnh giới có thể nhất tinh võ giả thân phận, đi một đám năm thứ 3 đại học năm thứ 4 đại học sinh tụ tập trung đẳng bí cảnh thám hiểm, Tô Minh cho rằng vẫn là quá mức mạo hiểm. Trương Viễn khẽ cười nói, không nên coi thường làm cho đám hiệu trưởng bọn họ vạch mặt động thủ tranh đoạt thiên tài, tiểu cô nương kia tại phù hợp hoàn cảnh bên trong có thể phát huy lực lượng, vừa xa tưởng tượng của ngươi, đừng bởi vì cảnh giới tạm thời so với người ta cao một chút thì kiêu ngạo tự đại, sẽ thất bại. Tô Minh im lặng mấy giây, nói, được, vậy ta hỏi nàng một chút. Nắm chắc cơ hội, sư huynh ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Trương Viễn có thâm ý khác vứt xuống một câu lời nói, cúp điện thoại. Tô Minh cho Lâm Thanh Ly phát mấy cái tin, nói rõ Tuyết Nguyên bí cảnh tình huống. Một lát, Lâm Thanh Ly phát đến hồi phục, lão sư nói có thể đi. Liên vị kia vệ phó hiệu trưởng cũng đồng ý. Cái này Tô Minh thật kinh ngạc. Chẳng lẽ Lâm Thanh Ly thật khủng bố như vậy, lấy nhất tinh võ giả chi thân, thực đủ sức để sánh vai tứ tinh thậm chí ngũ tinh võ giả. Thật là một cái quái vật. Đến đón lấy 2 ngày, Tô Minh một mực tại trường học cho hắn phân phối độc lập võ đạo thất bên trong diễn luyện kiếm thuật, quen thuộc thế cách dùng. Thông qua tinh thần lực thuế biến cửa ải này, Tô Minh đã minh bạch, hệ thống mặt bảng cố nhiên có thể mang đến rất nhiều tiện lợi chỗ, nhưng cũng không phải vạn năng. Một số võ đạo quá trình trưởng thành bên trong nhất định phải kinh lịch cửa ải, vẫn cần chính hắn tìm kiếm nghị cách đi đánh vỡ. Thứ tinh võ giả lĩnh ngộ thế, ngũ tinh võ giả trưởng không thế. Đến lục tinh, càng cần hơn tại này cơ sở thượng tướng thế phạm vi mở rộng, bản chất thăng hoa, chuyển biến làm lĩnh vực chi lực. Đây đều là hệ thống mặt bảng không cách nào cung cấp trợ giúp, cần nhờ chính hắn đi hoàn thành. Cho nên, nghiêm túc ma luyện võ kỹ, cảm ngộ võ kỹ nội hạch, vẫn là ắt không thể thiếu công tác. 2 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Xuất phát tiến về Tuyết Nguyên bí cảnh sáng sớm. Tô Minh thu thập xong hành trang, mang tốt đầy đủ thức ăn nước uống, đi vào dưới lầu. Lâm Thanh Ly tại ven đường chờ hắn. Có lẽ là cân nhắc đến lần này cần đi Tuyết Nguyên hoàn cảnh luyện, Lâm Thanh Ly mặc vào một thân nhẹ nhàng màu trắng quần áo thể thao. Mái tóc đen nhánh đâm thành một cái cao đuôi ngựa, mềm mại rủ xuống ở sau lưng, khiến nàng xem ra nhiều hơn mấy phần long lanh, già dặn khí tức. Không thi phấn trang điểm là mặt, ngũ quan tinh xảo như họa, một đôi đen nhánh đồng tử tản mát ra nhàn nhạt hàn ý, ánh mắt thanh lãnh mà bình tĩnh, giống như tung bay tuyết mịn tuyết sơn, không linh bên trong lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác thánh khiết ý vị. Nàng dáng người cao gầy, rộng rãi màu trắng quần áo thể thao cũng khó có thể che lấp thiếu nữ đặc hữu khí tức thanh xuân, dựng đứng lên cổ áo đằng sau kết nối lấy rộng thùng thình mũ trùm, trên chân đạp một đôi phấn dày. Tô Minh đi qua trên dưới dò xét, hành lý của ngươi cùng vũ khí đâu? Lâm Thanh Ly giơ tay phải lên lung lay, tinh tế trắng nón trên cổ tay treo một cái chế tác tinh mỹ màu bạc vòng tay, xuyết lấy 3 cái linh đàng, nhoáng một cái liền phát ra thanh thúy đinh linh âm thanh. Không gian chiết điệp bảo vật. Tô Minh kịp phản ứng, tâm lý chưa phát giác có chút chua chua. Nhìn một cái, đây mới gọi là đệ tử. Chính mình bái sư, Viên Nghị Long cũng không cho, nhân gia bái sư, Vệ Yên lại là đưa kim nguyên quả lại là cho không gian chiết điệp bảo vật. Đây chính là trên người ta. Cảm khái hoàn tất, Tô Minh bước chân. Đi thôi. Hai người tới trường học cửa lớn, đã có không ít người tụ tập ở chỗ này. Tô Minh ánh mắt trong đám người đảo qua, gặp đều là chút khuôn mặt xa lạ, liền chuẩn bị tìm hiểu lĩnh đợi. Một đạo tràn ngập ngạc nhiên thanh âm bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, đánh gậy hắn bước ra bước chân. Tô Minh, sao ngươi lại tới đây? Bên này. Chương 130, người quen trùng phụng, Cao Nguyệt Chi khuyên cáo, chương 130, người quen trùng phụng, Cao Nguyệt Chi khuyên cáo. Tô Minh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trương Tiên giơ cái kia cây trường thương, chính là một mặt ngạc nhiên hướng chính mình ngoắc. Tại Trương Tiên bên người, còn có hai người quen. mái tóc màu tím, phát ra thành thục phong vận cao ngự chi. Dung mạo tuấn mỹ, giới tính còn nghi vấn Khương Xiển. Theo dị thần di tích trở về, hắn tựu không gặp qua hai người kia. Cùng Trần Khung khác biệt, Tô Minh đối hai người này coi như có hảo cảm, hơi chút chần chờ, cất bước đi qua. Lại gặp mặt. Hắn lúc nói những lời này, ánh mắt nhìn về phía Cao Nguyệt Chi cùng Khương Xiển. Cao Nguyệt Chi cười nhẹ nhàng, sóng mắt lưu chuyển, nói khẽ, "Là lại gặp mặt, chúng ta nên cứ gọi ngươi tiểu thập đâu, vẫn là Tô Minh." Tô Minh nhún nhún vai, theo học tỷ ưa thích, tên chỉ là cái danh hiệu. Một bên, Khương Xiển nâng lên miệng, thở phì phò nói, "Tốt ngươi cái nghịch ngợm học đệ, thiệt thòi chúng ta còn một mực tại đoán ngươi đến cùng năm thứ hai đại học vẫn là năm thứ nhất đại học, là cái gì nhà bí mật bồi dưỡng thiên tài, kết quả ngươi lại là cái này một giới cao khảo sinh. Cũng quá có thể trang, bị một cái cao khảo sinh cứu được, để ngươi rất không cam tâm." Tô Minh cười chế nhạo nói. Cắt. Khương Xiển mắt hứng trợn mắt chừng một cái, bị hắn nói trúng tâm sự. Lúc này, Cao Nguyệt Chi chú ý tới đi theo Tô Minh sau lưng đi tới Lâm Thanh Ly, trong đôi mắt đẹp bắn ra dị sắc. "Vị này là?" Tô Minh giới thiệu nói, "Lâm Thanh Ly, giới này võ đạo cao khảo quán quân, hiện tại là Vệ Yên phó hiệu trưởng đệ tử." Cao Nguyệt Chi có ý riêng nói, "Tô học đệ thiếu giới thiệu nhất đoạn a. Nàng còn là bạn gái của ngươi, đúng không?" Tô Minh sửng sốt, quay đầu nhìn Lâm Thanh Ly liếc một chút, ho khan nói, "Loại sự tình này có cần gì phải nhắc đến?" "Đương nhiên là có." Cao Nguyệt Chi khẽ môi vểnh lên, dừng học muội lệ dung tự nhiên, băng cơ tuyết cốt, ngay cả ta nữ sinh này nhìn đều hai mắt tỏa sáng, "Nếu như ngươi không thời khắc tuyên thệ chủ quyền, coi chừng quý giá bạn gái rất nhanh bị người đoạt đi a." Nói, nàng đặc biệt nhìn quanh một vòng. Chờ ở cửa trường học trong đám người, có không ít ánh mắt lặng lẽ hướng bên này quan tới, tụ tập tại Lâm Thanh Ly trên thân. Mặc dù mới sớm nhập học không có mấy ngày, Vệ Yên phó hiệu trưởng tân thu một cái đặc biệt sủng ái nữ đệ tử tin tức, vẫn là rất nhanh liền ở trường học truyền ra. Rất nhiều tin tức linh thông người đã nhìn qua Lâm Thanh Ly ảnh chụp, biết được cái này một giới tân sinh bên trong có như thế một vị thiên phú và bề ngoài đều cực kỳ xuất chúng học muội, động tâm người vô số. Giờ phút này không ai lập tức đi tới hướng Lâm Thanh Ly đáp lời, đã là những học trưởng này ra vẻ rụt rè, không muốn phá hư phong độ thân sĩ thành quả. "Tô Minh, ngươi tốt, ta là Cao Nguyệt Chi, khai giảng cũng là năm thứ ba đại học, tại dị thần di tích cùng Tô Minh là đồng đội." Cao Nguyệt Chi chủ động đưa tay phải ra. Lâm Thanh Ly cùng nàng cầm một chút, ngắn gọn phun ra hai chữ, "Ngươi tốt." Khương Xiển cũng chen tới muốn nắm tay, "Mỹ nữ ngươi tốt. Ta gọi Khương Xiển, cũng là Tô Minh tại dị thần di tích bên trong đồng đội, bị hắn đã cứu một mạng." Lâm Thanh Ly theo dõi hắn nghiêm túc nhìn hai giây, đưa tay phải ra, "Ngươi tốt. Hoa, tay của ngươi thật mát ở. Sờ tới sờ lui thật thoải mái." Khương Xiển rít gào lên. Tô Minh cái trán gân xanh nhảy lên, cái này ra hỏa là từ đâu tới chỉ cần sao? Làm ầm ĩ trong chốc lát, nói đến chính sự, "Không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ tham gia lần này Tuyết Nguyên bí cảnh." Cao Nguyệt Chi bỗng nhiên hạ giọng, "Trần Khung đi tìm ngươi rồi." "Tô Minh, ừm." Hắn giống như thật nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu. "Ngươi cự tuyệt?" "Đúng." Cao Nguyệt Chi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi, Trần Khung hắn trong tính cách mặc dù có chút tí vết, nhưng đối bằng hữu chân chính cũng không tệ lắm. "Ngươi kỳ thật không cần thiết rõ ràng cự tuyệt hắn, coi như chỉ là giả ý đáp ứng, nhiều người bằng hữu dù sao cũng tốt hơn nhiều địch nhân." "Tô Minh nhướng mày sao? Cùng hắn làm bằng hữu?" "Được rồi, ta sợ hắn ngày nào hẹn ta đi cái nào đó bí cảnh, giống như đấu trường lần kia, để cho ta cái này bằng hữu thay hắn đi chịu chết. Cùng loại này người lá mặt lá trái quá mệt mỏi, ta thả rằng nhiều địch nhân." Mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình, Tô Minh phòng tuyến cuối cùng cũng là bất hòa người bán đứng bằng hữu kết giao bằng hữu. Nếu như Trần Khung thật bởi vì bị hắn cự tuyệt thì lòng sinh hận ý, đem hắn coi là kẻ địch, thậm chí vận dụng Trần gia lực lượng nhằm vào hắn, cái kia Tô Minh cũng không thể nói gì hơn. Cùng lắm thì gia nhập Minh Sơn xã, lấy xã đoàn chi lực đối kháng Trần gia chi thế. So với cùng Trần Khung làm bằng hữu, hắn tình nguyện nhảy vào Minh Sơn xã cái này đại bùng bạn, tốt xấu bên này còn có Mạnh Tinh Vũ, Từ Thiếu Nguyên mấy cái thật bằng hữu làm bạn. Cao Nguyệt Chi lâm vào trầm mặc, đấu trường sự kiện kia, Trần Khung làm hoàn toàn chính xác thực không đúng, cái này là không thể tranh luận sự thật. Thì liên nàng, một khắc này cũng ít nhiều có chút trái tim băng giá, cùng hoảng sợ. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Khương Xiển dùng lực vỗ tay một cái, cưỡng ép đem mấy người ánh mắt kéo đến chính mình trên thân, nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, nói lên chúng ta sau đó phải thăm dò bí cảnh, ta chỗ này có chút rất hữu dụng tiểu tri thức, đại gia có hứng thú hay không nghe một chút?" Trương Tiên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thở dài, đành phải nhấc tay làm ra bộ dáng cảm hứng thú, "Ta muốn nghe." Khương Xiển híp mắt cười nói lên tuyết này ban đầu bí cảnh đâu, xem như quốc nội trước mắt phát hiện tất cả trung đẳng bí cảnh bên trong, diện tích lớn nhất một cái. Hắn nhìn hướng Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly, cầm cao khảo lúc dùng làm thực chiến địa điểm thi cảnh vân bí cảnh nêu ví dụ, Tuyết Nguyên bí cảnh diện tích ít nhất là thứ 5 lần. Toàn bộ bí cảnh cả năm đều ở băng tuyết ngập trời bên trong, sinh hoạt đại lượng hàn băng thuộc tính yêu thú cùng vòng xương cốt sinh vật. Vòng xương cốt sinh vật. Tô Minh bắt được chữ mấu chốt. Không sai. Khương Xiển vỗ tay phát ra tiếng, chậm rãi mà nói, không biết ra tại nguyên nhân gì, Tuyết Nguyên bí cảnh thật dày băng tuyết tầng phía dưới, chôn lấy rất nhiều yêu thú hải cốt. Có người suy đoán tòa này bí cảnh tại theo dị thế giới lột rơi xuống trước đó, từng là một mảnh chiến trường, cũng có người suy đoán là yêu thú nơi chôn xương. Mặc kệ như thế nào, Tuyết Nguyên bí cảnh bên trong có bao nhiêu đến đếm không hết vong xương cốt, những thứ này vong xương cốt thụ linh cơ ảnh hưởng, tử mà khôi phục, không đem bọn nó hạch tâm hồn diễm phá đi liền giết không chết bọn chúng, nhớ kỹ cái này một điểm nha. Vong xương cốt sinh vật, thức yêu thú, ma triều về sau, lại xuất hiện mới thủ địch giống loài. Giết hẳn là cũng có thể cung cấp nguyên năng a. Tô Minh trong lòng suy nghĩ. Khương Xiển còn tại thao thao bất tuyệt kể hắn tiểu tri thức. Cửa trường học người càng tụ càng nhiều, Tô Minh thô sơ giản lược khẽ đếm, chỉ ít có 450 số lượng. Liên tiếp hướng bên này quăng tới ánh mắt người càng nhiều. Không biết có phải hay không phiền chán những cái kia đâm người ánh mắt, Lâm Thanh Ly trầm mặc mang lên trên mũ trùm, đem hơn phân nửa gương mặt giấu ở mũ xuôi theo âm ảnh xuống. đồng thời hướng Tô Minh bên người bước một bước, hai người cơ hồ tay dán vào tay. Phen này giống như là tuyên cáo đừng đến phiền ta động tác, nhất thời để mấy tên nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tới chào hỏi học trưởng cứng tại nguyên chỗ, ngượng ngùng lại lui trở về, ngược lại hung hăng chừng lên Tô Minh. Tô Minh, người nào chừng ta, người nào mang thai? Lại qua một trận, hai chiếc xe buýt lái tới, mọi người tự phát xếp hàng, đưa ra học sinh thẻ nghiệm minh về mặt thân phận xe. 2 giờ sau, Đế Kinh Nam Bộ, xe buýt tại một chỗ hoang nguyên phía trên dừng lại. Tô Minh xuống xe, vừa nhấc mắt, liền thấy đối diện cũng có hai chiếc xe buýt lái tới, trên thân xe in có một chút ấn tượng huy hiệu trưởng. Bàn Nham Võ Đại, Tuyết Nguyên Bí Cảnh từ Đế Kinh Võ Đại cùng Bàn Nham Võ Đại cộng đồng nắm giữ tham dò quyền, hàng năm đều sẽ mở ra 4 tới 5 lần, giống như vậy từ hai bên trường học cộng đồng an bài học sinh đi vào tìm tòi bí mật. Song phương học sinh xuống xe, hình thành phân biệt rõ ràng hai quần thể, lẫn nhau lấy ánh mắt khiêu khích dò xét. Bầu không khí mặc dù không nói được dương cung bạc kiếm, nhưng cũng tuyệt không hài hòa. Giá trị này hai trường học học sinh rằng coi trước mắt, có người bất động thanh sắc đi đến Lâm Thanh Ly bên người, thấp giọng nói, là dừng học muội a. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vệ Sâm, đạo sư của ngươi Vệ Yên là cô ta. Chương 131, nhất tinh võ giả, miểu sát tam giai yêu thú, chương 131, nhất tinh võ giả, miểu sát tam giai yêu thú. Bị thanh âm này kinh động, Tô Minh, Cao Nguyệt Chi mấy người đều quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy nói chuyện chính là một cái anh tuấn thẳng tắp người trẻ tuổi, có sáng ngời đôi mắt hòa thành tích cảm biến, trên mặt mang rất có mị lực mỉm cười, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt Lâm Thanh Ly một người. Chỉ từ bề ngoài mà nói, hắn không thể nghi ngờ là cái anh tuấn xoay ca, một ánh mắt liền có thể tùy tiện bắt được vô tri học muội trái tim, dẫn phát một trận thét lên loại kia. Nhưng cũng tiếc hắn bắt chuyện chính là Lâm Thanh Ly. Lâm Thanh Ly ngay cả đầu cũng không quay, ánh mắt không có chết đi nửa phần, vẫn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước, dường như hướng nàng nói chuyện chỉ là một đoàn không khí. Một giây, hai giây, phốc phốc, không biết là ai bật cười. Mấy người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy Khương Thiển mím đỏ lên khuôn mặt, ra sức che miệng đem mặt chợt đi qua. Đây cũng quá lúng túng đi. Bắt chuyện bị không để ý tới không nói, chuyển ra quan hệ bối cảnh cũng không hề có tác dụng, đổi thành bất kỳ một cái nào ra mặt mỏng nam nhân, lúc này đại khái đã xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đối mặt Lâm Thanh Ly không nhìn, Vệ Sâm trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, ra vẻ tự rêu cười một tiếng. Dừng học muội quả nhiên như cô nói, là tính tình thanh lãnh người. Bất quá học muội không nhìn ta không sao cả, cô trước khi đi căn dặn, Tuyết Nguyên Bí Cảnh nguy hiểm trùng điệp, lấy học muội cảnh giới bây giờ, một mình xông xáo chỉ sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nàng đặc biệt căn dặn ta muốn bảo hộ học muội chu toàn. Đội ngũ của ta chính ở đằng kia, đội ngũ thành viên đều là ngũ tinh võ giả, nhìn tại cô nhắc nhở phía trên, Dừng học muội chịu không rời bước ánh diện. Lời nói này nói đến nho nhã lễ độ, một bộ giọng thần cầu, tư thái thả cực thấp, đồng thời lại chuyển ra Vệ Yên danh nghĩa làm thuyết phục lý do. Đổi thành người khác, coi như không cùng hắn cùng đi, chí ít sẽ không lại tiếp tục không nhìn. Nhưng Lâm Thanh Ly vẫn không có mảy may biểu tình biến hóa, mắt nhìn phía trước, tiếp tục triệt để không nhìn. Cái này liền Cao Nguyệt Chi cùng Trương Tiên cũng nhịn không được nén cười. Tô Minh đứng ở một bên, đang xem Đế Kinh Võ Đại cùng Bàn Nham Võ Đại hai bên sư phụ mang đội hợp lực mở ra bí cảnh cửa vào. Hai vị lao sư mỗi người lấy ra một khối ngọc thạch tín vật, không biết làm cái gì, hai khối ngọc thạch bắn ra lớn bằng cánh tay bạch quang, ở giữa không trùng gửi tới một chỗ. Mãnh liệt năng lượng ba động xé rách không gian, dần dần hiện lộ ra một cái dính dính lay động, mười phần không ổn định lối vào. Tô Minh chính nhìn nhập thần, thình lình cảm giác được một trận rất nhỏ nhói nhói. Vô ý thức quay đầu, chính nên tiếp Vệ Sâm băng hàn ánh mắt, trong lòng không khỏi kỳ quái. Bệnh thần kinh a, ngươi bị Lâm Thanh Ly không nhìn, chúng ta làm gì? Liên tiếp hai lần bị không để ý tới, Vệ Sâm rốt cục từ bỏ, quay người đi. Khương Xiển xích lại gần Lâm Thanh Ly bên người, thấp giọng nói, tốt xấu là Vệ hiệu trưởng cháu trai, ngươi dạng này không nhìn hắn, không sợ đạo sư sinh khí. Lâm Thanh Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, đội ngũ phía trước truyền đến hai tên dẫn đội lao sư thanh âm. Bí cảnh cửa vào đã mở ra, nhanh đi vào. Ba ngày sau nhớ về, bỏ lỡ cửa vào mở ra, liền bị nhốt ở bên trong mấy tháng. Hai bên học sinh nghe tiếng đồng thời vọt lên, tranh nhau chen lấn hướng cửa vào phóng đi. Đi. Cao Nguyệt Chi trầm giọng nhắc nhở. Tô Minh đi theo đội ngũ tối hậu phương xông vào bí cảnh. Xuyên qua cửa vào, lạnh thấu xương hàn phong nhào tới trước mặt, thấu xương hàn ý để đầu não làm thanh tỉnh. Tô Minh bị trọng lực trói buộc, thân hình cấp tốc hạ xuống. Phốc. Hai chân cắm vào đến gối cao thật dày tuyết động bên trong. Hắn hơi hơi quỳ gối giảm bất lực, thể nội khí huyết phun trào, đem ăn mòn hàn khí bài xích ra ngoài. Đứng thẳng người, đưa mắt nhìn một phía. Lọt vào trong tầm mắt trắng phèo phèo một mảnh, nhìn một cái không sót gì tuyết nguyên cuối cùng, có cao ngất tuyết sơn sừng sững đứng sừng sững. Thiên bỏ không một vòng thảm đạm thái dương, ánh nắng bị tuyết động phản xạ, đâm vào nhãn cầu, làm cho người đầu váng mắt hoa. Ngao. Nơi xa truyền đến kéo dài sói tru, một đám chấm đen nhỏ chú ý tới bọn hắn đám này khách không mời mà đến, hướng bên này tới gần. Tiến vào bí cảnh hơn 100 tên hai trường học học sinh, sau khi hạ xuống mỗi người ôm thành tiểu đoàn thể, cấp tốc bốn phía tản ra, lướt về phía nơi xa. Đại gia rõ ràng trước khi đến thì làm đủ bài tập, sớm đã quyết định tốt muốn đi nơi nào tìm tòi bí mật. Chúng ta cũng đi thôi. Khương Sĩ nói, đem chân theo tuyết động bên trong rút ra, thân ảnh như nhẹ nhàng lông vũ, đạp lên mềm mại tuyết động hướng một cái phương hướng tiến lên. Tô Minh bốn người theo sát phía sau. Lúc trước Khương Sĩ đang giảng giải có quan hệ tuyết nguyên bí cảnh tiểu chi thức lúc, nâng lên một loại tuyết nguyên bí cảnh đặc sản linh vật cốt linh tuyết liên. Loại này tuyết liên từ chết đi vong xương cốt sinh vật thai nén mà ra, tuy nhiên không bằng kim nguyên quả như thế hiệu quả rõ rệt, nhưng đối tinh thần lực cũng có nhất định thuần hóa để thăng tác dụng, lại có thể cường hóa cốt cách mật độ, ở bên ngoài một đóa có thể bán ra mấy chục vạn giá trên trời. Khương Xiển cùng Cao Nguyệt Chi sớm đã đem khí huyết giá trị tăng lên tới 5000, vì tiến vào dị thần di tích mới một mực không có đột phá cảnh giới. Hiện tại dị thần di tích hành trình kết thúc, hai người này cũng bắt đầu tìm kiếm đột phá cơ hội, vì thế đem mục tiêu đặt ở Cốt Linh Tuyết Liên phía trên, sử dụng gia tộc lực lượng tranh thủ đến tiến vào Tuyết Nguyên Bí cảnh danh lạch, chuyên vị sưu tập Cốt Linh Tuyết Liên mà đến. Hai người hỏi thăm Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly có kế hoạch gì, Lâm Thanh Ly là bị Tô Minh mời tới, vốn là đối bí cảnh chỉ là ôm lấy hiếu kỳ, nhìn xem thái độ, biết được Cốt Linh Tuyết Liên cũng có thể để thăng tinh thần lực, lúc này sinh ra hứng thú. Tô Minh mục tiêu là săn giết yêu thú, đi đâu đều có thể, thuận tiện sưu tập bảo vật kiếm chút thu nhập thêm cũng không tệ. Mà lại, đã Lâm Thanh Ly đối Cốt Linh Tuyết Liên có hứng thú, ăn Lâm Thanh Ly 10 cái kim nguyên quả hắn, về tình về lý cũng nên làm chút đền bù hành động. Bốn người ăn nhịp với nhau, liền hẹn xong tiến vào bí cảnh sau cùng nhau hành động, tìm đến đại lượng vòng xương cốt sinh vật nơi tụ tập về sau, lại mỗi người tìm cơ duyên. Căn cứ ta đường ca lưu lại tình báo, lại hướng phía trước 60 km có một mảnh bạch cốt sông băng, chỗ đó vong xương cốt sinh vật số lượng rất nhiều, thực lực cũng không cao lắm, đại bộ phận tại ba, tứ giai tả hữu, thích hợp nhất chúng ta. Đằng trước dẫn đường Khương Xiển lớn tiếng nói, tuyết địa suốt, nửa bước khó đi. Nhưng đối tại chỗ mấy cái người mà nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Có thể thi được đế kinh võ đại, người nào còn sẽ không cái viên mãn thân pháp. Cao Nguyệt Chi tóc tím tung bay, mũi chân một điểm, tựa như một con bướm nhanh nhẹn lướt lên, trên không trung trượt ra hơn 10 mét, nhẹ nhàng linh động. Nàng ánh mắt hâm mộ nhìn hướng bên cạnh thần, Thanh Ly tại loại hoàn cảnh này thật đúng là được trời ưu ái đâu. Lâm Thanh Ly chân đạp vũ lam hàn băng, tại trên mặt tuyết trượt, màu trắng quần áo thể thao bị gió thổi đến bay phất phới, nổi bật ra dáng người hiểu điệu đường cong. Nghe vậy khỏe miệng nhẹ nhàng nhấp một chút, xem như đáp lại. Thân là trong đội ngũ cảnh giới thấp nhất, lúc này nàng lại thoải mái nhất tiêu sái. Ngao. Trước mọi người được trên đường, bỗng nhiên thoát ra vài đầu màu lông xám trắng tuyết lang, đệ thấp thân hình, nhe răng trợn mắt phát ra hung ác gào thét. Xông vào đội ngũ phía trước nhất Hương Xiển ánh mắt ngưng tụ, cổ tay xoay chuyển, đang muốn vung ra dấu ở trong tay áo phi đao. Hiu hiu hiu, liên tiếp bén nhọn gào thét vang lên. Hơn 10 đạo màu lam băng chùy càng qua đỉnh đầu của hắn, bắn ra, trong chốc lát liền đem vài đầu tuyết lang đóng đinh tại tuyết địa bên trong, đỏ thâm huyết cấp tốc lan tràn ra. Khương Xiển kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Lâm Thanh Ly màu đen đuôi ngựa bay múa, sắc mặt lạnh nhạt, ngay tại để xuống triệu hồi ra băng chùy tay phải. Đây chính là một đám tam gia yêu thú. Liên chớp mắt công phu cũng chưa tới, cứ như vậy bị nàng miểu sát rồi. Cái này tờ mờ vẫn là nhất tinh võ giả, chương 132, chân chính thiên tài, để người quên thiên phú, chương 132, chân chính thiên tài, để người quên thiên phú. Lần thứ nhất kiến thức Lâm Thanh Ly thực lực, Khương Xiển, Cao Nguyệt Chi, Trương Tiên đều bị hù dọa. Giác tỉnh giả tuy nhiên như bức, nhưng như bức đến phân thượng này, vượt vượt hai cảnh giới nhẹ nhõm miểu sát một đám tam giai tuyết lang, thực sự để người không thể tưởng tượng. Cái này so Tô Minh Bạo lãnh đoạt lấy đấu trường kim quan còn muốn cho nhân nạn lấy tiếp nhận. Giờ khắc này, ba người bỗng nhiên hiểu trước đó vệ xâm liếm cầu giống như thái độ, cũng hiểu Lâm Thanh Ly cái kia cao ngạo thái độ lãnh đạm. Nhân gia có vốn liếng này, như thế nghe rợn cả người tiềm lực, đừng nói một cái vệ xâm, cũng là hiệu trưởng viên nghĩ tới, Lâm Thanh Ly cũng có tư cách nhăn mặt. Sách, các ngươi hai cái này người yêu, thật sự là một cái so một cái đồ biến thái. Khương Xiển ánh mắt hâm mộ nói. Tô Minh làm bộ không nghe thấy, thầm nghĩ trong lòng lúc này mới cái nào đến đâu, cái này ra hỏa thực lực chân chính hạn mức cao nhất có thể xa không chỉ như thế. Tiếp tục tiến lên, lục tục ngo ngoe lại gặp phải mấy đợt yêu thú cản đường, bị năm người nhẹ nhõm giải quyết. Lộ trình đi tới một nửa, rốt cục xuất hiện có uy hiếp yêu thú. Ba đầu hình thể to lớn tuyết hùng ngay tại gặm ăn một đám tuyết lang thi thể, người được người đến gần mùi vị, đình chỉ ăn, hướng bọn hắn đánh tới. Các ngươi cẩn thận. Trương Tiên phát ra trường thương, một ngựa đi đầu giết ra. Hắn lần này đồng hành nhiệm vụ, cũng là đảm nhiệm Cao Nguyệt Chi cùng Khương Xiển bảo tiêu. Lúc trước tại Đông Hà căn cứ lúc Tô Minh thì chú ý tới, Trương Tiên thực lực chí ít tại tứ tinh võ giả bên trong hàng đầu mức độ. Lưu Nhạc bọn hắn đều bị yêu thú vây công đến sức đầu mẹ chán, chỉ có cái này ra hỏa một bộ nhẹ nhõm tư thái, tại yêu thú quần bên trong bảy vào bảy ra, còn có dỗi danh chú ý hắn động tĩnh, nhiều lần nỗ lực nhúng tay trợ giúp. Có hắn đảm nhiệm hộ vệ, lại thêm Cao Nguyệt Chi cùng Khương Xiển bản thân cũng thực lực không tầm thường, chỉ cần không đi tứ ngũ gia yêu thú nơi tụ tập, tại tuyết này ban đầu bí cảnh bên trong đủ để ứng đối đại đa số tình huống. Còn có thể thích hợp cảm thụ nguy cơ áp lực, trợ lực tinh thần lực hoàn thành thuế biến, chạm đến thế tồn tại. Tuyết hùng là tứ gia yêu thú, Trương Tiên ngăn lại một đầu, hấp dẫn hắn chú ý lực, còn lại hai đầu phóng tới Tô Minh bốn người. Keng. Tô Minh lấy ra siêu hợp kim hạ tại ở kiếm, trung điệp một bước, tuyết địa lom đi xuống một cái hố sâu. Nương theo lấy nổ tan tuyết hoa, hắn thân hóa mũi tên, phút chốc đi vào một đầu tuyết hùng trước mặt. Ngao giống. Cao hơn 3 mét tuyết hùng thẳng đứng lên, phát ra khiếp người uy thế, gào thét tiếng điếc tai nhức óc, sát khí chấn thiên. Xuy, kiếm quang chợt lóe lên. Tuyết hùng gào thét im bặt mà dừng, cổ họng bị siêu hợp kim hạt ẩn kiếm đâm thật sâu vào, cứng cỏi da lông như là giấy trắng giống như yếu ớt, chưa có thể tạo được nửa điểm phòng ngự tác dụng. Tô Minh trên cánh tay gân xanh tóe lên, ra sức vung lên. Xoẹt. Tuyết hùng nửa cái cổ bị kiếm nhận thông suốt mở, máu tươi tuôn ra phun ra, hắt vấy một chỗ. Bị đau nổi giận, Tuyết hùng dùng một cái chân trước che chảo máu cổ họng, huy động một cái khác hùng chảo chụp về phía trước mặt địch nhân. Tô Minh trở tay bổ kiếm. Phốc phốc. Nửa cái hùng chảo bị hắn thiết lạc. Sau khi hạ xuống, hắn lần nữa một bước, xuất hiện ở Tuyết hùng sau lưng, một kiếm đem thừa nửa đoạn dưới cái cổ cũng chặt đứt. To lớn đầu gấu rơi xuống, tại trên mặt tuyết lăn vài vòng, to lớn cổng kềnh không đầu gấu thân thể tùy theo ầm vang ngã xuống đất. Giải quyết hết một đầu Tuyết hùng, Tô Minh nhìn hướng không người ngăn cản, phóng tới Cao Nguyệt Chi ba người cái kia một đầu. Ánh mắt vừa chuyển tới, chỉ thấy một cái dài 3-4 mét u lam băng chùy cao tốc xoay tròn lấy xé rách không khí, lấy uy thế kinh người, thổi phù một tiếng mãnh liệt xuyên qua Tuyết hùng lồng ngực, tướng thể trọng mấy ngàn cân Tuyết hùng mang bay ra xa 7-8 mét. Oeng. Thật dài băng chùy đột nhiên nổ tung, đại lượng sắc bén gai băng tại Tuyết hùng thể nội tùy ý sinh trưởng, từ trong ra ngoài đâm xuyên huyết nhục của nó, da lông, đầu. Cao Nguyệt Chi cùng Khương Xiển há to mồm, trợn tròn ánh mắt, giơ vũ khí ngu ngơ ở phía xa, trơ mắt nhìn lấy một quả u lam băng tinh cây tùng thành, đem tàn phá gấu thì băng phong treo lên. Cái này, quá khoa trương đi ư? Hai người cứng đờ chuyển động cổ, nhìn hướng giơ ngang lấy tay phải, sợi tóc vũ động, hơi hơi thở dốc Lâm Thanh Ly, ánh mắt đã từ trước đó hâm mộ chuyển thành hoảng sợ. Miểu sát tam gia yêu thú còn chưa tính, ngươi một cái nhất tinh võ giả, liền tứ gia yêu thú cũng có thể dây. Có phải hay không quá phận rồi? Cao Nguyệt Chi thất thần nỉ non, giác tỉnh giả có mạnh như vậy sao? Chúng ta cao gia bồi dưỡng mấy cái kia, chẳng lẽ là đồ giả mạo? Khương Xiển cắn môi, nội tâm tâm tình rất phức tạp mấy liệt. Hắn chợt nhớ tới một câu: "Thư giả thiên tài để người kiến thức thiên phú, chân chính thiên tài để người quên thiên phú." Xuất thân đế kinh tiếng tăm lừng lây thế gia, từ nhỏ kiến thức các loại thiên kiêu nhân kiệt, tại vô số vị nhân đại năng sự tích bên trong hun đúc lớn lên. Thân ở như thế hoàn cảnh, bị đam tiền bối chói mắt quang huy bao phủ. Dù vậy, hắn y nguyên có tự tin, chính mình không kém bất kỳ ai. Chỉ cần lợi dụng được bên người tài nguyên, kiêm lấy khắc khổ nỗ lực mồ hôi, kiên trì, một ngày nào đó, hắn sẽ trèo lên võ đạo ngọn núi cao nhất, hướng thế nhân chứng minh. Dù là chỉ là cái không thể không bất đắc dĩ, thay thế ba vị đã mất huynh trưởng ngụy người kế nhiệm hắn cũng có thể nâng lên Khương gia truyền thừa ngàn năm đại kỳ, sẽ không để cho Khương gia tại cái này đệ nhất suy sụp đoạn tuyệt. Hắn vốn là nghĩ như vậy, vì thế, thậm chí không tiếp cải biến chính mình giới tính, đem qua đi cái kia không buồn không lo, ngây thơ tản mạn chính mình mai táng. Thế mà, hiện tại, nhìn đến Lâm Thanh Ly dáng người, tận mắt chứng kiến Lâm Thanh Ly vượt qua ba cái cảnh giới chạm giết yêu thú. Khương Xiển cho tới nay hết sức duy trì tự tin, đột nhiên đã nứt ra một đường nhỏ. Tại dạng này người trước mặt, chính mình thật xem như có thiên phú sao? Không sánh bằng Tô Minh, cũng không sánh bằng Lâm Thanh Ly chính mình. Thật có thể chống đỡ được các phương áp lực, leo lên tòa kia ngọn núi cao nhất, bảo vệ gia tộc truyền thừa cùng Minh Diệu sao? Có lẽ, chỉ có như Tô Minh, Lâm Thanh Ly loại trình độ này thiên tài, mới có thể lấy một vai chi lực nâng lên toàn bộ gia tộc hưng suy tồn vong, mà không phải hắn loại này khắp nơi có thể thấy được nguy hạng. Khương Xiển đột nhiên cảm giác được trên vai trọng trách thật nặng, trọng đến hắn thở không nổi, bả vai vô ý thức đạp kéo xuống. Một cái tay bỗng nhiên tại hắn sau lưng dùng lực vỗ một cái. Khương Xiển theo thất lạc mê vong tâm tình bên trong bừng tỉnh, Cao Nguyệt Chi ân cần khuôn mặt đập vào mi mắt. Đừng cùng bọn hắn so. Cao Nguyệt Chi nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, hai người kia đều là quái vật, 100 năm đều không nhất định có thể ra một cái, cùng bọn hắn so người thì thua. Khương Xiển nháy mắt mấy cái, nội tâm mê vong bị Cao Nguyệt Chi quan tâm ngữ khí thổi tan một số, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Đúng vậy a, ngươi nói đúng, hai người này là quái vật. Nữ nhân này xem ra an an tĩnh tĩnh, động thủ đoạn càng phát ra tàn nhẫn. Tô Minh nhìn qua bị vô số băng truy đâm xuyên thân thể khung lên tuyết hùng thi thể, lẩm bẩm một câu, quay người hướng Trương Tiên quấn lấy đầu kia tuyết hùng chạy đi. Một cái tứ giai tuyết hùng cũng là 1000 nguyên năng điểm, tử tại hắn chi bên ngoài trong tay người, thật là đáng tiếc. Một lát, theo cái thứ hai tuyết hùng tử tại Tô Minh giới kiếm, tăng thêm một đường đi tới chém giết tuyết lang. Mặt bảng phía trên nguyên năng điểm rốt cục đột phá 3 vạn. Thêm điểm. Tô Minh trong lòng mặc niệm, 3 vạn nguyên năng trong nháy mắt trống rỗng. Đinh. Tiêu hao 30000 điểm nguyên năng, Thiên Huyễn kiếm điển để thăng đến tiểu thành chương 133, Bạch cốt sông băng, vong xương cốt sinh vật, chương 133. Bạch cốt sông băng, vong xương cốt sinh vật. Bạch cốt sông băng. Nơi này không có tuyết động bao trùm, thâm thúy tầng băng không biết hướng kéo dài xuống ra bao nhiêu mét, như là nham thạch cứng rắn. Người dẫm lên trên, hơi không chú ý liền sẽ trượt ngã cái ngã trọng vó lên trời. Trên mặt băng đóng băng lấy đếm không hết hải cốt, có lớn có nhỏ, tiểu nhân cùng Tô Minh bọn hắn trên đường giết qua tuyết lang không sai biệt lắm, lớn thì như là tiền sử thế giới cá voi, trần trụi ra tầng băng cổ sống như là cao ốc cốt thép khung xương, vắt ngang bầu trời, cao ngất gần 100 mét, để người không khỏi liền nhớ chúng nó còn sống lúc nên như thế nào một bộ hùng vĩ cảnh tượng. Khổng lồ như vậy yêu thú, ít nhất phải là thất giai đi. Tô Minh suy đoán. Cao Nguyệt Chi nói, 50 năm trước Bắc Bộ ven biển phát sinh qua một trận thú triều, lúc đó chủ đạo yêu thú tiến công, là một đầu bát giai thâm hải ngạ quy, hình thể không sai biệt lắm cũng cứ như vậy lớn. Bát giai yêu thú. Tô Minh âm thầm hút miệng khí lạnh. Thứ này nếu như còn sống, sợ không phải một đầu liền có thể đụng nát Lô Dương thành phố phòng ngự thành tường, làm cả thành thị luôn hãm. Tốt, đừng càng khái, làm chính sự đi. Đừng quên chúng ta chỉ có thể ở nơi này dừng lại 3 ngày. Khương Xiển đánh gãy mơ màng bầu không khí. Cao Nguyệt Chi nhìn hướng Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly. Ta cùng tiểu nói rõ, biểu ca muốn cùng một chỗ hành động, hai người đâu? Tô Minh, ta đơn độc hành động. Lâm Thanh Ly, một dạng. Tốt, cái kia đại gia thì tạm thời tách ra, hai người các ngươi cầm lấy cái này. Cao Nguyệt Chi lấy ra hai bộ đảm giao cho hai người. Có việc thì dùng cái này liên hệ, đây là đặc chế thiết bị, tín hiệu phạm vi 30000 mét, chỉ cần đừng phân tán quá xa, đủ. Nhận lấy bộ đàm, Cao Nguyệt Chi ba người vẫy tay từ biệt, hướng nơi xa rời đi. Tô Minh nhìn Lâm Thanh Ly liếc một chút, ngươi đơn độc một người không có vấn đề. Lâm Thanh Ly nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân hiện lên hàn băng, nâng nàng nhẹ nhàng đi xa. Lưu cho Tô Minh một cái đuôi ngựa phấn khởi bóng lưng. Đưa mắt nhìn Lâm Thanh Ly hóa thành một cái điểm trắng ở phương xa biến mất, Tô Minh quay người, tuyển một cái phương hướng khác nhau, bắt đầu chính mình săn giết hành trình. Sông băng phía trên vụn vặt lẻ tẻ du đã mấy cái tuyết lang, bị hắn hấp dẫn tới. Tô Minh lấy ra trường cung, dương cung cái tên, vụ vụ vài cái đem bắn giết. Đinh. Chém giết tam gia yêu thú đại nguyên tuyết lang, nguyên năng 104. Có không gian vòng tay về sau, Tô Minh thì tại vòng tay bên trong phòng 100 túi tên mũi tên, không cần lại như quá khứ như thế, bắn đi ra mũi tên còn đến tội nghiệp kiếm về lại một lần nữa sử dụng. 400 điểm nguyên năng nhập trướng, Tô Minh chính muốn tiếp tục đi tới, khỏe mắt liếc qua chợt phát hiện cách đó không xa tựa hồ có đồ vật gì đông lúc đích. Dừng bước nhìn qua, cũng không phải là ảo giác, chỉ thấy một bộ sói hình dáng hài cốt dây rủa lấy sông phá tầng băng trói buộc, lung la lung lay đứng lên. Phốc, không có vật gì hài cốt trong hốc mắt dấy lên hai đóa u lam hỏa diễm, giao phó nó linh tính cùng sinh mệnh. Sói hình dáng vong xương cốt sinh vật trên diện rộng lung lay vài cái đầu, tựa hồ còn không quá quen thuộc chỉ còn khung xương thân thể, nguyên địa chuyển hai vòng, phát ra rất nhỏ rắc tiếng vang. Rất nhanh, động tác của nó thì linh sống, đồng thời trên thân xuất hiện đặc thù biến hóa. Từng cây bốn lượn sắc bén cốt nha theo trên hàm răng mọc ra, tứ chi móng vuốt biến nhọn thành dài, thân thể trọng yếu khớp nối vị trí cũng dài ra dọa người gai xương. Ngắn phút chốc, cái này vong xương cốt sinh vật thu hoạch được tân sinh, thân thể cấu tạo biến đến càng có công kích tính. Tô Minh mắt thấy lần này biến hóa toàn bộ quá trình, nhịn không được nhấc lên lông mày, trong lòng sinh ra mấy phần hứng thú. Là cái gì lực lượng tại ảnh hưởng thứ này, làm nó phát sinh thủy biến? Sói hình dáng vong xương cốt sinh vật hướng hắn chạy tới, tốc độ kinh người, móng vuốt tại trên mặt băng tuyệt không trượt, nhấc lên đại lượng vụ băng. Tô Minh dù bận vận ung dung đợi tại nguyên chỗ, chờ thứ này vọt tới phụ cận, mới lấy ra siêu hợp kim hạt ẩn kiếm nhất kiếm vô tới. Keng. Sói hình dáng vong xương cốt sinh vật một chảo đập vào trên lưỡi kiếm, rất nhỏ lực cản truyền đến, Tô Minh tăng thêm lực đạo. Giang giác. Một nửa vuốt sói lên tiếng thiết lạc, mặt cắt bóng loáng như gương. Mất đi một cái chân trước vong xương cốt sinh vật động tác không có chút nào đình trệ, mở ra răng nanh sâm sâm miệng lớn nỗ lực cắn Tô Minh vị trí hiểm yếu. Bành. Tô Minh một chân đạp trúng bụng nó, mười thành lực đạo bạo phát, vong xương cốt sinh vật lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, hơn phân nửa thân thể nổ nát vụn thành thất linh bát lạc tỏi phiến, rơi lả tả trên đất. Chỉ còn lại có gần nửa đoạn thân thể nó vẫn chưa chết đi như thế, dùng còn sót lại chân trước lay lấy mặt băng, vẫn đang nỗ lực tới gần Tô Minh tiếp tục công kích. Trên mặt băng tản mát hải cốt toái phiến bị lực lượng nào đó dẫn dắt, từng khối, từng hạt rung động hướng cái kia một nửa thân thể trượt mà đi, nhìn tư thế tựa hồ muốn cùng bản thể gây dựng lại. Thật đúng là không triệt để phá hư hạch tâm hồn diễm liền giết không chết. Tô Minh hồi tưởng lại Khương Xiển giới thiệu, tiến lên một chân đạp xuống. Chẳng. Vong xương cốt sinh vật não túi nổ tung, vỡ thành một đống sương phấn. Trong hốc mắt hai đoàn u lam hỏa diễm kịch liệt lay động, phốc một tiếng nổ tan, hóa thành mấy sợi khói xanh lượn lờ tiêu tán. Một cái vong xương cốt sinh vật tử vong, không sẽ sinh ra cốt linh tuyết liên. Ấn Khương Xiển thuyết pháp, chỉ có đại lượng vong xương cốt sinh vật tại cùng một địa điểm chết đi, lưu lại hồn diễm lực lượng lẫn nhau dung hợp, nồng độ đạt tới cái nào đó giới hạn, mới có thể cùng hài cốt phản ứng, thúc đẩy sinh trưởng ra cốt linh tuyết liên. Muốn trước tụ quái a. Tô Minh híp mắt nhìn hướng nơi xa. Chỗ đó, mơ hồ có thể nhìn đến mấy cái điểm trắng tại sông băng thượng du lay động. Sau mười mấy phút, Tô Minh tại sông băng phía trên phi nước đại, sau lưng đuổi theo một đám hình thù kỳ quái vong xương cốt sinh vật, số lượng tại 30 con tả hữu, thành thế to lớn. Những thứ này vong xương cốt không chỉ có tuyết lang, còn có tuyết hùng, tuyết ưng, tuyết hổ, một loại nào đó khung xương cực to lại xem ra loại người tuyết quái. Tô Minh cũng không biết bọn chúng lúc còn sống cụ thể là cái gì, tóm lại bình thường là xuất hiện ở cái này băng tuyết ngập trời bên trong, thống nhất lấy tuyết chữ mở ra. Cái này một đống vong xương cốt sinh vật, đại bộ phận thực lực đều tại tầng giai, chỉ có hai cái tản mát ra tứ giai áp bách lực, xương cốt xem ra cũng càng có lộng lẫy. Mang theo cái này một đống bộ xương tản bộ một lát, Tô Minh lại hấp dẫn một cái tứ giai vong xương cốt sinh vật. Nghĩ thầm những thứ này cần phải không sai biệt lắm đủ chứ, lại lưu đi xuống liền nên có đần độn tụt lại phía sau. Tô Minh ngừng cước bộ, tại trên mặt băng trượt ra một khoảng cách, quay người huy động siêu hợp kim hạ tại ở kiếm, hướng vong xương cốt nhóm sinh vật nên đón. Bắt đầu thu hoạch. Tô Minh tránh đi ba cái tứ giai vong xương cốt sinh vật, trước kiếm yếu thanh lý. Bóng loáng tầng băng một chút hạn chế hắn thân pháp phát huy, mấy lần né tránh không kịp, bị sau lưng nhào lên vong xương cốt sinh vật quật vào, tuy nhiên có lân phiến kịp thời hiện hiện không có thụ thương, quần áo trên người lại không thể tránh né gặp thai vạn, mở ra mấy cái lỗ lớn. Bỏ ra chừng 10 phút đồng hồ, đem tam giai vong xương cốt sinh vật dọn dẹp sạch sẽ. Tô Minh chuyên tâm ứng đối còn sót lại ba cái tứ giai quái vật. Tứ giai vong xương cốt sinh vật xương cốt so tam giai cứng rắn không chỉ một cấp bậc mà thôi, siêu hợp kim hạt ẩn kiếm chặt lên đi, có thể cảm nhận được to lớn lực cản, thậm chí không cách nào một chút chặt đứt so sánh to xương cốt. Vong xương cốt sinh vật xương cốt so phổ thông yêu thú cứng rắn, Tô Minh ra kết luận. Bất quá cái này cũng không coi là chuyện lớn. Nhất trọng phá giáp không đủ, vậy liền lại thêm nhất trọng. Kim quang diễm màu vàng cuốn lên kiếm nhận, ngưng tụ thành sắc bén kiếm khí. Giang giác. Một đầu tuyết hùng bộ dáng tứ giai vong xương cốt sinh vật bị hắn chém xuống đầu, ngay sau đó một chân giẫm bạo. U lam hồn diễm nổ tung, như là đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, không khí chung quanh bên trong lần lượt hiện ra nhỏ vụn lam sắc quang điểm, hướng tuyết hùng vong xương cốt sinh vật không đầu thi thể phía trên hội tụ mà đi. Chương 134, không phải, hai người đặt cái này tú ân ái đâu, chương 134, không phải, hai người đặt cái này tú ân ái đâu. Lốm đốm lấm tấm lam quang xuyên vào to lớn hải cốt bên trong, trắng men sắc tuyết hùng hải cốt cũng bị nhiễm lên một tầng màu lam. Xương cốt biến đến trong suốt sáng long lanh lên, một cái nho nhỏ xương bao dần dần tại nào đó chặn xương cổ sống phía trên nổi bật đi ra, như cùng một cái nụ hoa chấm nở nụ hoa. Tô Minh một bên né tránh còn lại hai đầu vong xương cốt sinh vật công kích, một bên dùng khỏe mắt liếc qua chú ý xương bao biến hóa. Chỉ thấy trong suốt màu lam năng lượng theo xương cốt chuyển vào cái kia nho nhỏ nụ hoa bên trong, xương bao càng tăng càng lớn, bày biện ra nở rộ xu thế, nhưng thủy chung chưa có thể đột phá một bước cuối cùng, tựa hồ còn khiếm khuyết một cô năng lượng. Tô Minh thu hồi tâm thần, trong lòng quát nhẹ. Thiệt tiên. Màu trắng dây nhỏ lướt qua, thanh thủy đánh chém tiếng vang lên. Cái thứ hai tứ giai vong xương cốt sinh vật bị hắn chém xuống đầu, một chân giẫm bạo, nổ nát vụn hồn diễm hóa thành lam sắc quang điểm, vạch một chút, nhanh chóng bị hải cốt hấp thu đi qua. Đã tăng tới nắm đấm lớn xương bao rốt cục tề tụ một tia năng lượng cuối cùng, tại một tiếng rất nhỏ ba bên trong, tiên nhiên nở rộ. Phía ngoài nhất xương cốt tầng hướng tứ phía nứt ra, lộ ra bên trong non mềm màu lam nhạt cánh hoa, như là như lưu ly loa mắt, nhưng lại mang theo một tia nhiều thị thực vật cảm nhận. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp nở rộ tầng 5-6, lộ ra trung tâm nhất bao khỏa nhụy hoa, chiếu ra màu vàng kim nhàn nhạt. Gió lạnh thổi qua, cốt linh tuyết liên rung động nhẹ nhẹ. Một cô kỳ dị mùi thơm ngát theo cơn gió chui vào mũi thở. Tô Minh giẫm bạo sau cùng một cái tứ giai vong xương cốt sinh vật đầu, ra sức ngửi một chút cái kia cô hương khí, chợt cảm thấy náo hải một trận tư thái. Hắn mấy cái dù cho càng ngày đến tuyết hùng thi hải bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy lên, lấy tay gỡ xuống cái kia đóa cốt linh tuyết liên. Nho nhỏ tuyết liên nâng ở lòng bàn tay, xúc cảm lạnh bớt, nhẹ nhàng như là không có gì, mùi thơm ngát sông vào mũi. Tô Minh quan sát tỉ mỉ, âm thầm kinh thán. Thứ này xem ra thì cùng thật thực vật một dạng, rất khó tưởng tượng là theo xương cốt phía trên dựng dục ra tới. Tương tận xem xét một lát, hắn há mồm đem đóa này cốt linh tuyết liên đưa vào bên trong miệng. Tuyết liên vào miệng tan đi, hóa thành một đạo rét lạnh lạnh ngọt ngào nước bọt chân vào trong bụng. Đại não truyền đến rất nhỏ choáng váng, thân thể hơi hơi phát nhiệt, xương cốt có loại xốp giòn cảm giác từ bên hai. Có hiệu lực vẫn rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, dị dạng cảm giác biến mất. Tô Minh nhắm mắt kiểm tra một chút chính mình trạng thái, tinh thần lực. Tựa hồ có tăng lên, cốt cách mật độ độ cứng. Ách, cũng tựa hồ. Hắn mở to mắt, thất vọng. Cái đồ chơi này hiệu quả có chút kém a. Tuy nhiên không đến mức không có, nhưng để thăng biên độ kém xa phục dụng kim nguyên quả tới rõ ràng, kim nguyên quả là ăn một cái tinh thần lực thì tăng một đoạn, cái này cốt linh tuyết liên đối tinh thần lực để thăng trình độ vẫn chưa tới kim nguyên quả 10%. Cốt cách phương diện thì càng không cần phải nói, để thăng trình độ càng rất nhỏ, không cẩn thận cảm giác đều không phát hiện ra được. Thất vọng qua về sau, Tô Minh cho rằng đây có lẽ là chính mình thân thể chịu qua lôi long gen cải tạo nguyên nhân. Lôi long gen cải tạo tề là màu vàng kim thánh ngân đổi lấy khen thưởng, cho dù đặt ở dị thần di tích bên trong cũng thuộc về 10 phần hy hữu cái kia một số. Còn nữa hắn còn có nguyên thủy chi tâm trợ giúp, tăng lên lôi long gen nồng độ, đối thân thể cải tạo càng mạnh hơn. Đổi thành người bình thường phục dụng cốt linh tuyết liên, hiệu quả có lẽ sẽ rõ ràng hơn. 11 đề thăng cùng 101 mang tới đề thăng trình độ là không giống nhau. Nghĩ rõ ràng cái này một điểm, Tô Minh trong lòng thất vọng xua tán đi không ít. Một phương diện khác, cốt linh tuyết liên coi như đối với hắn vô dụng, có thể Lâm Thanh Ly nói không chừng cần dùng đến. Nhiều sưu tập một số cho Lâm Thanh Ly, cũng coi là tiễn hắn kim nguyên quả đáp lễ. Lượng biến sinh ra chất biến. Kim nguyên quả thưa thớt, cốt linh tuyết liên lại có thể đại lượng thu thập, chỉ cần vong xương cốt sinh vật đủ nhiều thì có thể liên tục không ngừng chế tạo đại lượng tuyết liên, dù là mang đi ra ngoài bán đổi tiền cũng là kiếm lời. Mà lại, Tô Minh liếc qua mặt bảng, phía trên bất ngờ thêm ra 630 không điểm nguyên năng. Đã đánh giết vong xương cốt sinh vật cũng có thể thu hoạch nguyên năng điểm, vậy thì cùng chính mình nguyên bản mục tiêu không có xung đột. Mênh mông sông băng nơi nào đó, Tô Minh giẫm nát một viên cuối cùng vong xương cốt sinh vật xương sọ, đi hướng về phía trước, lấy xuống theo một đống vái cốt bên trong dựng dục ra cốt linh tuyết liên. Bên hông cài lấy bộ đàm truyền ra cao nguyệt chi thanh âm. Tô Minh, Thanh Ly, thu hoạch thế nào? Chúng ta dự định tìm một chỗ nghỉ một lát, ăn một chút gì, các người muốn không được qua đây. Tô Minh móc điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian. Cùng cao nguyệt chi bọn người tách ra, đã qua 4 giờ. Cốt linh tuyết liên sưu tập 7 đóa, nguyên năng cũng tích lũy đến tháng 5 năm 2100 điểm. Tiện tay đem 100 điểm nguyên năng thêm đến khí huyết giá trị phía trên, tân sinh khí huyết hiện ra đến, đem thân thể mỏi mệt quét sạch sành sanh. Tô Minh nắm lên bộ đàm, đang muốn nói mình thì không đi được, dự định tiếp tục săn giết vòng xương cốt sinh vật. Vang xào xạc bộ đàm bên trong bỗng nhiên vang lên Lâm Thanh Ly thanh âm. Các ngươi ở đâu? Ta đi qua. Cao Nguyệt Chi, bộ đàm bên trên có địa đồ biểu thị, nhìn đến ba cái tiểu lục điểm sao? A một chính là ta. Tô Minh ngươi thì sao? Tô Minh, ta thì không đi được. Ngươi cũng cùng một chỗ tới. Lâm Thanh Ly không thể nghi ngờ nói. Tô Minh nhíu mày lại. Phản Thiên, ngươi còn quản lên ta tới? Mau tới, tìm ngươi có việc. Lâm Thanh Ly thanh âm bên trong lộ ra nghiêm túc. Tô Minh, ngươi tốt nhất là thật có sự tình. Sau 20 phút, 5 người tại sông băng phụ cận một tòa thấp dưới đồi tụ hợp. Ai nha, mệt chết, những bộ xương này thật cứng rắn a, chém vào ta đau đều cảm nhận. Vừa thấy mặt, Khương Thiển thì đấm bả vai một mặt khổ tương phàn nàn, cái trán mồ hôi chảy ròng ròng, sợi tóc dính ở trên mặt. Một bên Cao Nguyệt Chi cũng tại truy yêu, sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên cái này 4 giờ chiến đấu đối thể lực tiêu hao không nhẹ. Trương Tiên ngược lại là thần sắc như thường, trường thương cắm ở trên mặt tuyết, chính ngồi xổm ở nơi tránh gió loay hoay một cái tiểu lò, nấu nước đổ nấu ăn vặt. Khương Thiển nhìn hướng Tô Minh, các ngươi hái được bao nhiêu cốt linh tuyết liên? Tô Minh, 8 đóa. Khương Thiển mở to hai mắt, cất cao âm lượng, 8 đóa. Ngươi là con lửa sao? Con lửa đều không ngươi như thế cần mẫn. Chúng ta ba cái người mệt gần chết mới hái được 4 đóa, một mình ngươi thì hái 8 đóa. Chẳng lẽ cái này 4 giờ ngươi một giây đều không dừng lại đến nghỉ ngơi? Tô Minh xác thực không ngừng qua, một mực tại tụ quái, giết quái. Cao Nguyệt Chi nhắm mắt lại, một mặt ta không muốn nghe sau đó lại hỏi thăm Lâm Thanh Ly ngươi thì sao? 6 đóa. Lâm Thanh Ly hai tay nâng lên, lòng bàn tay bạch quang hiện. Theo không gian vòng tay bên trong lấy ra 6 đóa cốt linh tuyết liên. Các ngươi đều là biến thái. Cao Nguyệt Chi tức giận bất bình phát ra phàn nàn. Lâm Thanh Ly đối nàng đậu đen rau muống không có phản ứng, đi đến Tô Minh trước mặt. Đưa ngươi. Cao Nguyệt Chi. Khương Thiển. Hai người ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Thanh Ly. Cô nương này đầu không có tật xấu a. Thật vất vả siêu tập tới tuyết liên, lại muốn toàn bộ đưa cho người khác. Thứ này thả ở bên ngoài thế nhưng là mấy chục vạn một đóa, còn có tiền mà không mua được. Cách đó không xa, Trương Tiên cũng quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Tô Minh bản thân đồng dạng sử sốt. Có ý tứ gì? Hắn còn nghĩ đến đem chính mình siêu tập tuyết liên đưa cho Lâm Thanh Ly đâu, làm sao tình huống hiện tại trái ngược? Đưa ta làm gì? Ngươi là giáp tình giả, đề thăng tinh thần lực rất trọng yếu a. Tô Minh theo không gian vòng tay bên trong bưng ra 7 đóa cốt linh tuyết liên cho nàng, lần trước ăn ngươi kim nguyên quả, những thứ này tuyết liên coi như bộ phận đáp lễ, cần phải ta tặng cho ngươi mới đúng. Cao Nguyệt Chi, Khương Thiển, đợi lát nữa, ngươi vừa mới nói cái gì? Nàng còn đưa ngươi kim nguyên quả rồi. Không phải, hai ngươi tởm đặt chỗ này tú ân ái đâu, chương 135, kiếm điện đại thành, chương 135, kiếm điện đại thành. Nhìn lấy Tô Minh lấy ra tuyết liên, Lâm Thanh Ly nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí lạnh nhạt, cốt linh tuyết liên đối với ta không dùng. Sau đó không khỏi giải thích, đem chính mình tuyết liên toàn bộ nhét vào Tô Minh trong ngực. Tô Minh, coi như vô dụng, ngươi cũng không cần đều cho ta a. Hắn coi là Lâm Thanh Ly tình huống cũng giống như mình, tinh thần lực quá cường đại, trước mắt cốt linh tuyết liên điểm ấy để thăng. Thế mà Lâm Thanh Ly đã quay người đi, chân đạp hàn băng, rất nhanh liền biến mất tại sườn dốc khác một bên. Tựa hồ nàng tới nơi này cùng mọi người gặp mặt mục đích thì chỉ là đơn thuần vì đem cái kia 6 đóa tuyết liên giao cho Tô Minh. Cao Nguyệt Chi cùng Khương Xiển người đều tê. Chó người yêu đều đi chết được không? Thối khoe khoang cho ai nhìn đâu? Người khác cầu còn không được bảo vật, hai người các ngươi còn ở nơi này lẫn nhau khiêm nhường lên, ngươi đưa ta đưa ngươi, tú tờ mở cái gì à? Gặp Tô Minh bưng lấy 13 đóa cốt linh tuyết liên một mặt đau đầu, do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên bộ dáng. Cao Nguyệt Chi nhịn không được thở phì phò nói, hai người các ngươi nếu quả thật không muốn những thứ này cốt linh tuyết liên, cái kia liền dứt khoát bán cho ta cùng tiểu nói rõ tốt, tránh khỏi hai ngươi đẩy tới đẩy lui. Tô Minh giật mình, ngươi muốn? Cũng được, 10 vạn một đóa, muốn bao nhiêu? Bằng hữu thì bằng hữu, hắn cùng Cao Nguyệt Chi quan hệ của hai người vẫn chưa tới có thể tùy tiện đưa tặng vật phẩm quý giá trình độ. Cao Nguyệt Chi muốn, cho không hiển nhiên không thích hợp, nhưng có thể mở giá hữu nghị. Cao Nguyệt Chi vốn là thuận miệng nói, lúc này ngược lại sử sốt. Thật bán a? Nói nhảm. Muốn hay không? Không muốn ta cầm đi. Tô Minh làm bộ muốn thu hồi. Đừng đừng, ta muốn. Tiểu nói rõ ngươi cũng muốn a? Khương Xiển gật đầu, ừm, bất quá ta chỉ có thể mua 3 đóa, gần nhất tiền tiêu vặt có chút hoa siêu, 3 đóa cũng kém không nhiều đầy đủ ta chạm đến tinh thần lực hạn mức cao nhất. Hắn dí dỏm lẽ lưới, rõ ràng một bộ nam sinh hóa trang, động tác này lại một cách lạ kỳ tự nhiên đáng yêu, cho người cảm giác tuyệt không không hài hòa. Tô Minh đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc, phân ra 3 đóa cốt linh tuyết liên đưa tới, cho. Vậy ta cũng muốn 3 đóa. Cao Nguyệt Chi cười nói. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể đem Tô Minh trong tay cốt linh tuyết liên toàn mua xuống tới, chỉ bất quá thứ này tại trên thị trường bình thường giá cả vẫn luôn tại 150.000 trở lên, Tô Minh 10 vạn một đóa bán cho nàng và Khương Xiển, nhưng thật ra là lỗ vốn. Mua quá nhiều thì là cố ý chiếm Tô Minh tiện nghi, cho nên Cao Nguyệt Chi lựa chọn cùng Khương Xiển một dạng, chỉ mua cần thiết 3 đóa. Đây mới là kết giao bằng hữu chính xác phương thức. Bởi vì bí cảnh bên trong không có điện thoại di động tín hiệu, Cao Nguyệt Chi cùng Khương Xiển trên thân cũng không mang quá nhiều tiền mặt, cho nên ba người hẹn xong, chờ ra bí cảnh lại cho Tô Minh chuyển khoản. Giao dịch xong, Tô Minh cũng cáo từ rời đi. Cái này liền đi, nghỉ ngơi một hồi đi, cà phê nhanh nấu xong. Không được. Nhìn lấy Tô Minh phất tay đi xa bóng lưng, Cao Nguyệt Chi bất đắc dĩ thở dài. Hai người này, thiên phú mạnh còn chưa tính, còn cố gắng như vậy, thật sự là không có chút nào định cho chúng ta những người bình thường này lưu con đường sống. Một bên, Khương Xiển khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một đóa tuyết liên nhét vào trong miệng, nhắm mắt tiêu hóa. Tiêu hao 5 vạn nguyên năng, đem Thiên Huyễn kiếm điện thêm đến đại thành cảnh giới. Lượng lớn kiếm pháp cảm ngộ tràn nhập não hải, Tô Minh phân thần liếc qua mặt bảng. Thiên Huyễn kiếm điện tấn thăng cảnh giới kế tiếp viên mãn cần tiêu hao nguyên năng đạt tới kinh người 10 vạn điểm. Nhìn chằm chằm cái kia chuỗi chữ số nhìn 2 giây, Tô Minh chuyển khai ánh mắt. Thiên Huyễn kiếm điện để thăng trước tiên có thể chậm rãi. Đại thành cảnh giới, miễn cưỡng đủ. Đến đón lấy liền ưu tiên đem nhanh chóng điện lưu quang môn này thân pháp cũng tăng lên tới đại thành cảnh giới, suy nghĩ thêm kiếm thuật viên mãn sự tình. Tô Minh tại Bạch Cốt sông băng thượng du lay động, tiếp tục tìm kiếm vong xương cốt sinh vật. Như Khương Xiển nói, sông băng phía trên vong xương cốt sinh vật xác thực không ít, nhưng đều so sánh phân tán, muốn hoa không ít thời gian đưa chúng nó gom lại cùng một chỗ, mới có thể một hơi thu hoạch, thúc đẩy sinh trưởng tuyết liên. Lại bận việc hơn một giờ, thu hoạch 1.3 vạn nguyên năng, 2 đóa tuyết liên. Tô Minh dần dần không lại thỏa mãn với loại này thấp hiệu suất. Nguyên một đám dẫn quái quá phiền toái, phần lớn thời gian đều lãng phí ở tìm quái cùng tụ quái phía trên, thực sự không có lời. Hắn lấy xuống bên hông bộ đàm, định tìm Khương Xiển hỏi thăm một chút, phụ cận có hay không vong xương cốt sinh vật hoặc yêu thú phân bố càng thêm dày đặc khu vực. Khương Xiển có ở đây không? Liên tiếp kêu mấy lần, bộ đàm bên trong rốt cục vang lên Cao Nguyệt Chi thanh âm, Khương Xiển tại ta bên cạnh, chuyện gì, ngươi nói. Nàng bên kia bối cảnh âm rất lộn xộn, ngoại trừ tín hiệu quấy nhiều tiếng xào xạc, còn kèm theo mơ hồ cãi lộn, có mấy cái lạ lẫm nam tính thanh âm trà trộn đi vào. Tô Minh nhíu mày, ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì? Hắn lập tức truy vấn. Cao Nguyệt Chi, không có việc gì, một chút vấn đề nhỏ, ngươi không cần lo lắng. Bộ đàm bên trong đống nhiên truyền ra Khương Xiển bén nhọn thanh âm, các ngươi làm cái gì? Lùi lại. Đóa này tuyết liên là chúng ta. Cách cạch. Cho chuyện đến nơi đây đột nhiên cắt ra. Tô Minh nắm bắt bộ đàm, nhíu mày một lát, cẩn thận phân biệt một chút trên màn hình A1 lục điểm chỗ phương vị, hướng Cao Nguyệt Chi ba người vị trí tiến đến. Cao Nguyệt Chi các nàng khẳng định gặp gỡ chuyện, theo vừa mới nghe được lẻ tẻ vài câu cãi lộn phán đoán, hơn phân nửa là cùng cái khác tiến vào bí cảnh đội ngũ đụng phải, lên xung đột. Thân là đồng đội, dù là chỉ là lâm thời, nếu biết bên kia ra chuyện, Tô Minh liền không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Xuất thủ hay không xem tình huống các nói, ít nhất phải trước đi qua nhìn một chút. Chạy vội trên đường, Tô Minh đem vừa để giành được 1 vạn điểm nguyên năng thêm tại nhanh chóng điện lưu quang môn này thân pháp phía trên. Đôn đốt. Từng đạo nhỏ bé điện lưu theo trên thân loại qua. Tô Minh chạy vội tốc độ đống nhiên gia tăng thật lớn, từng đạo hồ quang điện tự lòng bàn chân sinh ra, nâng hắn hướng về phía trước trượt. Hàn Phong ở bên thai gào thét, bốn phía cảnh vật nhanh chóng lui lại. Tô Minh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vẹn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi, theo thất tinh đạp cương hoán đổi đến nhanh chóng điện lưu ánh sáng, liền để hắn đi đường tốc độ thoáng cái để thăng lên gấp 2-3 lần. Không hổ là đế kinh võ đại võ kỹ trong quán tốc độ nhanh nhất địa cấp thân pháp. Tô Minh chuyên tâm quen thuộc lấy tăng vọt tốc độ. Không đến 10 phút đồng hồ, hắn liền đuổi tới Cao Nguyệt Chi bọn người phụ cận. Tô Minh thả chậm tốc độ, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Cao Nguyệt Chi viện trung tiên, một thanh trường thương ngang tại trên mặt đất, Khương Xiển một mặt tức giận nắm chặt đoàn đao, canh giữ ở bên cạnh hai người, nhìn hằm hằm phía trước. Trương Tiên sắc mặt có chút trắng bệnh, khóe miệng có một vệt máu, xem ra đã cùng người giao thủ qua, thụ thương. Ba người phía trước, đứng thẳng một đạo cao gầy xinh đẹp bóng hình, là Lâm Thanh Ly. Tay nàng cầm một thanh màu bạc mảnh kiếm, đen nhánh đuôi ngựa trong gió rét hơi hơi tung bay, sợi tóc vũ động. Hai cước tách ra, trầm mặc đứng lặng lấy, sắc mặt như băng phong hồ nước, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm đối diện một đám khách không mời mà đến. tuyết động phản xạ ánh sáng mặt trời chiếu ở gò má của nàng phía trên, lộ ra mấy phân rung động lòng người sắc ý. Nàng lại so Tô Minh tới còn sớm. Nhìn chằm chằm Lâm Thanh Ly bóng lưng nhìn 2 giây, Tô Minh xê dịch ánh mắt, nhìn hướng cùng nàng rằng có những người kia. Sáu một bộ mặt lạ hoắc. Nhìn tuổi tác, hẳn là năm thứ 3 đại học, năm thứ 4 đại học, nguyên một đám trên mặt mang biểu tình hài hước, ánh mắt không tốt. Người cầm đầu là một tên tóc ngắn nam tử, đoạn lông mày, đánh lấy màu vàng kim quyền hai, hai tay cắm ở trong túi quần, hạ thân một đầu quần bò, trên thân bảo bọc một kiện ngắn khoản áo lông, thoạt nhìn là cái trang phục chiều người. Cách đó không xa, trên mặt băng tán lạc đại lượng chết đi vong xương cốt sinh vật hải cốt, trong đó một bộ khung xương phía trên, nở rộ lấy một đóa cốt linh tuyết liên. Chương 136, đến từ bản nham võ đại ác ý, chương 136, đến từ bản nham võ đại ác ý. Chuyện gì xảy ra, những người này là ai? Tô Minh đi qua hỏi thăm. Nhìn đến hắn tới, Cao Nguyệt Chi trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc cảm kích, lập tức cắn răng nói, bọn hắn là bản nham võ đại, ta cùng tiểu xiển, biểu ca vừa rồi tại cùng một đám vong xương cốt sinh vật chiến đấu, những người này đột nhiên dẫn một cái khác nhóm vong xương cốt sinh vật tới. Sau khi chiến đấu kết thúc, không phải nói chúng ta thúc đẩy sinh trưởng ra một đóa tuyết liên cũng là bọn hắn, không cho thì muốn động thủ đoạn. Nghe được Cao Nguyệt Chi, đối diện cái kia đánh lấy vòng thai áo lông nam tử cười lạnh, mở miệng nói, mỹ nữ, thì các ngươi vòng tới điểm này vong xương cốt sinh vật, cũng không đầy đủ thúc đẩy sinh trưởng ra một đóa cốt linh tuyết liên. Nhìn tại các ngươi cũng thật cực khổ phân thượng, ta đều đã đáp ứng xuất ra 50,000 làm thù lao, còn không vừa lòng. Quá tham lam nữ nhân nhưng là sẽ làm người ta ghét. Phi. Khương Xiển dùng lực xì ngụm nước bọt, nhìn hằm hằm áo lông nam tử. Chúng ta hết thể dẫn hai cái tứ giai, 28 con tam giai vong xương cốt sinh vật, số lượng vừa vặn, làm sao có thể không đủ thúc đẩy sinh trưởng cốt linh tuyết liên. Rõ ràng là các ngươi nhìn đến có thể có lợi thì lòng sinh ý đồ xấu, không biết xấu hổ. Áo lông nam tử nheo mắt lại, cười nhạo nói, ở đâu ra nhân yêu, thanh âm nương môn chít chít, thật buồn nôn. Phía sau hắn, năm tên đồng bạn ồn ào cười to. Hồn nhiên chưa đem Khương Xiển đỏ bừng lên, mấy cái muốn chảy máu xấu hổ giận dữ biểu lộ để vào mắt. Hỗn đản, ta giết ngươi. Khương Xiển dưới chân đạp một cái, giống như một con thỏ, cũng cầm đoạn đao đột nhiên nhào về phía áo lông nam tử. Không biết cái gọi là. Áo lông nam tử trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, cổ tay khẽ đảo, một cái đen nhánh thiết côn rơi vào trong lòng bàn tay, ngang nhiên đánh rớt. Thiết côn còn chưa rơi xuống, nhấc lên kình phong đã đem diện tích tuyết quét sạch sành sanh, thổi bay ra cách xa 10 mét, đủ để thấy một côn này lực đạo to lớn, uy thế chi trọng. Khương Xiển trong lòng giật mình, mắt thấy cái kia thiết côn như là mọc thêm con mắt, tinh chuẩn hướng trên đầu mình đập tới, vội vàng thanh lại khí thế lao tới trước, nỗ lực tránh né. Nhưng thiết côn rơi xuống tốc độ so với hắn trong dự đoán càng nhanh. Khương Xiển chỉ tới kịp nghiêng đi đầu, thân thể còn không có rời đi ban đầu vận động quy tích, thiết côn thì đã đến trước mặt. Mắt thấy một côn này thì phải rơi vào trên vai hắn, một khi bị đánh trúng, nhẹ thì xương vai vỡ vụn, mất đi năng lực hành động, nặng thì tại chỗ chết. Khương Xiển một trái tim nhấc đến cổ họng, lạnh cả người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thanh Ly trong con mắt lóe qua một tia u lam, trong tay màu bạc mảnh kiếm khẽ run lên, thì muốn xuất thủ. Một bóng người trước nàng một bước, mang theo nhảy vọt điện quang xuất hiện ở Khương Xiển trước người, giơ kiếm chọc lên. Keng. Giận người tiếng kim loại va chạm vang lên. Tô Minh đột nhiên lùi lại một bước, chân phải đạp thật mạnh dưới, tầng băng kèn kẹt vỡ vụn, lan tràn ra ngoài lít nha lít nhít mạng nhện đường vân. Cái kia thiết côn đặt ở kiếm trên, dưới chìm 2 cm, được vững vàng chống đỡ. Cái gì? Thấy rõ là Tô Minh ngăn lại chính mình công kích, áo lông nam tử mặt lộ vẻ kinh sợ. Thừa dịp hắn phân thần khẽ hở, Tô Minh đỡ lên thiết côn, một cái tay khác lôi kéo Khương Xiển nhanh chóng lùi về phía sau, thấp giọng nói, đừng xúc động. Khương Xiển chưa tỉnh hồn, tâm thần vẫn đắm chìm trong vừa mới cái kia sinh tử trong nháy mắt, tinh thần kịch liệt ba động, cũng không biết nghe không nghe rõ hắn căng dặn, đột nhiên nhắm mắt lại, nắm lấy đoạn đao tay phải mu bàn tay nổi lên 2 sợi gân xanh. Hả? Đây là? Phát giác được Khương Xiển dị trạng, Tô Minh trong lòng yên lặng. Cái này ra hỏa, thế mà tại vừa mới một côn đó kích thích dưới, chạm tới tinh thần lực thuế biến giới hạn. Chờ hắn lại mở mắt ra, cũng là tứ tinh võ giả. Tiểu Xiển. Cao Nguyệt Chi buông ra Trương Tiên, xông lại đỡ lấy Khương Xiển. Trương Tiên lắc lư 2 lần, hít sâu một hơi, không lưng nhặt lên trên đất trường thương, cho Tô Minh một cái không cần lo lắng ánh mắt, biểu thị chính mình không có việc gì. Hắn lấy ra một viên đan hoàn nuốt vào, tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm áo lông nam tử. Vũ Chí, ngươi dám đối Khương gia đời tiếp theo gia chủ hạ sát thủ, Vu gia người quả nhiên đều là tên điên. Hắn hiển nhiên nhận biết đối phương. Áo lông nam tử Vũ Chí nghe vậy, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kiên kỵ, rất nhanh lại cười lạnh nói, cái gì Khương gia gia chủ, không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn nhìn hướng Tô Minh, trầm giọng nói, ta biết ngươi, ngươi là năm nay cao khảo thứ 2 bên kia cái kia nữ là năm nay đệ nhất, đúng không? Tô Minh thản nhiên nói, thế nào, nhận ra chúng ta, muốn ký tên. Vũ Chí tỉ mỉ dò xét hắn, ánh mắt giống như là 2 cây đao muốn đem hắn thân thể xé ra, nhìn xem bên trong cất giấu bí mật, trong giọng nói kẹp lấy mấy phần khó có thể tin. Thật đúng là ngươi. Một cái năm nay vừa cao khảo hết học sinh cấp 3, lại nhưng đã là tứ tinh võ giả, trên lực lượng thậm chí cùng ta không kém bao nhiêu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin. Ngươi làm như thế nào? Tô Minh, muốn biết. Cầu ta liền nói cho ngươi. Vũ Chí nhìn hắn chằm chằm mấy giây, bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi là phổ thông gia đình xuất thân. Phụ mẫu đều là phổ thông người. Tô Minh khẽ nhíu mày, không có trả lời. Vũ Chí ánh mắt để hắn rất không thoải mái, trong lòng vô ý thức dâng lên mấy phân cảnh giác. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Vũ Chí bỗng nhiên xuất thủ, như cùng một đầu báo săn, cùng với tầng băng vỡ vụn, dưới chân tuyết động nổ bay tiếng vang, bỗng nhiên đập ra lấn đến gần Tô Minh trước người, đen nhánh thiết côn như xuất động độc xà, âm ngoan vô thanh đảo hướng Tô Minh dưới xương sườn. Người nào cũng không ngờ rằng hắn lại đột nhiên động thủ, bao quát Vũ Chí 5 tên đồng bạn, tất cả mọi người không phản ứng chút nào đứng tại chỗ. Chỉ có sớm có đề phòng Tô Minh không chút do dự chém ra một kiếm. Keng. Thiết côn cùng siêu hợp kim hạt ẩn kiếm lần thứ 2 va chạm, ma sát ra đại lượng tia lửa. Lần này, Song Phương không tiếp tục vừa chạm liền tách ra. Vũ Trí một kích vô công, như rắn cuốn lên đến, thân hình phiêu hốt, trong tay thiết côn như là gió táp mưa rào, lật lên tầng tầng côn hoa chụp vào Tô Minh trên dưới quanh người. Ken 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 ken. Tiếng kim thiết chạm nhau vang lên liên miên. Hai người vừa đánh vừa lui, nhất thời chỉ thấy côn ảnh trung điệp, kiếm quang hắc hắc, đúng là lực lượng ngang nhau cục diện. Vũ Trí, ngươi làm cái gì? Trương Tiên cấp tốc kịp phản ứng, nhấc lên trường thương. So với hắn phản ứng càng nhanh, là đầy trời gào thét rơi xuống sắc bén băng chùy. Vũ Trí đem một tay thiết côn vung vậy thành kín không kẽ hở màn trời, băng chùy đụng ở phía trên, đều bắn ra. Thân hình hắn nhất điểm, nhanh lùi lại ra xa 10 mét, quay đầu hướng năm tên đồng bạn gầm thét, còn đứng ngây đó làm gì? Bắt lấy Tô Minh. Trương Tiên nâng thương phóng tới hắn, cả giận nói, Vũ Trí, ngươi có ý tứ gì? Tô Minh cùng ngươi không oán không kỷ, sự kiện này không có quan hệ gì với hắn. Thiết côn cùng trường thương trùng điệp va chạm, Vũ Trí trong mắt lóe lên không còn che giấu ghen tị và lạnh lùng. Năm thứ nhất đại học còn không nhập học cũng là tứ tinh võ giả, loại quái vật này lưu hắn không được. Bàn nham võ đại muốn tranh thập đại đệ nhất, hắn tương lai lại là trở ngại lớn nhất. Trương Tiên, ngươi đi rồi. Tô Minh hắn là viên nghị hiệu trưởng ký danh đệ tử, ngươi dám động hắn, Đế Kinh võ đại sẽ không bỏ qua ngươi. Ha 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 ha. Ký danh đệ tử? Loại quái vật này cũng chỉ là cái ký danh đệ tử. Tạ ơn ngươi nói cho ta biết, nếu là hắn viên hiệu trưởng thân truyền, ta còn không dám làm quá tuyệt, nếu là ký danh đệ tử, cái kia cũng không sao. Vũ Trí thần sắc dữ tợn, điên cuồng vung vậy thiết côn, đem Trương Tiên làm cho liên tục lùi về phía sau. Bí cảnh gặp gỡ, lợi ích tranh đoạt đều bằng bản sự, coi như viên nghị tới cũng tìm không ra ta ý. Ta cũng không phải Đế Kinh võ đại học sinh, hắn có thể bắt ta như thế nào? Ta vì trường học diệt trừ giải đấu cạnh tranh trở ngại, bàn nham võ đại tự sẽ bảo vệ ta. Chương 137, kịch chiến, hành hung Vũ Trí, chương 137, kịch chiến, hành hung Vũ Trí. Vũ Trí một phen, đệ tử còn đang do dự năm tên đồng bạn. Đúng vậy a, Đế Kinh võ đại hiệu trưởng ký danh đệ tử thì sao? Có thể đi vào Tuyết Nguyên bí cảnh, ai còn không có chút bối cảnh. Tô Minh vừa mới tiến năm thứ nhất đại học đã là tứ tinh võ giả, thiên phú chi yêu nghiệt, quả thực khoáng cổ thức kim, chưa từng nghe thấy. Một khi để hắn trưởng thành, tương lai trong 4 năm, Đế Kinh võ đại đệ nhất địa vị chắc chắn không thể lay động, cái khác 9 chỗ cao giáo người nào cũng đừng hòng cùng hắn cạnh tranh. Ngoại trừ Đế Kinh võ đại chính mình, không ai vui lòng nhìn đến Tô Minh trưởng thành. Cao giáo xếp hạng cùng lợi ích trực tiếp móc đối, Đế Kinh võ đại ngồi vài chục năm đệ nhất bảo tọa, cái khác 9 chỗ cao giáo muốn vượt qua Đế Kinh võ đại đều nhanh muốn điên rồi, nhất là lâu dài khuất tại thứ 2 bản nham võ đại. Thì coi như bọn hắn ở chỗ này làm được quá mức chút, lãnh đạo trường học cũng nhất định sẽ là vui tay vui mắt thái độ, sẽ không ngồi nhìn bọn hắn tiếp nhận Đế Kinh võ đại lựa giận mặc kệ. Huống hồ, bọn hắn cũng không cần thiết làm thật. Sự tình là Vũ Trí cho lên, phiền toái nhất công tác, đương nhiên muốn bởi vị trí đi hoàn thành. Vũ Trí phía sau là Vũ gia, một cái không kém gì Đế Kinh Trần gia, tiểu gia ngàn năm đại tộc, hùng cứ một tỉnh chi địa, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, có cùng Đế Kinh võ đại chính diện cứng rắn tư bản. Cho nên lớn nhất nổi liền để Vũ Trí đi lưng, bọn hắn chỉ cần làm dáng một chút, kiếm điểm góc viền công lao là đủ. Năm người cấp tốc trao đổi ánh mắt, lẫn nhau ăn ý, đều không nói bên trong. Vũ Trí, chúng ta tới giúp ngươi. Cái này ra hỏa giao cho chúng ta, ngươi đi đối phó cái kia Tô Minh. Lúc này liền có hai người xông lên trước ngăn lại Trương Tiên, thay thế Vũ Trí. Tô Minh chạy mau. Trương Tiên vừa sợ vừa giận, kiệt lực ngăn cản hai người thế công. Vũ Trí giữ tận cười một tiếng, vừa hướng Tô Minh phóng ra cước bộ, đỉnh đầu lại có gào thét rơi xuống. Cách đó không xa, Lâm Thanh Ly đôi mắt nổi lên một tia màu lam, lạnh thấu xương hàn ý theo trong cơ thể nàng tuôn ra, quanh thân cấp tốc ngưng kết ra từng cây băng truy, bắn về phía Vũ Trí. Ngươi chính là giới này cao khảo toàn quốc đệ nhất. Học trường nhóm sự tình, tiểu cô nương không nên nhúng tay. Một tên bàn nham võ đại tứ tinh võ giả lướt đi, ngự khí trào phúng, công hướng Lâm Thanh Ly. Hắn đã nhìn ra, nữ sinh này khí huyết cũng không cường đại, tuy nhiên một tay hàn băng năng lực xem ra thật sự có tài, nhưng cũng liền như thế. Một cái vừa tốt nghiệp trung học tiểu cô nương có thể mạnh tới đâu? Đế Kinh võ đại còn có thể một năm chiêu hai cái yêu nghiệt không thành. Tâm căn bản không có đem Lâm Thanh Ly làm thành đối thủ, chỉ muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, đem người đánh bất tỉnh sự tình. Đối mặt phi tốc tới gần tứ tinh võ giả, Lâm Thanh Ly mặt không biểu tình, mũi chân một điểm, dẫm lên hàn băng nhẹ nhàng hướng về sau chân lui, đồng thời phất tay thả ra hơn 10 viên băng chùy. Hiu hiu hiu. Cái kia tứ tinh võ giả sử dụng vũ khí là một thanh trường đao, một đao đánh bay đối diện phóng tới một cái băng chùy, vụ băng bay ra, một cỗ đại lực theo thân đao chuyển đến, lệnh hắn khí thế lao tới trước làm một ngăn trở, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này băng cứng vãi, lực đạo thật nặng. Một bên khác, không có từ trên trời giáng xuống băng chùy ảnh hưởng, Vũ Trí triệt để không cố kỵ gì, trường côn như thiên trọng sơn loan được ảnh, mang theo mãnh liệt gió xoáy hướng Tô Minh trên thân rơi xuống. Tiểu tử, ngươi thiên phú xác thực rất kinh người, đáng tiếc không có chọn đúng xuất thân. Ngươi có biết hay không, ta thích nhất chèn ép ngươi loại này cái gọi là bình dân thiên tài. Thiết côn cùng trường kiếm kịch liệt va chạm, tiếng leng keng nối thành một mảnh. Vũ Trí trên mặt mang nhe răng cười, giống như điên cuồng, mỗi một đạo công kích đều lôi cuốn lấy như núi lửa đạo, kín không kẽ hở côn ảnh không có chút nào sơ hở, áp chế Tô Minh không ngừng lùi lại. Đây là Tô Minh lần thứ nhất cùng tứ tinh võ giả chính diện toàn lực giao thủ. Theo thân kiếm phản hồi lực đạo phán đoán, Vũ Trí khí huyết giá trị chí ít tại 3.5 vạn tả hữu, nếu như không phải có lôi long huyết mạch tăng thêm, thân thể lực lượng đạt được cường hóa, hắn thật đúng là gánh không được như thế mãnh liệt tiến công. Dù vậy, chọi cứng phía dưới 230 côn về sau, Tô Minh vẫn là cảm thấy cầm kiếm tay phải miệng hổ run lên, cánh tay từng trận chua đau. Cái này ra hỏa, có chút khó giải quyết. Tô Minh vặn lên mi đầu. Vũ Trí không chỉ khí huyết giá trị cao hơn hắn tiếp cận một vạn, võ kỹ phương diện cũng có ưu thế, côn pháp thoải mái thuần hợp, biến nặng thành nhẹ nhàng, rõ ràng đã đạt viên mãn chi cảnh, mà lại phẩm cấp không thấp. Ha ha ha. Thì chút bản lĩnh này, chết. chết đi cho ta. Vũ trí trong tay thiết côn đống nhiên độ lên một tầng hồng quang, màu sắc như là khô cạn huyết, mang theo một cỗ bạo lệ, điên cuồng khí tức. Côn thế, thiết côn lần nữa nện xuống, Tô Minh lách mình không kịp, ra sức vẩy kiếm. Keng, một tiếng vang trầm, ngang ngưng chọc lên siêu hợp kim hạt ẩn kiếm bị thiết côn đập trúng, đột nhiên chìm xuống một mảng lớn, suýt nữa cắt tiến Tô Minh đầu vai. So trước đó càng thêm trầm trọng lực đạo áp xuống tới, cường đại lực phản chấn theo cánh tay truyền nhập thể nội, Tô Minh thân thể run lên, cổ họng nhỏ ngọt, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Hắn cắn chặt răng quan đem cái này ngụm máu tươi nuốt trở về, một giây sau, một chân đống nhiên khắc ở ngực. Đông. Tô Minh bay rất ra ngoài, té ra hơn 10 mét xa, tại trên mặt băng trượt. Tô Minh. Trương Tiên dẫn đầu hét lên kinh ngạc. Cao Nguyệt Chi cùng Khương Xiển bị bàn nham võ đại một tên võ giả cuốn lấy, Cao Nguyệt Chi bắt lấy đối phương công kích khe hở vội vàng quay đầu thoáng nhìn, nhìn đến Tô Minh bị đạp bay một màn, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Vũ Trí, ngươi dám đả thương hắn, Cao gia không để yên cho ngươi. Vũ Trí cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Một cái nương môn, ngươi có thể đại biểu Cao gia. Chê cười, ta cái này phế đi hắn, nhìn ngươi làm sao cùng ta không xong. Hắn dẫn theo thiết côn phóng tới Tô Minh, biểu lộ trong hưng phấn lộ ra vẻ mẹo. Một cái không có bối cảnh phổ thông tiện dân, thiên phú vậy mà còn cao hơn ta. Trên người của ta chạy xuôi theo thế gia chi huyết, quyết không cho phép có tiện dân đứng tại đỉnh đầu của ta. Muốn trách thì trách ngươi không có một cái nào tốt cha. Vũ Trí Lệ cười nhảy lên thật cao, hai tay cầm nắm thiết côn nâng quá đỉnh đầu, dồn đủ 12 phân khí lực, nhắm ngay phía dưới nằm vật xuống bất động, giống như hổ đã hôn mê Tô Minh ra sức nện xuống. Một côn này nếu là thật, Tô Minh đoạn không may tổn lý lẽ. Nơi xa, Trương Tiên, Cao Nguyệt Chi, Khương Xiển giờ khắc này đều nín thở, muốn rách cả mí mắt. Lâm Thanh Ly sắc mặt băng hàn, mái tóc màu đen trong nháy mắt chuyển thành băng tinh lam, phô thiên cái địa màu trắng hàn khí theo trong cơ thể nàng rồi rào tuôn ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem trước người đối thủ hai chân đóng băng tại trên mặt băng. Mắt thấy Tô Minh liền bị thiết côn đập trúng, đột nhiên xảy ra dị biến. Hưng hục, hắn đột nhiên một cái cá chép nhảy, theo trên mặt băng vọt lên. Thân hình cấp tốc tăng gọn, thân vảy màu xanh theo dưới làn da chui ra, căng nứt quần áo, một đoạn tráng kiện cái đuôi từ sau lưng mọc ra, tứ chi biến đến tráng kiện vô cùng. Hắn uốn éo thân, thiết côn tự bên thai gào thét lướt qua, đập ầm ầm tiếng cứng rắn trong tầng băng, mang theo kình phong phá ở trên mặt, còn như dao cắt. Tô Minh thuận thế vung ra màu vàng kim quang diễm quấn quanh nắm tay phải, ở chỗ trí kinh ngạc ánh mắt bên trong, hung hăng đảo bên trong hắn bụng. Đông. Vũ Trí sau lưng quần áo nổ tung một cái độc lớn, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, ném nơi xa. Tô Minh đè thấp thân hình, mạnh mẽ chi dưới bắp thịt nhón kéo căng, bộc phát ra khủng bố lực đạo. Oeng. Tầng băng nứt ra giống mạng nhện đường vân, hắn như là một cái đạn pháo mãnh liệt lao ra, đuổi kịp Vũ Trí, lại là một quyền đập ra. Điều đó không có khả năng. Vũ Trí kinh sợ giống tiếng vang lên. An Tô Minh một cái trọng quyền, hắn lại còn có năng lực hành động, người giữa không trung, nắm chặt thiết côn dùng lực hướng phía dưới một trụ, thật sâu cắm vào tầng băng, mượn lực ngừng bay ngược chi thế, miễn cưỡng né qua Tô Minh nằm đấm. Sau một khắc, Vũ Trí Cương đứng vững gót chân, liền rút ra thiết côn, giống giận xoay eo vung ra một cái có mạnh mẽ quét ngang. Tô Minh nâng lên cánh tay phải bảo vệ đầu. Keng. Thiết côn quét trúng đại cánh tay, bắn bay mấy cái chiếc vảy rồng. Hắn thân thể nhỏ khẽ lung lay một cái, ánh mắt băng lãnh, như thiểm điện dò ra tay trái nắm lấy thiết côn, hướng phương hướng của mình kéo một cái. Vũ Trí Cương ăn một quyền, mặc dù không có hôn mê, đầu lại không khỏi có chút mơ hồ, phản ứng chậm nửa nhịp, bị hắn kéo vào trong ngực. Đông. Tô Minh mãnh liệt xách đầu gối phải, một cái đầu gối đỉnh vào khoảng trí đâm đến lơ lửng, ngay sau đó lại là một quyền hung hăng nện ở trên mặt. Một quyền này thật nặng. Vũ Trí xoay tròn lấy bay ra ngoài, hai viên gãy răng cùng với dòng máu theo khỏe miệng vung ra. Chương 138, xích đồng bạo viên huyết mạch, chương 138, xích đồng bạo viên huyết mạch. Tô Minh một bộ liên chiêu mây bay nước chảy, không để cho Trí cơ hội thở dốc, đuổi theo thì muốn tiếp tục khắc chế, Vũ Trí lại tại rơi xuống đất trong nháy mắt lấy một cái không hợp với lẽ thường tư thế đột nhiên bật lên xoay người mà lên. Nương theo lấy một tiếng nóng nảy nổ hống, hắn thân thể cũng cấp tốc biến lớn, tăng quần áo rách, bên ngoài thân dài ra lại đen vừa cứng lông dài, mười ngón chụp lên một tầng đen bóng lớp biểu bì, bàn tay biến đến cường đại vô cùng. Hai viên bén nhọn răng nanh đỉnh vượt lên môi, Vũ Trí con ngươi biến thành một mảnh đỏ như máu, biến hóa sau khi gương mặt cực giống một loại nào đó viên loại. Tô Minh trong lòng run lên, nắm tay phải năm ngón tay nắm chặt, nắm một đoàn nhảy vọt địa quang, nện hướng Vũ Trí bộ mặt. Đông. Một cái lại lớn vừa thô, mọc đầy lông đen bàn tay vững vàng ngăn lại hắn nằm đấm. Vũ Trí ánh mắt cuồng bạo, trong ánh mắt lộ ra khát máu, chết nhìn thẳng Tô Minh, còn đang chảy máu khỏe miệng hướng lên nết lên một cái hung tàn đường cong. Màu lam hổ quang điện cuốn lên cánh tay của hắn, ken ken rung động, dường như không hề có tác dụng. Đánh cho rất thoải mái sao? Vũ Trí tiếng nói khàn khàn, chống không một cái tay khác một quyền đánh ra. Tô Minh đồng dạng vung ra khác một nắm đấm. Hai quyền đụng nhau, như bài sơn đảo hải lực đạo đánh tới, Tô Minh thân bất do kỷ bay rất ra ngoài, nửa cánh tay run lên. Vũ Trí lui lại hai bước, ổn định thân hình, ha ha cười như điên. Có thể bức ta kích phát xích đồng bạo viên huyết mạch, ngươi cho dù chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Vang một tiếng, hắn hóa thành một đạo mơ hồ hắc ảnh đuổi kịp Tô Minh, trong nháy mắt đánh ra hơn 10 quyền, hóa thành đầy trời quyền ảnh hướng Tô Minh quanh thân các nơi trùng tới. Điều này hiển nhiên là một loại nào đó tinh diệu quyền pháp, Tô Minh trong tay không có kiếm, lôi ngục ma sát quyền lại còn chưa nhập môn, chỉ có thể dựng thẳng lên hai tay bảo vệ mặt, dưới chân điện quang lưu chuyển, nỗ lực lấy mới nhập môn nhanh chóng điện lưu quang kéo dài khoảng cách. Cánh tay đau đớn một hồi, ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ công phu, hắn thì bị đánh trúng 4-5 quyền. Điện quang thời gian lập lòe, thân hình nhanh lùi lại đến mấy bước có hơn, Tô Minh vừa tới kịp liếc qua trên cánh tay chạy ra tha thiết vết máu phá toái long lân, Vũ Trí lại như ảnh tùy hình đuổi theo. Thế nào? Không phải rất mạnh sao? Cái này cũng là ngươi cực hạn. Vũ Trí lớn tiếng chào phúng, vung ra vô số quyền ảnh, xa xa nhìn lại, dường như lớn trên dưới 100 cánh tay. Tô Minh cắn răng chọi cứng hơn 10 quyền, bên hai bỗng nhiên vang lên vật sắc nhọn nhanh chóng vạch phá không khí rít lên. Mấy viên băng chủy theo mặt bên bay tới. Vũ Trí phút chốc quay đầu, liên tục huy quyền, đem băng chủy đều đập nát. Tô Minh nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách, di động ánh mắt quét qua, gặp Lâm Thanh Ly dẫn theo trôi này màu bạc mảnh kiếm hướng bên này chạy đến. Ở sau lưng nàng, đóng băng lấy hai tòa sinh động như thật hình người tự băng. Lâm Thanh Ly một đầu băng tinh lam tóc dài nên phong vũ động, đồng tử là thâm thúy màu xanh lam, trung quanh thân thể không ngừng ngưng kết ra nhỏ bé gai băng, như là nữ hoàng vương miện. Tô Minh lần trước gặp nàng bộ dạng này, vẫn là bị hắc ý nhân số 2 truy sát thời điểm. Lúc đó Lâm Thanh Ly thể nội hàn băng chi lực bạo tẩu, thực lực đại trướng, hai người phối hợp mới miễn cưỡng đánh bại hắc ý nhân số 2, giữ được tính mạng. Giờ phút này Lâm Thanh Ly một lần nữa vận dụng cổ này lực lượng, hai người đơn giản một ánh mắt giao hội, không cần nhiều lời, đã minh bạch mỗi người suy nghĩ trong lòng. Tô Minh, không có việc gì. Lâm Thanh Ly, không có việc gì. Tô Minh, giết. Lâm Thanh Ly, giết. Màu bạc mảnh kiếm giống như nhạc khúc nhà trong tay gậy chỉ huy, từ đôi đến đầu nhẹ nhàng vẩy một cái, một cỗ màu trắng hàn khí đập ra, u lam hàn băng dọc theo mặt băng hướng Vũ Trí dưới chân lan tràn đi qua. Răng rắc răng rắc. Hàn khí tới gần, Vũ Trí lông đen bao trùm viên loại trên mặt bàn chân che lên một tầng hàn băng, mới đầu chỉ có một lớp mỏng manh, nháy mắt liền ngưng kết đến bàn tay dày như vậy, dọc theo bắp chân cấp tốc trèo lên trên. Thạch động núi ngươi cái này phế vật, liền nhất tinh võ giả đều ngăn không được, lão tử trở về đá bể ngươi ngu xuẩn đầu. Vũ Trí nộ hống, phát lực tránh thoát hàn băng trói buộc, phóng tới Tô Minh. Tô Minh ánh mắt băng lãnh, hướng khí huyết giá trị càng thêm 100 điểm nguyên năng, rồi giao khí huyết tại thể nội phun trào, trên cánh tay phá toái long lân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hoàn hảo. Dưới chân hắn đạp một cái, chính diện đụng vào Vũ Trí. Hai người mỗi người xuất quyền, không muốn sống hướng trên người đối phương đánh tới. Mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa mạnh, người nào cũng không có phòng ngự ý nghĩ, trong mắt chỉ có một việc làm chết trước mặt cái này ra hỏa. A a a. Đi chết đi chết đi chết. Lâm Thanh Ly giơ kiếm chỉ hướng lên bầu trời, màu ngà sữa hàn khí ngưng kết, một cái mặt ngoài quay quanh vân tay dài nhỏ bằng chủy dần dần thành hình, bắt đầu xoay tròn ra tốc. Nơi xa, giang giác. Hai ngôi tượng đá lần lượt nứt ra, vết nứt dần dần gia tăng, biến lớn, rốt cục bị nhốt ở bên trong hai cái bản nham võ đại võ giả tránh ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, còn đến run lập cập, ôm lấy hai tay ra sức xoa nắn. Cao Nguyệt Chi, Khương Xiển cuốn lấy một người, Trương Tiên một mình ngăn lại hai người. Ngắn phút chốc, Tô Minh cùng Vũ Trí đã đối bính trên trăm quyền, Tô Minh cơ hồ một phương diện bị đánh, trên mặt, trước ngực, cánh tay, nằm đấm lân phiến tất cả đều nứt ra, da thịt xoay tròn, chảy ra đại lượng máu tươi, nhỏ tại dưới chân rót thành một bãi vũng nhỏ. Nhưng nhường cho Trí cảm thấy không hiểu thậm chí khiếp sợ là, cái này ra hỏa tựa như không có cảm giác đau mở dạng, bị thương nặng như vậy, thế mà còn không có nửa điểm lùi bước ý nghĩ, giữ dội khí thế không mảy may giảm, quả thực như cái đánh không chết tiểu cường. Càng quỷ dị chính là, mắt thấy hắn liền muốn trọng thương đến trình độ nào đó, sau một khắc, cũng không biết là ăn khởi tử hồi sinh thuốc hay là sao, cái này ra hỏa thương thế thế mà mắt trần có thể thấy khôi phục. Chỉ là ngắn ngủi 2-3 giây công phu, sẽ rách da thịt khép lại, phá toái long lân một lần nữa mọc ra. Tô Minh trở lại đỉnh phong trạng thái. Mặc dù Vũ Trí xuất thân đỉnh cấp thế gia, thở nhỏ kiến thức rộng rãi, đối mặt tình cảnh này cũng không khỏi tê. Hắn mụ, bật học ra đây là. Cái này cái gì cầu thí huyết mạch, khôi phục năng lực biến thái như vậy. Trong lòng chính nổi nóng, Vũ Trí lô thai bỗng nhiên bắt được một đạo gấp rút, bén nhọn kêu to. Trong chốc lát, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu, hắn toàn thân lông tơ đứng vững, tuân theo thân thể bản năng, từ bỏ cùng Tô Minh tiếp tục liều quyền, xoay đeo phía bên trái chết vung ra một quyền. Một vệ tú lam huyễn ảnh đụng vào vung đi ra năm đấm. A a a. Vũ Trí hét thảm lên. Nắm tay phải dường như đánh trúng một cái cao tốc xoay tròn hợp kim mũi khoan, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lớp biểu bì phòng ngự như là giấy trắng, tùy tiện liền bị cái kia cỗ chuyên cần nghiên cứu xé rách, ngay sau đó là huyết đục, xương cốt. Vũ Trí trong lòng kinh hãi, cuốn quýt lui lại, nắm tay phải như thiểm điện hất lên, mặt kia u lam cạy mở cánh tay cạnh ngoài gân bắp thịt, bị hắn dẫn dắt bắn về phía mặt đất tầng băng. Cánh tay kịch liệt đau nhức khó nhịn, cấp tốc mất đi chi giác, đại lượng hàn xương theo dài hơn thước vết thương ghê rợn bên trong toát ra, đóng băng huyết dịch lưu động. Sau một khắc, phốc phốc, vài gốc băng xương gai nhọn theo trong vết thương toát ra, đâm xuyên huyết đục, đem cánh tay của hắn đâm thành lang nha động. Ta thảo. Vũ Trí thiếu chút nữa đau ngất đi, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Nữ sinh kia làm sao mạnh như vậy? Rõ ràng là cái nhị tinh cũng chưa tới phế vật, vì cái gì có thể thương tổn được chính mình? Hàn xương chi lực, giác tỉnh giả. Giác tỉnh giả cũng không thể biến thái như vậy a. Vượt qua ba cái cảnh giới uy hiếp được chính mình cái này tứ tinh võ giả, cái này hắn mụ cũng là bật học đi. Mở so cái kia đánh không chết còn lớn hơn. Hai người này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người nào hắn mụ sinh hai cái thứ này? Cái này còn là người sao? Hàn xương chi lực theo huyết dịch xâm nhập thể nội, Vũ Trí suy nghĩ tựa hồ cũng bị đông cứng trở nên chậm, não hải bên trong mơ mơ màng màng ngay tại chửi ầm lên, hồn nhiên không có chú ý tới có bóng người tới gần. Đông. Tô Minh giơ lên cao cao điện quang lấp loé năm đấm, một cái trọng quyền nện tại trên mặt hắn. Vũ Trí hai mắt tối đen, máu mũi bao tác, ngửa mặt ngã quỵ. Chương 139, giết Vũ Trí, chương 139, giết Vũ Trí. Rầm rầm rầm. Tô Minh cưỡi tại Vũ Trí trên thân, song quyền một lần lại một lần đánh tới hướng cái kia trương vừa mặt. Vũ Trí rất nhanh mặt mũi bầm dập, bộ mặt kịch liệt đau nhức để hắn khôi phục vẻ thanh tỉnh, giận mắng một tiếng, xách đầu gối đột nhiên đè vào Tô Minh phần lưng, đem hắn đụng bay ra ngoài. Còn chưa kịp đứng lên, dưới thân đột nhiên có đồ vật gì nhô lên, đem hắn đánh bay lên trời. Phá tiếng gió rít gào, hơn 10 viên băng chủy kích xạ mà tới, tuy nhiên không thể đâm xuyên ra phòng ngự, nhưng cũng đâm đến hắn một trận đau nhức. Đủ rồi. Vũ Trí đã phẫn nộ lại nén giận, đang muốn điều chỉnh tư thế rơi xuống đất, đỉnh đầu đột nhiên một đoàn trầm trọng âm ảnh chủ xuống. Oeng. Một viên đường kính 5-6 mét băng cầu nện xuống đến, đem hắn thật sâu nện vào mặt đất, dùng sức điểm vừa tốt tại bụng. Lần này trọng kích kém chút không có nhường cho Chí đem bữa cơm đêm qua phun ra, thân thể tại băng cầu phía dưới thật cao cong lên. Đáng chết, các ngươi hai cái này hèn mọn tiện dân, cho ta đủ. Vu Chí hai tay chống ở băng cầu, ra sức đẩy. Băng cầu chợt tiêu tán, hóa thành vô số nhỏ bé khối vụn than sụp đổ xuống. Lực kinh thất bại, Vu Chí khó chịu không nói ra được. Hô. Tô Minh Bạo Long giống như thân ảnh gào thét lại đến, trong tay nhiều một thanh kim quang quấn quanh lợi kiếm, hai tay cầm nắm chuôi kiếm, nhắm chuẩn bụng của hắn ra sức cắm xuống. Vu Chí đồng tử thích chặt, vội vàng xoay người muốn lóe. Nhưng thân thể hạ tầng băng giống như là đột nhiên sống lại, chết nắm ở hắn không buông tay, đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Vu Chí phấn khởi lực khí toàn thân tránh thoát hàn băng, có thể cứ như vậy ngắn ngủi một trì hoãn, trôi này lợi kiếm đã ở hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong đâm xuống dưới. Phốc phốc. Lợi nhận xé rách huyết nục, xuyên qua thân thể. Vu Chí động tác bỗng nhiên cứng đờ, nhãn cầu nổi lên, gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia gần trong gang tấc, phủ đầy thâm thanh long lân, ánh mắt băng lãnh sắc bén mặt. Thời gian dường như dừng lại 2 giây. Tô Minh cúi đầu theo dõi hắn, trong tay nắm siêu hợp kim hạt ẩn kiếm chua kiếm. Vu Chí trong mắt điên cuồng cùng khát máu tán đi, chuyển thành thật sâu hoảng sợ cùng cầu xin. Không, đừng có giết ta. Ngươi không có thể giết ta, ta là Vu gia dòng chính. Hắn vừa mở miệng, máu tươi thì theo khóe miệng chảy ra, tràn vào yết hầu, sắp đến hắn liên thanh ho khan không thôi. Nơi xa, Trương Tiên, Cao Nguyệt Chi, Khương Xiển sợ ngây người, cái kia năm tên bản nham võ đại võ giả cũng vô ý thức dừng tay, khiếp sợ nhìn qua tình cảnh này. Ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Đối mặt Vu Chí cầu xin tha thứ, Tô Minh nghiêm túc suy tư một lát. Ngay tại ở trí cho là hắn sợ hãi, dự định buông tha mình lúc, khóe miệng vừa lộ ra ý cười. Tô Minh bắt lấy chuôi kiếm, mạnh mẽ vặn một cái. A a a a. Vu Chí đột nhiên phát ra như rết heo kêu thảm, thanh âm cao vút, thật sâu tiến vào mỗi người đáy lòng. Một tên bản nham võ đại võ giả vô ý thức bước ra một bước, đưa tay kinh hô, dừng tay. Ngươi biết do không biết mình đang làm cái gì. Tô Minh rút ra trường kiếm, máu tươi như là suối phun theo Vu Chí trên bụng vết nước tuôn ra, sau đó dứt khoát vùng ngược tay lên. Xuy. Đinh. Chém giết tứ tinh võ giả, nguyên năng 1000. Vu Chí đầu theo trên cổ rời đi, lăn lông lốc lăn hướng một bên. Cho đến chết, hắn đều lớn mở to hai mắt, một mặt không thể tin được sợ hãi biểu lộ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có huyết dịch theo đoạn nói bên trong tuôn ra phốc phốc cấm thành. Một lát, lúc trước lên tiếng ngăn lại Tô Minh tên kia bản nham võ đại võ giả, sắc mặt tái nhợt mất đi huyết sắc, hoảng sợ nói, ngươi giết Vu Chí, Vu gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi xong. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn những người khác liếc một chút, quay người phi nước đại đi xa. Mặt khác bốn tên đồng bạn chậm nửa nhịp, tỉnh ngộ lại, cũng ào ào chạy tứ tán. Vu Chí chết rồi, năm người này một điểm vì Vu Chí báo thù ý nghĩ đều không có, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sự tình lớn, nhất định phải tranh thủ thời gian thông báo Vu gia. Tô Minh lườm bóng lưng của bọn hắn liếc một chút, không có đuổi theo, bên ngoài thân lân phiến cấp tốc lùi về thể nội, lấy ra một bộ quần áo mặc lên người. Trương Tiên, Cao Nguyệt Chi, Khương Xiển ba người đi tới, túi đầu nhìn trên mặt đất sinh cơ đoạn tuyệt, sau khi chết khôi phục bình thường ngoại hình Vu Chí thi thể, trong lòng ba người đều là phun trào lấy tâm tình rất phức tạp. Chấn kinh, mờ mịt, khó có thể tin, hối hận. Cao Nguyệt Chi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh, hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Tô Minh, vừa mới người kia nói không sai, ngươi giết Vu Chí, sự kiện này phiền phức lớn hơn rồi." Trương Tiên nắm chặt trường thương, mặt lộ vẻ xấu hổ, "Đều tại ta, không có ngăn lại Vu Chí." Lâm Thanh Ly khẽ nâng mảnh kiếm, nhìn chằm chằm thi thể sắc mặt lạnh nhạt. Chiến đấu kết thúc, nàng đã khôi phục bình thường màu tóc cùng màu mắt, trên thân cái kia cố để người khó có thể đến gần lạnh thấu xương hàn ý cũng thu vào, một lần nữa biến trở về thanh lãnh an tĩnh thiếu nữ. Tô Minh ngồi xổm người xuống ở chỗ trí trên thi thể một trận tìm đòi, "Ta không giết hắn, hắn thì muốn giết ta không được chọn." Cao Nguyệt Chi sắc mặt khó coi nói, "Ngươi là không biết Vu gia có bao nhiêu bá đạo, mới có thể nói ra lời nói này. Vu gia là đỉnh cấp ngàn năm thế gia, gia tộc có một vị bát tinh võ giả tọa trấn, Vu Chí phụ thân cũng là đương nhiệm Vu gia gia chủ. Đừng lật ra, hắn tay phải phía trên mang giới chỉ mới là không gian bảo vật." Tô Minh lột phía dưới cái viên kia chế tác tinh xảo kim loại giới chỉ, muốn ném vào chính mình không gian vòng tay, lại giả vờ không đi vào, liền tiện tay nhét vào trong túi quần. Hắn cha liền xem như hoàng đế, ta cũng phải giết hắn, không phải vậy chẳng lẽ ta cầu xin tha thứ hắn thì sẽ bỏ qua ta. Động thủ giết Vu Chí, là nghiêm túc sau khi tự hỏi kết quả. Loại này tên điên, hai người không có cửu oán thời điểm, Vu Chí liền muốn giết hắn, hiện tại hai người đã kết xuống cửu oán, lúc này không giết, không khác nào thả hổ về rừng. Vu Chí sẽ không nhớ đến Tô Minh tha cho hắn một mạng ân tình, sẽ chỉ nhớ kỹ bị Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly liên thủ đánh nhau khất đủ. Xung đột song phương địa vị không ngang nhau tình huống dưới, một khi kết thủ kết toán, liền không có kết thúc yên lành lựa chọn. Cao Nguyệt Chi lại không đồng ý quan điểm của hắn, liền xem như rằng này, ngươi cũng không cần thiết giết hắn. Chỉ cần Vu Chí bất tử, hết thảy thì chả có cứu vãn chỗ trống, chúng ta có thể cùng một châu nghĩ biện pháp. Được rồi, bây giờ nói những thứ này đã chậm, vẫn là muốn giải quyết như thế nào tiếp xuống phiền phức đi. Khương Xiển bỗng nhiên nói, nếu như mới vừa rồi không có thả chạy đảo tàu năm người kia, liền không có người biết Vu Chí là chết như thế nào. Cao Nguyệt Chi lắc đầu, chúng ta làm không được. Ngươi không có phát hiện sao? Vừa mới những người kia động thủ lúc căn bản liền không có sử xuất toàn lực, thực lực chênh lệch quá xa, bọn hắn một lòng tản ra chạy trốn, chúng ta ngăn không được. Khương Xiển trầm mặc. Hắn rất muốn nói Khương gia sẽ cùng Tô Minh đứng tại trên một đường thẳng, cộng đồng đối mặt Vu gia lựa giận. Nhưng lời này cũng liền tại bên miệng lượn quanh một chút thì nuốt trở về. Khương gia bây giờ chính bất bên, tự thân khó đảm bảo, huống hồ lấy hắn địa vị bây giờ, cũng đại biểu không được Khương gia toàn thể ý chí. Trương Tiên bỗng nhiên mở miệng, kỳ thật cũng không cần thiết quá bi quan, chỉ cần viên hiệu trưởng chịu ra mặt, chết một cái Vu Chí, không tính là gì. Viên nghị là bắt tinh võ giả, cùng Vu gia cái kia vị đại năng là ngang nhau tồn tại, chỉ cần hắn lên tiếng, xác thực có thể bảo vệ Tô Minh bình yên vô sự. Cao Nguyệt Chi muốn nói lại thôi. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng Tô Minh dù sao chỉ là ký danh đệ tử, lại vừa mới bái sư không lâu, viên hiệu trưởng sẽ nguyện ý vì một vị ký danh đệ tử ra mặt sao? Chỉ năng biết, Viên Nghị những năm này thu ký danh đệ tử nhiều đến hai cánh tay đều đến không hết, mà lại vị này chính là nổi danh tùy tính, rõ ràng tu hành chính là liệt diễm một đường, lại ghét nhất tranh chấp. Lúc này, Lâm Thanh Ly nhẹ giọng mở miệng, ta sẽ nói cho sư phụ, Vu Chí là ta giết. Chương 140, kiểm kê chiến lợi phẩm, lục giai huyết hạch, chương 140, kiểm kê chiến lợi phẩm, lục giai huyết hạch. Bốn người vì đó khẽ giật mình. Cao Nguyệt Chi cười khổ nói, chuyện lớn như vậy, cũng không phải ngươi nói người khác liền sẽ tin. Bất quá Thanh Ly cũng xác thực tham dự đạo thủ, thật coi như chúng ta cũng đều có một phần. Ai, tóm lại đại gia đều tận một phần lực đi, cùng lắm thì cùng một chỗ khiêng. Vu gia tiếng xấu lan xa, nàng thực sự không muốn cùng Vu Chí cái chết dính líu quan hệ. Nhưng sự kiện này nói cho cùng là bởi vì nàng và Khương Xiển mà lên, Tô Minh nếu như không phải là vì chạy đến giúp nàng trợ trận, cũng sẽ không cùng Vu Chí đụng vào, càng sẽ không phát sinh phía sau xung đột. Cho nên dù là lại đau đầu, Cao Nguyệt Chi lúc này cũng không thể thoát ra sự tình bên ngoài, chỉ có thể nói ra cùng một chỗ khiêng loại lời này. Ai, sự tình làm sao lại biến thành dạng này nữa nha? Đều do Vu Chí cái tên điên này. Người đứng đắn ai sẽ một lời không hợp đối một vị bát tinh võ giả ký danh đệ tử độc thủ. Cũng liền cái này phách lối đã quen ngu ngốc sẽ không cố kỵ gì. Thật là chính mình nhảy vào hầm cầu muốn chết, còn muốn dính người khác một thân canh. Nghĩ tới đây, Cao Nguyệt Chi không khỏi khí từ đó đến, chiếu trên mặt đất không đầu thi thể hung hăng đá một chân, phát tiếng mắng. Ngu xuẩn, để ngươi phơi thây hoang dã, đời sau ném không được ai. Trương Tiên đối Tô Minh dặn dò, đào tẩu năm người kia khẳng định sẽ đem Vu Chí tin chết tung ra ngoài, ngươi phải cẩn thận, đến đón lấy hai ngày này phải tận lực tránh đi bản nham võ đại người. Rời đi bí cảnh thời vụ tất động tác cấp tốc, mau chóng trở về trường học đem sự kiện này cáo tri viên hiệu trưởng. Tô Minh gật đầu, tốt, ta sẽ chú ý các ngươi có biết hay không chúng quanh đây nơi nào có tứ giai yêu thú dày đặc hơn chỗ. Ngươi không tại Bạch Cốt sông băng siêu tập tuyết liên sao? Khương Xiển hỏi. Nơi này vong xương cốt sinh vật quá phân tán, không thích hợp ta ma luyện kiếm thuật, cốt linh tuyết liên đối với ta cũng tác dụng không lớn, ta thì không tiếp tục. Các ngươi cần, ta chỗ này còn có mấy cái đóa. Khương Xiển lắc đầu, ta không cần, Nguyệt Chi ngươi thì sao? Nàng vừa mới chịu đến chí một côn đó kích thích, tinh thần lực hoàn thành thủy biến, đã lĩnh ngộ thế vận dụng, bước vào tứ tinh võ giả chi cảnh, chỉ là tạm thời còn chưa vận dụng thuần thục, cần muốn trở về nhiều lĩnh hội chút thời gian. Cao Nguyệt Chi cũng lắc đầu, nhìn hướng nơi xa cái kia đóa chứa đựng tại trên đám xương trắng, nâng lên trận này tranh chấp tuyết liên. Có cái kia một đóa ta là đủ rồi, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Khương Xiển ngẩng đầu nhìn bốn phía một lát, chỉ nơi xa một tòa trắng như tuyết tuyết sơn đối Tô Minh nói, nhìn tòa kia tuyết sơn, ta nhớ không lầm, ngọn núi kia phía trên cần phải sinh hoạt không ít tứ giai yêu thú tuyết nhân so tuyết hùng còn khó đối phó, đối ngươi có lẽ là cái lựa chọn tốt. Tô Minh theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn ra Khương Xiển nói tới tuyết sơn cách nơi này chỉ ít có 110 km. Tốt, ta đi qua nhìn một chút. Lâm Thanh Ly đi lên trước, ta theo ngươi cùng một chỗ. Nàng tuy nhiên không nói do nguyên do, nhưng Tô Minh suy đoán nàng đại khái là không yên lòng chính mình lẻ loi một mình, trong lòng có chút ấm áp, nhưng vẫn là cười cự tuyệt. Không cần, ta thói quen một người hành động, dạng này mới có ma luyện hiệu quả. Lâm Thanh Ly bị cự tuyệt cũng không tức giận, mà không thay đổi nhìn hướng một phương hướng khác. Vậy ta thì qua bên kia. Nói xong, Lương Cao Nguyệt Chi ba người liếc một chút, đạp băng rời đi. Khương Xiển, nàng mới vừa rồi là tại cùng chúng ta nói hẹn gặp lại. Cao Nguyệt Chi không xác định nói, cần phải. Đúng không? Tô Minh nhịn không được cười lên, khua tay nói, như vậy, ta cũng đi, gặp lại sau. Cẩn thận. Khương Xiển chân thành nói. Cao Nguyệt Chi cũng nói, nhớ đến tránh đi bàn nham võ đại người, có biến thì dùng bộ đàm liên hệ, chúng ta nghe đến sẽ tận mau đi tới. Được. Tô Minh đứng với, thi triển nhanh chóng điện lưu ánh sáng, hướng về nơi xa tuyết sơn mau chóng đuổi theo. Hai giờ về sau, dưới chân núi tuyết. Tô Minh ngừng chân ngẩng đầu nhìn nguy nga cao ngất tuyết sơn, không có vội va leo, mà chính là tìm một cái hòn đá lõm nơi tránh gió, móc ra theo Vu Chí trên thân vơ vét tới không gian giới chỉ, xem xét lên chiến lợi phẩm. Không gian bảo vật không giống quỹ bảo hiểm, không có mật mã khóa, chỉ cần lấy được, ai cũng có thể sử dụng. Ý niệm chìm vào trong giới chỉ bộ, không gian bên trong so hắn không gian vòng tay còn lớn hơn. Tô Minh liếc mắt liền thấy được không ít đồ tốt. Không gian một góc, chất đống một đống nhỏ yêu thú huyết hạch. Theo lớn nhỏ cùng tán phát năng lượng ba động phân biệt, trong đó lớn nhất một cái hẳn là lục giai yêu thú huyết hạch, trường tiểu hào táo lớn như vậy, phát ra đất ánh sáng màu vàng, làm cho người ta cảm thấy cẩn trọng, phong cách cổ xưa cảm giác. Ngoại trừ cái này viên lục giai huyết hạch, còn có 6 viên lớn chừng cái trứng gà ngũ giai huyết hạch, 32 viên tứ giai huyết hạch. Những thứ này huyết hạch chồng chất vào, màu sắc khác nhau, tỏa ra ánh sáng lung linh, 10 phần bắt mắt. Tô Minh ánh mắt bị bọn chúng hấp dẫn tới, nhịn không được một trận mừng rỡ. Lần trước hấp thu Lâm Thanh Ly cho ngũ giai yêu thú huyết hạch, tăng thêm tại dị thần di tích được, để hắn lôi long huyết mạch tiến hóa đến ấu niên thể, nếm đến ngon ngọt. Sau đó tại Đông Hà căn cứ tuy nhiên đánh chết không ít yêu thú, nhưng một đến khi đó tình thế khẩn cấp, sát yêu mạng sống cũng không kịp, cái nào còn có cơ hội xé ra yêu thú thi thể đảo lấy huyết hạch. Huống chi quân đội có quy định, bình thường tại chiến trường phía trên đánh chết yêu thú, hết thảy thuộc về căn cứ tài sản bất kỳ người nào không được tự mình chiếm ngập, Tô Minh cũng không dám ngay trước mặt của nhiều người như vậy giở trò. Hiện tại có những thứ này huyết hạch, nói không chừng làm cho lôi long huyết mạch càng tiến một bước, bước vào càng cao tầng thứ. Lấy ra cái viên kia màu vàng đất lục giai huyết hạch, Tô Minh vung lên quần áo, đem dán tại ở ngực nô lên chỗ. Chỉ như thế một cái huyết hạch, phóng tới trên thị trường bán, liền có thể tùy tiện bán đi trăm vạn giá trên trời. Theo chôn giấu tại gia thịt hạ nguyên thủy chi tâm thức tỉnh, một cô ôn hòa thuần hậu năng lượng theo huyết hạch bên trong dẫn dắt ra đến, đi qua tinh luyện thuần hóa, hóa thành tia nước nhỏ tẩm bổ toàn thân huyết đục. Tô Minh thoải mái cơ hồ rên rỉ đi ra. Quá trình này kéo dài ước chừng mười mấy phút, Tô Minh rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể ngay tại từng chút biến đến càng thêm rắn chắc cường tráng, lực lượng, sức chịu đựng, bạo phát đều phải đến rõ rệt tăng trưởng. Liếc qua mặt bảng, phía trên chữ viết không có chút nào biến hóa. Tô Minh tiếp tục lấy ra còn lại huyết hạch từng cái hấp thu, đầu tiên là 6 viên ngũ giai huyết hạch, sau đó là 32 viên tứ giai. Tứ giai huyết hạch hấp thu đến sau cùng hai cái lúc, cùng cụt một tiếng, hắn thể nội huyết nhục chỗ sâu tựa hồ có một tầng vô hình ràng buộc bị đánh phá. Oeng, giống như có tòa hỏa sơn tại thể nội phun trào, mạnh mẽ khí huyết trong nháy mắt bao phủ Tô Minh toàn thân các nơi. Hắn không bị khống chế phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, bắp thịt cả người nô lên, cốt cách vang lên kẹt kẹt, vừa xuyên qua không bao lâu quần áo lần nữa bị xé nứt, từng mai thâm thanh long lần tự dưới làn da mới chui ra. Hóa thân thành cao 2 mét lôi long tư thái về sau, thân thể bành trướng vẫn chưa dừng lại. Tô Minh hình thể tiếp tục cất cao, cái đuôi phía trên hình tam giác gai ngược tiếp tục sinh trưởng, hóa thành một loạt làm cho người sợ hãi răng cưa cốt nhận, theo cái đuôi vô ý thức vung dậy, tại cứng rắn tầng băng phía trên cày ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ rẽn. Bắp đùi của hắn biến đến càng to lớn hơn, cường tráng, dần dần hướng về xoay ngược cấu tạo diễn biến. Tráng kiện bàn chân có lực giẫm tại trên mặt đất, đem mặt băng áp ra từng đạo khoảng tấc rộng vết nước. Bao trùm toàn thân thâm vậy màu xanh biến đến càng ngày càng to lệ cẩn trọng, màu sắc hướng về màu nâu xám rửa sát vào. Nguyên bản những thứ này lần phiến sờ lên còn rất bóng loáng, như là một kiện thiếp thân định chế lân giáp, đường cong ưu mỹ. Hiện tại bọn chúng biến đến như là hòn đá giống như to cứng rắn, mặt ngoài không lại bóng loáng vương vước, đường cong cẩn trọng, lồi lõm chập trùng, nhìn qua tràn ngập lực lượng cũng không thể phá vỡ cảm giác. Từng đạo to bằng ngón tay xanh đậm lôi điện tại những thứ này trên lân phiến nhảy vọt, tản mát ra khiếp người hủy diệt khí tức. Chiếu sáng lên Tô Minh một tấm hoàn toàn thoát cách nhân loại gương mặt giữ tợn khuôn mặt. Chương 141, thành niên thể huyết mạch, Phúc Hải Du Long Thương, chương 141, thành niên thể huyết mạch, Phúc Hải Du Long Thương. Lần này thân thể cấu tạo phía trên cải biến kéo dài trọn vẹn 4-5 phần trùng, rốt cục định hình. Tính danh: Tô Minh. Cảnh giới: Thứ tinh võ giả. Huyết mạch: Lôi Long huyết mạch, thành niên thể. Khí huyết: 28600. Võ kỹ: Thiên Huyễn Kiếm Điện, đại thành, nhanh chóng điện lưu quang, nhập môn, Trường Hồng Quán Nhật, chưa nhập môn, Lôi Ngục Ma Sát Quyền, chưa nhập môn. Năng lực thiên phú: Lôi điện trưởng ngự, trung giai. Nguyên năng: 1400. Mặt bảng phía trên, Lôi Long huyết mạch chính là nhưng đã tiến hóa đến thành niên thể, thiên phú Lôi điện trưởng ngự cũng theo sơ giai thăng cấp đến trung giai. Tô Minh cúi đầu dò xét chính mình thân thể. Lôi Long tư thái dưới, thân cao lại lần nữa tăng vọt một đoạn, đã có 2m4 tả hữu. Toàn thân không trôi chảy màu nâu xám lân phiến, sờ lên gập ghềnh, như là choàng một bộ áo giáp. Hắn thử lấy ra siêu hợp kim hạ tài ẩn kiếm, sử xuất 5 thành khí lực hướng trên cánh tay cắt tới. Keng. Kiếm nhận bị bắn ra, chỉ ở trên lân phiến lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Tô Minh tăng thêm lực đạo, lần này lấy bắt phân kình huy động siêu hợp kim hạ tài ở kiếm. Kiếm nhận mở ra lân phiến một chỉ thâm bị kẹt lại, rút ra, một vệt máu đều không có, không bị thương đến da thịt. Tô Minh trong lòng kinh hỉ, thành niên thể Lôi Long tư thái, phòng ngự lực vậy mà như thế kinh người. Siêu hợp kim hạ tài ẩn kiếm thế nhưng là tự mang phá giáp hiệu quả, hắn hiện tại 8 thành lực, so ấu niên thể huyết mạch lúc 10 thành lực còn nặng, mặc dù như thế nhưng không cách nào triệt để phá phòng. Nói cách khác, cái này một thân lân giáp, so tứ giai vong xương cốt sinh vật xương cốt còn cứng rắn. Siêu cao phòng ngự, phối hợp mặt bảng khí huyết thêm điểm mang tới siêu cường hồi phục. Tô Minh hiện tại cũng là máu me đầy đồng ưu, Lôi Long tư thái dưới, đứng đây bất động để tứ tinh trở xuống võ giả đánh đều không đánh nổi, tứ tinh võ giả cũng quá sức có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương, phải là loại kia khí huyết giá trị đạt tới 5 vạn đỉnh phong, lại người mang viên mãn địa cấp võ kỹ đỉnh tiêm tứ tinh võ giả, mới có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nếu là lúc này Vu Chí xuống tới, hai người lại đánh một trận. Không cần Lâm Thanh Ly trợ thủ, Tô Minh một mình thì có thể giải quyết hắn. Thể nghiệm một phen thân thể biến hóa, Tô Minh thu hồi Lôi Long tư thái, trở lại thân người. Nhắc tới Lôi Long huyết mạch, dùng tốt là dùng tốt, cũng là quá phi y phục. Theo không gian vòng tay một lần nữa lấy ra một bộ quần áo xuyên qua, Tô Minh tâm niệm nhất động, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay có to bằng ngón tay xanh đậm lôi điện nhảy vọt. Hắn thử dẫn động một đạo lôi điện rơi tại tay trái trên cánh tay. Đôn đốt. Lôi điện nổ tung, tay trái bỗng nhiên tê dần, bị điện giật vị trí bốc lên một luồng khói xanh, phát ra huyết nhục mùi khét. Trung giai lôi điện trưởng ngự, đã đơn giản uy năng. Võ giả tu hành võ kỹ, tuy nhiên có thể để thăng khí huyết, lực lượng, nhưng nhục thân thủy chung yếu đuối. Cho dù theo khí huyết tăng trưởng, nhục thân cũng sẽ thu hoạch được trình độ nhất định cường hóa, nhưng so sánh tiến công chết, phòng ngự chết để thăng biên độ trùng quy là xa xa là hậu. Cái này là nhân loại tiên tiên sinh lý cấu tạo phía trên thai hại, trừ phi như Tô Minh, vũ trí như vậy thân có dị tộc huyết mạch, lại hoặc là tu hành đặc thù hành luyện, cường hóa nhục thân võ kỹ, nếu không liền xem như lục tinh võ giả, đơn thuần năng lực kháng đòn, cũng so tam tứ tinh mạnh không đi nơi nào. Chỗ lấy võ kỹ bên trong thân pháp mới lộ ra rất là trọng yếu, gánh không được, vậy cũng chỉ có thể lóe. Trung giai lôi điện trưởng ngự thả ra hồ quang điện, đã có thể đối 4 ngũ tinh võ giả tạo thành thương tổn không nhỏ. Mang ý nghĩa lôi điện chi lực từ đó sẽ không còn chỉ là làm tiến công phụ trợ thủ đoạn, mà là có thể đem ra coi như đường đường chính chính phát ra kỹ năng. Về sau muốn nhiều vật dụng, tán đi lôi điện, Tô Minh cầm lấy giới chỉ, tiếp tục xem xét thu hoạch. Thượng vàng hạ cám yêu thú tài liệu, y phục, gói hút chân không trang đồ ăn, thẻ ngân hàng, chìa khóa chiếm giới chỉ không gian tuyệt đại bộ phận. Tô Minh nhìn lướt qua liền lướt qua, một cái thùng giấy bỗng nhiên gây nên chú ý của hắn. Thùng giấy bên trong chứa đựng lấy 13 chi pha lê thuốc thử, dương thể mặt bên ấn có thương hiệu logo cùng mấy dòng chữ dấu vết. Cực phẩm khí huyết dược tề. Tô Minh niệm lên hàng hóa tên, nhất thời ngạc nhiên. Cực phẩm khí huyết dược tề. Hắn nghe qua thứ này đại danh, xem cá nhân thể chất thiên phú khác biệt, nghe nói ăn vào một chi liền có thể để thăng 1000 đến 3000 điểm khí huyết, là trên thị trường có thể mua được xa hoa nhất khí huyết để thăng dược tề, một chi thì giá trị 100 vạn. Nơi này lại có 13 chi, cũng chính là chí ít 1300 vạn. Đồ tốt ta. Lấy lại tinh thần, Tô Minh vui vô cùng. Thứ này hắn tự nhiên không cần, cũng không có ý định cho mình dùng. Thiên phú người càng tốt hơn phục dụng cấp cao khí huyết dược tề để thăng càng lớn, lấy Tô Minh kéo khố thiên phú, chính mình uống đơn thuần lãng phí, không bằng đưa cho Lâm Thanh Ly. Lâm Thanh Ly hiện tại là không có thiên phú, khí huyết cảnh giới lại theo không kịp, một mực tại kéo chân sau. Trước đó nàng đưa cho Tô Minh kim nguyên quả, ngũ giai yêu thú huyết hạch cùng 500 vạn tiền mặt, lại cố gắng nhét cho hắn 6 đóa cốt linh tuyết liên, Tô Minh đang lo làm như thế nào đáp lễ, cái này 13 chi khí huyết dược tề xuất hiện, quả thực là đưa than khi có tuyết. Cái này Lâm Thanh Ly dù sao cũng nên không có lý do cự tuyệt ta. Tiếp tục lật xem giới chỉ, trong góc chồng chất lấy mấy món binh khí, lấy côn chiếm đa số. Trong đó một cây đen nhánh lóe sáng trường thương, để Tô Minh chăm chú nhìn thêm. Cây thương này dị thường thô to, cán thương cùng mũi thương liền thành một khối, chất liệu không phải vàng không phải đá, mặt ngoài có tước đục dấu vết. Thân thương chi to, một cái tay nắm không đến, chiều dài cũng rất kinh người, Tô Minh nhìn ra, theo đuôi thương đến mũi thương ít nhất có dài 3 mét, trọng đến dọa người. Hắn lấy ra hai tay bưng lấy, hướng mặt đất một sự. Xuy. Dưới chân tuyết động vùi lấp núi đá im lặng bị đuôi thương đâm ra một cái hố. Cây thương này cũng không phải vì nhân tộc võ giả chuẩn bị. Nhìn chăm chú trước mắt chất liệu không rõ trường thương, Tô Minh não hải bên trong lóe qua suy đoán, nghĩ đến Vũ Trí Hóa Thân Viên hình tư thái. Hóa vượn Vũ Trí thân cao chừng 2 mét, bàn tay dị thường thô to, sử dụng cái này cây trường thương, hơn phân nửa chính tiện tay. Thu hồi trường thương, Tô Minh ánh mắt quét qua, tại nguyên chức để đặt trường thương địa phương bên cạnh, phát hiện một bản võ kỹ. Một bản trang giấy sách ghi lại võ kỹ. Tiểu dáng có chút phong cách cổ xưa, trang sách ố vàng cổ xưa, bìa 5 cái chữ lớn, Phúc Hải Du Long Thương. Không cần phải nói, cái này bản võ kỹ tất nhiên là cùng cái kia cây trường thương nguyên bộ. Xem sách tên, Tô Minh trong lòng ngán thẩm, cái kia Vũ Trí sau khi biến thân rõ ràng là chỉ viên hầu, học cái gì Phúc Hải Du Long Thương nha, chân chính long tộc ở chỗ này. Ta mới cần phải học cái này Phúc Hải Du Long Thương. Đem Phúc Hải Du Long Thương lấy đến trong tay, Tô Minh tiện tay là xem. Trong sách có không ít xếp trang dấu vết, hiển nhiên Vũ Trí tùy thân mang theo quyển sách này, thường xuyên lấy ra nghiên cứu. Hiện tại võ kỹ tu hành, phần lớn đều có nguyên bộ video biểu thị giảng giải, từ danh ra chỉ điểm cửa ải khó, tu hành độ khó khăn giảm mạnh. Quyển sách này chỉ có phương pháp tu hành, lại không giảng giải video, học tập độ khó khăn tăng vọt. Vũ Trí hơn phân nửa một mực không thể lĩnh ngộ nhập môn, không phải vậy trước đó lúc giao thủ cũng sẽ không lấy ra dùng. Tô Minh lại không cái phiền não này. Ao ào ào đem chọn bản bí tịch thô sơ giản lược lật xem một lần, mặt bảng phía trên liền xuất hiện Phúc Hải Du Long Thương, chưa nhập môn, mấy chữ dạng. Nhập môn cần 1 vạn điểm nguyên năng, cùng Thiên Huyễn kiếm điện, nhanh chóng điện lưu quang chờ một dạng, xem ra đây cũng là cửa địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Đem bí tịch ném vào không gian vòng tay, Tô Minh đem trong giới chỉ cái khác vật có giá trị cũng chuyển rời đến vòng tay của chính mình bên trong. Thu hai kiện không gian bảo vật, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tuyết sơn, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, bắt đầu leo núi. Vì mới đến tay võ kỹ, hắn cần càng nhiều nguyên năng. Chương 142, Tuyết Sơn Săn Yêu, chương 142, Tuyết Sơn Săn Yêu. Tuyết sơn phía trên, đi không lâu lắm, Tô Minh gặp Khương Xiển nói tới tuyết nhân. Đây là một loại cao hơn 2 mét, toàn thân trắng như tuyết, bên ngoài thân mọc ra nồng đậm lông dài yêu thú, yêu thích quần cư, thường là 10 cái trở lên đi ra không có. Bọn chúng xem ra loại người, chi giới chạm đất, hình thể tròn vo, không có cổ, trên mặt đồng dạng bị màu trắng lông dài bao trùm, chỉ lộ ra một đôi màu xanh tròn ánh mắt, chợt nhìn còn có chút manh. Nhưng khi những người tuyết này phát hiện có người tới gần về sau, lập tức liền hiện lộ ra yêu thú bản tính. Chít chít. Đệ nhất đầu phát hiện Tô Minh tuyết nhân ngồi thẳng lên, mở ra có sắc nhọn răng nanh miệng to như chậu máu, phát ra chói tai rít lên. Còn lại tuyết nhân trong nháy mắt cảnh giác lên, nhìn về phía Tô Minh, túi người xuống bắt đầu dùng tứ chi tại trên mặt tuyết cực nhanh chạy, hướng hắn vây quanh đến. Cẩn trọng mềm mại tuyết động tầng tại bọn chúng dưới chân như giẫm trên đất bằng, không thể tạo thành mảy may trở ngại. Xông vào trước nhất đầu một cái tuyết nhân xâm nhập Tô Minh 5 mét phạm vi bên trong, nhảy lên thật cao. To lớn cùng kềnh thân thể trên không trung giãn ra, tứ chi mở ra, bắn ra móng vuốt sắc bén. Ngay tại Tô Minh rút ra siêu hợp kim hạ tại ẩn kiếm, coi là nó muốn cứ như vậy đập xuống đến dùng móng vuốt công kích lúc. Sóng. Tuyết nhân mở ra miệng rộng, bụng đột nhiên bành trướng. Trong nháy mắt, đại lượng không khí bị nó hút vào trong bụng, đi qua áp xúc, đột nhiên phun ra. Một cái dưa hấu lớn nhỏ không khí pháo kích xạ hướng Tô Minh, những nơi đi qua, lưu lại từng đạo trong suốt gợn sóng. Bất thình lình phương thức công kích đánh Tô Minh một trở tay không kịp, phản xạ có điều kiện giơ kiếm cản trước người. Oeng. Không khí pháo đụng vào kiếm nhận, phát sinh kịch liệt nổ tung. Đại lượng tuyết động bị tung bay, Tô Minh cũng bị một cỗ cự lực đẩy hướng về sau chân lui ra cách xa mấy mét, cánh tay hơi hơi run lên. Hắn nhướng mày sao, nhìn hướng sau khi hạ xuống mãnh liệt xông tới tuyết nhân. Khó trách Khương Xiển nói thứ này so tuyết hùng khó chơi, chiêu này không khí phá huy lực thực không tầm thường, mà lại tốc độ phi hành cực nhanh, lại không dễ dàng phát giác. Nếu là đổi thành tầm thường tứ tinh võ giả, bị mười mấy con tuyết nhân vây lại cùng nhau phát xạ không khí pháo, tình hình kia chắc hẳn sẽ rất không ổn đi. Nhưng là, bọn này tuyết nhân hiện tại đối mặt chính là huyết mạch chi lực vừa tấn thăng qua chính mình. Tô Minh ánh mắt ngưng tụ. Oeng. Càng tảng lớn hơn tuyết động nổ lên. Hắn tay cầm siêu hợp kim hạ tại ẩn kiếm, kim quang diễm màu vàng cuốn quanh, trong nháy mắt đi vào tuyết người trước mặt. Kiếm quang trùng điệp, đến không hết kiếm ảnh đem tuyết nhân bao phủ, làm nó nhất thời không phân rõ cái nào một kiếm mới là thật. Xuy. Phụ ra song trọng phá giáp hiệu quả kiếm nhận tùy tiện đâm rách tuyết nhân thật dày ra lông phòng ngự, xuyên thủng mi tâm của nó. Xì xì xì. Màu lam hồ quang điện theo trong cơ thể nó toát ra. Cái này tuyết nhân toàn thân cứng đờ, nồng đậm màu trắng lông dài từng chiếc dựng thẳng lên, nổ thành một cái mịn viên cầu, màu xanh mắt nhỏ cơ hồ nổi gồ lên. Đinh. Chém giết tứ giai yêu thú tuyết cầu thú, nguyên năng 1000. Tô Minh rút kiếm người nhẹ nhàng rút lui. Chân trước vừa rời đi, chân sau liền nắm chặt phát không khí pháo rơi vào hắn đứng chỗ đứng, ầm ầm nổ tung, tung bay tuyết động đem đã mất đi sinh mệnh khí tức cái kia tuyết nhân vùi lấp. Chít chít, chít chít. Còn lại tuyết nhân xông đến phụ cận phân tán ra, không tiếp tục áp sát Tô Minh, mỗi người mở cái miệng rộng, bắt đầu xúc tích vòng tiếp theo không khí pháo. Không thể không nói, bọn gia hỏa này quy rất cao. Nhìn thấy đồng bạn bị Tô Minh cận thân miểu sát, bọn chúng lập tức liền lấy vây quanh đánh xa chiến thuật, đây không thể nghi ngờ là chính xác lựa chọn. Nhưng Tô Minh chỉ là lòng bàn chân điện quang nhất điểm, liền nhẹ nhõm lao ra khỏi vòng đây, tránh thoát bay tới mấy cái phát không khí pháo, để chúng nó tính toán rơi vào khoảng không. Lôi điện trưởng ngự tấn thăng trung giai sau liên đối lấy nhanh chóng điện lưu quang môn này võ kỹ tốc độ tựa hồ cũng tăng lên không ít. Tô Minh tại tuyết nhân bên trong xuyên thẳng qua, linh hoạt tránh né từng mai không khí pháo, như quỷ mị xuất hiện tại một cái hình thể nhỏ bé tuyết nhân sau lưng, trường kiếm đưa tới, nhẹ nhõm đâm xuyên cổ của nó. Đinh. Chém giết tam giai yêu thú tuyết cầu thú, nguyên năng 100. Nghe bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở, Tô Minh nhẹ nhàng liễu lưới. Làm sao còn có tam giai? Vị thanh niên. Một đám tuyết nhân gấp đến độ xoay quanh, không khí pháo bay loạn, đem bị tuyết động bao trùm dốc núi nổ rối loạn, nhưng thủy trung sở không tới Tô Minh cái bóng. Hơn 10 phút sau, sau cùng một cái tuyết nhân ngã xuống, mặt bảng phía trên nhiều 8.600 điểm nguyên năng. Tô Minh từng cái xé ra những người tuyết này thi thể, lấy ra huyết hạch, tiếp tục tiến lên. Sau 2 giờ, liên tiếp giải quyết 5 làn sóng tuyết nhân, Tô Minh gặp phải một đầu đại gia hỏa. Lật qua một đỉnh núi nhỏ, phía trước 7-80 mét có hơn, một con đại xà theo trên sơn đạo chậm rãi bò qua. Nó có Tô Minh hai tay ôm lại lớn như vậy, không biết dài đến đâu, bên ngoài thân bao trùm lấy tinh mịn băng tinh bạch lân, phản xạ ra ánh mặt trời chói mắt. Tô Minh ngừng thở, co lại về thân thể, chỉ lộ ra nửa cái đầu xem chừng. Lớn như vậy một đầu xà, ít nhất là ngũ giai yêu thú, không thể chơi vào. Một lát, đại xà bò đi, biến mất không thấy gì nữa. Tô Minh lại chờ trong chốc lát, xác định đại xà đi xa về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi đường, tìm kiếm tuyết nhân tung tích, đồng thời trong lòng âm thầm cho mình một lời nhắc nhở. Cái này trên núi không chỉ có tứ giai tuyết người sinh sống, còn có cái khác ngũ giai yêu thú tồn tại, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tô Minh tại tuyết sơn phía trên tìm kiếm tuyết nhân đồng thời. Một bên khác, Vũ Chí tin chết, trải qua đảo tẩu năm tên bản nham võ đại võ giả miệng, cũng bắt đầu ở tuyết nguyên bí cảnh bên trong lan ra. Biết được Vũ Chí chết rồi, hơn nữa còn là tử tại một cái chuẩn sinh viên đại học năm nhất trong tay. Không chỉ bản nham võ đại bên kia võ giả, thì liền đế kinh võ đại bên này, nghe nói chuyện này người, cũng không khỏi lâm vào trong lúc khiếp sợ. Vũ gia hung danh, phàm là có chút lịch duyệt thường thức người đều nghe qua. Vũ Chí là đương nhiệm Vũ gia gia chủ chi tử, bất kể là ai giết hắn, Vũ gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi chỉ là một cái không có gia thế bối cảnh chuẩn sinh viên đại học năm nhất. Tô Minh cái tên này, có chút ấn tượng, cũng là năm nay cao khảo toàn quốc thứ hai, thi xong trở lại trường trên đường bị người tập kích cái kia a. Tiểu tử này điên rồi, không biết trời cao đất rộng, cũng dám giết Vũ Chí, có trời mới biết Vũ gia dưới cơn thịnh nộ có thể hay không để nhà hắn một hộ khẩu bản để cho Chí chôn cùng. Không phải, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vũ Chí phách lối về phách lối, thực lực vẫn phải có, tại tứ tinh võ giả bên trong cũng thuộc về thượng tầng trình độ. Một cái vừa tốt nghiệp trung học tiểu tử có thể giết hắn. Hẳn là tin đồn đi. Có phải hay không tin đồn, hai ngày nữa ra bí cảnh lúc liền biết. Hắc, nhắc tới gia hỏa chết cũng tốt, ỷ vào chính mình là Vũ gia người, mỗi ngày lôi kéo 258 vạn, sớm nhìn hắn không thuận mắt. Cũng là tử tại đế kinh võ đại đám người kia trong tay, để cho lòng người có chút khó chịu. Cùng Cao Nguyệt Chi, Trương Tiên lo lắng khác biệt, bàn nham võ đại võ giả biết được Vũ Chí chết rồi, ngược lại là vẫn chưa như thế nào kích động, hoài nghi người cũng có, niệm ai người cũng có, cười trên nỗi đau của người khác người cũng có, nhưng chính là không ai muốn báo thù cho hắn. Đến một lần Vũ Chí nhân duyên không tốt, xưa nay ở trường học thì phách lối đã quen. Tại bàn nham võ đại trong mắt mọi người, cái này gia hỏa cùng đế kinh võ đại người đồng dạng không nhận chào đón, hắn chết chẳng những không có người quan tâm, ngược lại có người vỗ tay bảo hay. Thứ hai, đại gia đến bí cảnh là vì thăm dò cơ duyên, bản đến lúc thì khẩn trương, chỉ có thể đợi 3 ngày, tầm bảo tìm tòi bí mật đều còn đến không kịp, người nào có rảnh chuyên vì một người chết đi tìm phiền phức. Tuyết nguyên bí cảnh lớn như vậy, trời mới biết cái kia Tô Minh hiện tại trốn ở đâu, coi như vì trường học danh dự loại hình lý do đi tìm người, cũng không có lời. Thứ ba, không người là ngu ngốc, một cái vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3 có thể xử lý vũ trí, người này tất không đơn giản. Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, đều không phải là phổ thông học sinh có thể lẫn vào, vẫn là lưu cho lãnh đạo trường học cùng Vu gia người đi xử trí đi. Chương 143, ai là Tô Minh, đứng ra, chương 143, ai là Tô Minh, đứng ra. Tuyết nguyên bí cảnh nơi nào đó, một trận kịch đấu vừa mới kết thúc. Vệ Sâm dẫn theo một thanh chiến đao, chân đạp một đầu bị chém đứt đầu to lớn hải xà hình dáng yêu thú, thi thể còn tại hơi hơi run rẩy, máu tươi từ đoạn nói bên trong quần cuộn chảy ra. Hắn xách đao xé ra thân rắn bảy tấc, đào ra một viên lớn chừng cái trứng gà huyết hạch, lau đi vết máu về sau, tiện tay ném cho một tên đồng bạn. Ngươi nói là Lâm sư muội cùng cái kia Tô Minh liên thủ giết một cái tứ tinh võ giả. Vệ Sâm nheo mắt lại, hai tay trùng điệp chống chiến đao, nhìn hướng mang đến tin tức một gã đồng bạn khác. Người kia gật đầu nói, chắc chắn 100. Vệ Sâm mắt lộ ra vẻ suy tư, nói, Vũ Chí người này, ta nghe nói qua, thực lực tại tứ tinh võ giả bên trong nghe nói tính toán là không tệ. Dừng một chút, hắn nhìn về phía nơi xa, than thở nói, Lâm sư muội không hổ là cô xem trọng người, lấy nhất tinh võ giả chi lực vượt cấp chém giết tứ tinh cường địch, tuyệt thế cấp thiên phú quả thực đáng sợ. Ê, người kia giới ở, chính mình vừa mới nói đến không đủ rõ ràng sao? Căn cứ lấy được tin tức, Lâm Thanh Ly tại cùng Vũ Chí trong chiến đấu nhiều nhất chỉ là người trợ giúp, chân chính chiến đấu chủ lực là cái kia gọi Tô Minh tân sinh. Làm sao nghe Vệ Sâm ý tứ, tựa hồ nghĩ lầm cái kia vị Lâm sư muội mới là chủ lực. Vệ Sâm trầm ngâm một lát, đột nhiên rút đao quay người. Bàn nham võ đại người có thể sẽ vì Vũ Chí báo thủ, Lâm sư muội nguy hiểm. Kế hoạch thay đổi, lập tức tìm tới Lâm sư muội, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem nàng bảo vệ. Mấy tên đồng bạn sử sốt. Đầu kia sắp đột phá lục giai tuyết xà vương đâu? Không đổi. Vệ Sâm không đáp, người đã cấp tốc đi xa, chớp mắt cũng chỉ thừa một cái bóng lưng. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết là ai than nhẹ một tiếng. Thật hắn mụ phục, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến tán gái. Đến một chuyến bí cảnh dễ dàng a. Tuyết Sơn. Tô Minh một đường leo, tránh đi thực lực viễn siêu mình nguy hiểm yêu thú, không biết mệt mỏi đi săn tuyết nhân. Hàn phong gào thét, những nơi đi qua, lưu lại khắp nơi trên đất xé ra lồng ngực, đào ra huyết hạch yêu thú thi thể, bị bầu trời bay xuống tuyết lớn vùi lấp. Ngày đầu tiên kết thúc, màn đêm thâm trầm. Tô Minh dừng lại xem xét thu hoạch, mặt bảng phía trên tích lũy hơn 5 vạn nguyên năng. Tâm niệm nhất động, phân ra 3 vạn, đem nhanh chóng điện lưu quang thêm điểm đến tiểu thành. Lượng lớn cảm ngộ tràn nhập não hải, Tô Minh tỉ mỉ phẩm ngộ một lát, thân hình phát một cái, dưới chân có điện quang lưu chuyển. Xuy, hắn bị màu lam hồ quang điện bao khỏa, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tại trên mặt tuyết vút qua, xông ra 100m khoảng cách. Đột nhiên phanh lại khí thế lao tới trước, Tô Minh quay người nhìn lại. Lúc đến đi qua thật dày tuyết động phía trên, mà ngay cả một mảnh dấu chân cũng không có. Tiểu thành cảnh giới nhanh chóng điện lưu ánh sáng, đã có đạp tuyết vô ngân hiệu quả. Hắn lần nữa vận khởi thân pháp, tại trên mặt tuyết chằn trọc xê dịch, tả xung hữu đột, hành tung lơ lửng không cố định, biến hóa giống như quỷ mị, xếp hướng rừng phanh ở giữa, không có chút nào cản trở. Thí nghiệm đủ rồi, Tô Minh cái này mới dừng lại, hơi chút nghỉ ngơi, đỉnh lấy đêm tối đằng đẵng phong tuyết tiếp tục tìm kiếm tuyết nhân. Đảo mắt, hai ngày thoáng một cái đã qua. Nguy nga đứng vững tuyết sơn, rốt cuộc tìm không ra một cái tuyết nhân bóng dáng. Chân núi, một đạo màu lam điện quang chính lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xa chạy lướt qua. Điện quang bao khỏa bên trong, Tô Minh hai mắt từng đỏ, tinh thần có chút mỏi mệt, lại khó nén hưng phấn chi ý. Tính danh, Tô Minh. Cảnh giới, thứ tinh võ giả. Huyết mạch, Lôi Long huyết mạch, thành niên thể. Khí huyết, 29500. Võ kỹ, Thiên Huyễn kiếm điện, đại thành, nhanh chóng điện lưu quang, đại thành, Trường Hồng quán nhật, nhập môn, Lôi Ngục ma sát quyền, đại thành, Phúc Hải du long thương, chưa nhập môn. Năng lực thiên phú, Lôi điện trưởng ngự, trung giai. Nguyên năng, 74100. Hai ngày rưỡi không ngủ không nghỉ săn giết tuyết nhân, để hắn thu hoạch 25 vạn nhiều nguyên năng, đem nhanh chóng điện lưu ánh sáng, Lôi Ngục ma sát quyền thêm điểm đến đại thành, cung thuật Trường Hồng quán nhật cũng nhập môn sau, còn thừa lại hơn 7 vạn còn lại. Cái này 74,000 điểm nguyên năng, Tô Minh tạm thời không có ý định động, chuẩn bị tồn chờ tiếp cận đầy đủ 10 vạn điểm, một hơi đem Thiên Huyễn kiếm điện thêm điểm đến viên mãn. Lấy mặt bảng thêm điểm đến viên mãn cảnh giới võ kỹ, có rất lớn xác suất lĩnh ngộ tuyệt kỹ, mang tới thực lực đề thăng không chỉ một sao nửa điểm. Mà lại, viên mãn cảnh giới Thiên Huyễn kiếm điện mới có thể lấy kiếm thế ngưng tụ huyễn ảnh phân thân công kích địch nhân, phân thân đồng dạng có sát thương lực, hư thực kết hợp, khiến người ta khó mà phòng bị. Không thành viên mãn, bộ này kiếm điện cũng chỉ là gà mờ, ngoại trừ xuất kiếm tốc độ nhanh một chút, so sánh địa cấp khác kiếm thuật, cũng không chỗ thần kỳ. Màu lam tàn ảnh một đường mẹ xe đẹp bèn dự, trong không khí kéo ra thật dài điện quang quy tích. Từ xa nhìn lại, giống như một viên màu lam sao chổi sát mặt đất chạy như bay. Đi vào bí cảnh cửa ra vào phụ cận, Tô Minh thu hồi nhanh chóng điện lưu ánh sáng, chuyển thành bình thường tốc độ đi đường. Cách lối ra mở ra còn có nửa giờ, nơi này đã hội tụ trên dưới 100 người. Tô Minh tới gần, không ít ánh mắt hướng hắn quan tới. Có người xì xào bàn tán. Tới, thì chính là hắn giết Vũ Trí, hắn cũng là Tô Minh. Sách, thật trẻ tuổi. Một cái vừa cao khảo hết đại học tân sinh, thật có tứ tinh thực lực. Người nào phía trên đi thử xem hắn. Đần độn, ngươi tại sao không đi? Không nhìn những cái kia vẫn chưa tận lực để thấp tâm lượng, không sợ hắn nghe thấy nghị luận, Tô Minh trong đám người liếc nhìn một vòng, tìm tới Cao Nguyệt Chi, Lâm Thanh Ly mấy người thân ảnh. Tô Minh, bên này. Cao Nguyệt Chi phất tay hướng hắn chào hỏi. Lâm Thanh Ly mặt không biểu tình, thật dài đuôi ngựa trong gió rét tung bay. Bên cạnh thân đứng đấy một cái nam tử, chính mỉm cười thấp giọng hướng nàng nói cái gì. Tô Minh cảm thấy người này có chút quen mặt, suy nghĩ hai lần nghĩ tới, cái này ra hỏa gọi Vệ Sâm, tiến bí cảnh trước từng tìm Lâm Thanh Ly dựng nói chuyện tới. Cao Nguyệt Chi khí tức trên thân so sánh hai ngày trước có biến hóa, hiển nhiên là đột phá. Chúc mừng. Tô Minh nhìn lấy nàng nói. Cao Nguyệt Chi hé miệng cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, còn muốn đa tạ ngươi cái kia ba đóa tuyết liên, ngươi hai ngày này thu hoạch thế nào? Khương Xiển cũng nói, không có gặp phải phiền toái gì a? Không có. Tô Minh không coi ai ra gì cùng các nàng trò chuyện lên thiên, không nhìn chung quanh phóng tới từng đạo hiếu kỳ tìm kiếm ánh mắt. Lâm Thanh Ly âm thầm đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Một mực đuổi theo Lâm Thanh Ly liễu lo không ngừng Vệ Sâm sắc mặt cứng đờ, sử tại nguyên chỗ không cùng tới, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Tô Minh, như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, năng lượng cường đại xé rách thời không, truyền tống môn mở ra. Mọi người hào hào vọt lên, xuyên qua truyền tống môn, rời đi bí cảnh. Tô Minh mấy người cơ hồ là sau cùng mới rời khỏi bí cảnh, vừa xuyên qua truyền tống môn rơi đến mặt đất, mấy người chân còn không có đứng vững, liền nghe đến hét lớn một tiếng. Lý chủ nhiệm, Vũ Trí chết rồi, là đế kinh võ đại Tô Minh giết hắn, không thể thả hắn chạy. Cao Nguyệt Chi, Khương Xiển, Trương Tiên biến sắc, hào hào trợn mắt hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Tô Minh thần sắc như thường, nhanh chóng điện lưu quang phát động, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt đến lúc đến lấy xe buýt bên cạnh, một tay vịn chặt cửa xe, quay người nhìn về phía bàn nham võ đại đội ngũ phương hướng. Bàn nham võ đại sư phụ mang đội là một tên đầu đinh quần áo thể thao nam tử, nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp theo kinh hãi. Vũ Trí chết rồi. Ai là Tô Minh? Đứng ra. Chương 144, trở về đế kinh, gặp Viên Nghị, chương 144, trở về đế kinh, gặp Viên Nghị. Bạch. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt hướng đứng tại cửa xe Tô Minh trông lại. Tên kia bàn nham võ đại lý chủ nhiệm thấy rõ Tô Minh tướng mạo về sau, nửa há hốc mồm, trên mặt hiện hiện kinh ngạc thần sắc. Hắn nhận ra gương mặt này. Cái này một giới võ đạo cao khảo toàn quốc thứ hai, bởi vì xe trường học chặn giết sự kiện leo lên qua mấy ngày tin tức từ khóa họp, bàn nham võ đại nhà trường từng coi hắn là thành trọng điểm chiêu sinh đối tượng. Nghe nói trước mấy ngày tên này học sinh cùng toàn quốc đệ nhất cùng nhau gia nhập đế kinh võ đại, còn bái hiệu trưởng Viên Nghị vi sư. Tô Minh. chính là cái này Tô Minh giết Vũ Trí. Làm sao có thể? Lý chủ nhiệm đầy đầu đều là hoang đường hai chữ, cái này Tô Minh không phải mới cao trung tốt nghiệp sao? Coi như thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng giết được thế gia xuất thân lại là năm thứ ba đại học học trưởng, sắp đi vào năm thứ tư đại học Vũ Trí. Những người này có phải hay không sai lầm? Ngay tại Lý chủ nhiệm hầu nghi thời khắc, một tên bản nham võ đại học sinh đứng ra, chỉ Tô Minh nói, "Lý chủ nhiệm, ta tận mắt nhìn thấy, cũng là hắn giết Vũ Trí, cắt Vũ Trí đầu." Đế Kinh võ đại bên này, phụ trách lần này dẫn đội là một vị 30 tuổi hứa lao sư trẻ tuổi, tên là Trịnh Hoàng Nghĩa, làm người thành thủ cổ trọng, xuất phát trước nhận qua Trương Viễn căn dặn, để hắn thay chiếu cố Tô Minh. Lúc này mắt thấy Tô Minh chẳng biết tại sao tựa hồ tại bí cảnh bên trong gây phiền toái, Trịnh Hoàng Nghĩa không khỏi nhíu mày, đi hướng Tô Minh hạ giọng hỏi thăm, hắn nói là sự thật. Hắn trước đây vẫn chưa cùng Tô Minh từng có giao lưu, Tô Minh cũng không biết vị lao sư này thụ trường sư huynh nhờ và chiếu cố chính mình, nghe vậy hơi chút do dự, nhẹ nhàng gật đầu. Tâm lý thì là đã làm tốt chuẩn bị, vạn nhất tình huống có ổn, vị này Trịnh lao sư muốn đem chính mình giao cho bản nham võ đại, vậy hắn cũng không đoái hoài tới chung quanh nơi này là dã ngoại hoang vu, nguy không nguy hiểm, chỉ có thể nhanh chân chạy trốn. Trịnh Hoàng Nghĩa chân mày nhíu chặt hơn, vì cái gì? Tô Minh, hắn muốn giết ta. Lúc này, bản nham võ đại vị kia Lý chủ nhiệm đã đi tới, nghe nói như thế, phẫn nộ nói, Vũ Trí cùng ngươi không oán không cừu, làm sao lại giết ngươi? Tô Minh mặt không biểu tình, lời này ngươi cần phải hỏi bọn hắn. Hắn nhìn hướng vừa mới đứng ra chỉ chứng hắn cắt Vũ Trí đầu tên kia bản nham võ đại học sinh, đối với hắn gương mặt có mấy phần ấn tượng, cũng là lúc đó cùng Vũ Trí cùng một chỗ, về sau đào tẩu năm người kia một trong. Lý chủ nhiệm, Trịnh Hoàng Nghĩa đồng thời theo ánh mắt của hắn nhìn hướng tên kia học sinh. Học sinh kia bỗng chốc bị hai tên sư phụ mang đội để mắt tới, sắc mặt trắng nhợt, ngựa khi yếu bớt, là bọn hắn bởi vì một đóa cốt linh tuyết liên cùng Vũ Trí xảy ra tranh chấp. Người đánh rắm. Khương Xiển đi tới, nhìn hằm hằm người, Tô Minh cùng Tuyết Liên sự tình không quan hệ, là Vũ Trí phát hiện Tô Minh thực lực cùng hắn tương đương sau đột nhiên nổi điên, nói cái gì không thể tùy ý Tô Minh trưởng thành, tương lai sẽ trở ngại bản nham võ đại tranh đoạt 10 trường học đệ nhất, không có lý do thì hướng Tô Minh xuất thủ. Trịnh Hoàng Nghĩa ánh mắt biến đến lăng lệ, lại có việc này. Tên kia học sinh sắc mặt tái nhợt, bị khí thế của hắn bức bách, ngập ngừng nói không dám nói lời nào. Lý chủ nhiệm hung hăng vặn chặt lông mày, trong lòng chửi ầm lên. Vũ Trí là cái gì quỷ bộ dáng, hắn biết rõ, ở trường học thì tại họa không ngừng, nếu không phải nhìn tại Vu gia trên mặt mũi, đã sớm đem cái này đau đầu nhì khai trừ. Thiên kia thật có khả năng làm được ra loại sự tình này, không có não tử ngu xuẩn. Ở trong lòng đem chết đi Vũ Trí mắng cái máu chó đầy đầu, Lý chủ nhiệm ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động. Mặc kệ hắn như thế nào khinh bị Vũ Trí, chung quy là chết Vu gia gia chủ nhi tử, hơn nữa còn là tại hắn dẫn đội lúc ra sự tình. Lúc này việc cấp bách là cho Vu gia một cái công đạo, đến mức cái này bản giao làm sao cho? Lý chủ nhiệm quay đầu nhìn hướng Tô Minh, cước bộ khẽ động, lướt đến Tô Minh bên người, dò ra tay phải. Sự tình đến tột cùng như thế nào, mấy cái học sinh nói mà không có bằng chứng, khó có thể làm chứng, ngươi đi với ta một chuyến, chờ điều tra rõ ràng sự tình chân tướng. Còn không có sợ đến Tô Minh bả vai, một cái kìm sắt giống như bàn tay lớn đông nhiên bắt lấy cổ tay của hắn. Lý chủ nhiệm sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, nên tiếp Trịnh Hoàng Nghĩa nghiêm túc hai mắt. Lý chủ nhiệm, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, ai đúng ai sai còn chưa kết luận, sao có thể tùy ý bắt người? Lý chủ nhiệm cánh tay thoáng dây rủa, lực kinh bạo phát, nỗ lực trấn khai Trịnh Hoàng Nghĩa kiềm chế. Trịnh lão sư, cũng là bởi vì sự tình còn không rõ ràng lắm, cho nên mới muốn dẫn tên này học sinh trở về điều tra. Cái gì thời điểm trường học cũng có tra án quyền rồi. Ngươi. Trịnh Hoàng Nghĩa đông nhiên buông tay, nhấc lên Tô Minh cổ áo đem hắn ném vào bên trong xe buýt, vượt ngang một bước, ba đỗ lại ở cửa xe, trầm giọng nói. Lý chủ nhiệm, muốn bắt Đế Kinh võ đại học sinh, mang quan phương lệnh bắt giam đến. Vẫn là nói ngươi muốn tại cái này đậu thủ, cưỡng ép đem người bắt đi. Ngươi. Lý chủ nhiệm nhìn hắn chằm chằm nhìn nửa ngày, cưỡng chế hòa khí, quay người rời đi. Tốt, sự kiện này ta sẽ lập tức thông báo Vu gia, các ngươi làm tốt Vu gia đến cửa muốn người chuẩn bị đi. Nơi xa, bởi vì hai vị sư phụ mang đội giao thủ qua mà bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên Đế Kinh, bàn nham hai bên học sinh gặp một màn này, cũng không lại dương cung bạc kiếm, lẫn nhau lấy ánh mắt tiến hành một luân phiên công kích về sau, tan rã trong không vui. Cao Nguyệt Chi ba người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Cái này một quan xem như chịu đổi, về sau đâu? Thương đương nhà nhận được tin tức, chân chính phiền phức mới phải đánh tới. Về Đế Kinh trên đường, Trịnh Hoàng Nghĩa ngồi tại xe buýt hàng trước nhất, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Trong xe không khí coi như nhiệt liệt, mọi người mỗi người thảo luận bí cảnh bên trong đoạt được, một phái vui mừng hớn hở. Đến trường học, sau khi xuống xe, Trịnh Hoàng Nghĩa đưa tới Tô Minh, gọn gàng dứt khoát nói, đi với ta gặp hiệu trưởng. Lâm Thanh Ly yên lặng cùng lên đến, Trịnh Hoàng Nghĩa không rõ ràng cho lắm nhìn nàng một cái, nhận ra nàng là vệ hiệu trưởng đệ tử mới thu. Lâm Thanh Ly, giết Vũ Trí, ta cũng có phần. Trịnh Hoàng Nghĩa khỏe miệng hơi hơi run rẩy, vệ hiệu trưởng đệ tử cũng có tham dự. Sự tinh phiền phải hơn. Phòng hiệu trưởng. Viên Nghị Chính đang làm việc công, nghe được tiếng đập cửa. Tiến. Cửa đẩy ra, Trịnh Hoàng Nghĩa dẫn Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly đi tới. Nhìn đến cái này tổ hợp, Viên Nghị khẽ giật mình, đỉnh đầu thiêu đốt không thôi, tượng trưng cho bát tinh võ giả thân phận quýt màu đỏ hỏa diễm hơi hơi lay động. Trịnh lão sư, chuyện gì? Trịnh Hoàng Nghĩa tiến lên hai bước, trầm giọng nói, hai người này tại Tuyết Nguyên bí cảnh giết bàn nham võ đại một tên đệ tử, Vũ Trí, Vu gia gia chủ nhị nhi tử. Viên Nghị đuôi lông mày khẽ động, mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn về phía mình ký danh đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh bình tĩnh đem gặp phải Vũ Trí sau đó phát sinh xung đột trình bày một lần. Nghe xong, Trịnh Hoàng Nghĩa phẫn nộ nói, cái này Vũ Trí, quá không ra gì. Cao giáo ở giữa tuy có cạnh tranh, nhưng vì một cái xếp hạng, làm sao đến mức làm đến giết người cấp độ? Mặc kệ trường học nào học sinh, tương lai sau khi tốt nghiệp đều là nhân tộc chống lại yêu thú rừng cột, sao có thể bởi vì loại này nhảm chán lý do đồng tộc tương tàn. Viên Nghị hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt lộ ra mấy phân nghiền ngẫm nụ cười. Nói như vậy, cái này Vu Chí là bởi vì ghen ghét ngươi thiên phú, lại cho rằng ngươi là phổ thông gia đình xuất thân, không có dựa vào, muốn động thủ vì trường học diện trừ giải đấu trở ngại, lại bị các ngươi hai cái liên thủ phản sát rồi. Hắn cười ha hả, đỉnh đầu hỏa diễm càng rung động không thôi. Ha ha ha, ha 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 ha. Hai cái sớm nhập học sinh viên đại học năm nhất, giết ngàn năm thế gia xuất thân bản nham võ đại sinh viên năm ba, ha ha ha, trên đời tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy? Chương 145, chờ ở tại đây, chương 145, chờ ở tại đây. Viên Nghị cười xong, màu vỏ quýt quang mang nhoáng một cái, Tô Minh chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Viên Nghị đã tới trước mặt, không nói hai lời nhấc tay để chặt bờ vai của hắn. Để ta xem một chút. Một luồng nóng bức khí tức chui vào Tô Minh thể nội, du đầu một vòng, lại lùi về đầu ngón tay của hắn. Viên Nghị thu tay lại, trên mặt mang theo mấy phần kinh ngạc. Ngươi khí huyết đã nhanh ba vạn rồi. Tô Minh gật đầu. Một bên, Lâm Thanh Ly Tuyết Sơn hồ nước giống như bình tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng nổi lên gợn sóng, nhịn không được ghé mắt nhìn hắn một chút. Trịnh Hoàng Nghĩa ra mặt hung hăng nhảy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Năm thứ nhất đại học còn không có chính thức khai giảng, thì có tân sinh khí huyết tiếp cận ba vạn rồi. Cái gì nói mơ giữa ban ngày? Nếu không phải lời này xuất từ Viên Nghị miệng, cộng thêm Tô Minh nếu không có trình độ này, cũng không có khả năng cùng Lâm Thanh Ly liên thủ đánh giết bản nham võ đại năm thứ ba đại học lao sinh. Trịnh Hoàng Nghĩa vô luận như thế nào đều không thể tin được một cái chuẩn sinh viên đại học năm nhất có thể có ba vạn khí huyết giá trị. Chỉ là đáng tiếc. Hắn nhìn hướng Tô Minh, trong ánh mắt mang lên thật sâu tiếc hận. Không cách nào lĩnh ngộ quy tắc bàn đá, tương lai thành thất tinh võ giả sát suất liền chỉ có một phần vạn. Tuồng công biến thái như vậy khí huyết thiên phú. Viên Nghị sắc mặt cũng có chút phức tạp. Nhìn trước khi đến cho ngươi định mục tiêu, năm thứ ba đại học trước đó tấn thăng lục tinh võ giả, ngươi còn thật có thể thể làm được đến. Tô Minh khỏe miệng giật một cái. Lao đăng. Cảm tình ngươi lúc trước căn bản không có trông cậy vào qua ta đạt thành điều kiện này. Viên Nghị tự biết lỡ lời, mặt mo tuyệt không đỏ, ha ha hai tiếng nhảy qua cái đề tài này, hai người các ngươi gây cái này phiền toái cũng không nhỏ, Vu gia nhân tâm nhãn tối tiểu, có thù tất báo, các ngươi giết Vu gia gia chủ nhi tử, đổi thành người bình thường, còn thật chạy không khỏi Vu gia trả thù. Người khác ta mặc kệ, hắn Vu gia dám đụng đến ta Vệ Yên đệ tử một sợi tóc, ta thì giết sạch Vu gia ở bên ngoài sở hữu người. Một cái lạnh lùng thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Một thân màu đen áo dài, kéo búi tóc Vệ Yên theo ngoài cửa chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn quanh một vòng, rơi vào Lâm Thanh Ly trên thân. Thanh Ly, tới. Lâm Thanh Ly chần chờ một chút, đi đến bên người nàng, nói khẽ, lao sư, giết Vu Chí người là ta. Người im miệng. Vệ Yên nhíu mày quá lớn, nhìn lướt qua một bên đứng im lặng hồi lâu đứng bất động Tô Minh. Các nhà tự quét tuyết trước cửa, người khác lại không phải là không có sư phụ, cần phải ngươi mù quan tâm. Lâm Thanh Ly thực lực mức độ, nàng cái này đạo sư hiểu rõ ràng nhất. Hàn xương chi lực toàn diện bạo phát, đối phó yếu nhỏ một chút tứ giai yêu thú vẫn còn, giết một cái thế gia xuất thân, khí huyết ba vạn trở lên, người mang địa cấp võ kỹ tứ tinh võ giả. Muốn nửa năm có lẽ có khả năng. Chính thức giết người khẳng định là họ Tô tiểu tử không có chạy, chính mình bảo bối đệ tử, nhiều lắm là chỉ là cái đồng loa thông phạm. Vũ gia không dễ chọc, có bát tinh đại năng tọa chấn, cái này ngốc đệ tử còn nghĩ đến đem trách nhiệm đều hướng bản thân trên thân ôm, để cho nàng cái này đạo sư giúp đỡ đỉnh nổi. Ngược lại thật sự là để mắt nàng. Trong lòng đối đệ tử lấy tay bắt cá a cách làm càng nghĩ càng sinh khí, Vệ Yên lôi kéo khuôn mặt, không nói một lời, kéo lấy Lâm Thanh Ly tay trực tiếp đem nàng túm ra phòng hiệu trưởng. Đi, cùng ta về qua tu hành, đột phá nhị tinh võ giả trước đó, đừng nghĩ lại ra ngoài một bước. Lâm Thanh Ly lảo đảo, biểu lộ có chút hoảng hốt nhìn về phía Tô Minh, trước khi ra cửa thời khắc, nhận được Tô Minh quăng tới để cho nàng yên tâm ánh mắt. Phòng hiệu trưởng một lần nữa an tĩnh lại. Viên Nghị chắp tay trầm ngâm, ánh mắt tại Tô Minh trên thân dò xét, gặp hắn biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ tuyệt không lo lắng tình cảnh của mình, không khỏi hỏi, ngươi không sợ? Tô Minh lạnh nhạt đáp, sự tình sai không ở ta, tại sao muốn sợ? Vu gia người có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, phân biệt ai đúng ai sai. Công đạo tự tại nhân tâm. Ta là lão sư học sinh có oan khuất, lão sư chẳng lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn? Nếu như ta mặc kệ đâu, ta thì gia nhập Minh Sơn xã. Minh Sơn xã? Viên Nghị suy nghĩ hai giây, bừng tỉnh đại ngộ, ừ, ép tỉnh quê quán học sinh tạo thành cái kia tiểu đoàn thể. Người đây thì suy nghĩ nhiều, một cái học sinh xã đoàn tổ chức, có thể không ngăn cản được Vu gia lửa giận. Vậy ta liền đi hỏi thần đỉnh tập đoàn có thể hay không gánh vác Vu gia áp lực. Ép tỉnh từ gia thần đỉnh tập đoàn. Không được, ngăn không được. Tô Minh trầm mặc một lát, nói, vậy ta liền chạy. Đây là hắn sau cùng kế sách. Chạy. Rời đi đế kinh, đi hoang dã, đi yêu thú chiếm cứ chi địa. Vu gia truy, hắn liền chạy. Thực sự không được thì ra ngoại quốc, tại nhà thế lực lại đại, chẳng lẽ còn có thể đem bàn tay đến lớn dương khác một bên. Hắn cũng không phải nhất định phải đợi tại trong đại học mới có thể trưởng thành, nơi nào có yêu thú, nơi đó chính là hắn kinh nghiệm tràng, đợi tại đế kinh võ đại, chỉ là có thể mang đến cho hắn càng nhiều tài nguyên phía trên tiện lợi thôi. Ngươi chạy, người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Viên Nghị truy vấn. Tô Minh mặt không biểu tình, hy vọng bọn hắn bình an vô sự, nếu có sự tình. Chờ ta 10 năm sau trở về, san bằng Vu gia, vì bọn hắn chôn cùng. Ha 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 ha. Viên Nghị lại lần nữa cười to, cũng không biết là cảm thấy Tô Minh ý nghĩ buồn cười, vẫn là tán thưởng hắn huyết tính cùng quyết đoán mà bật cười. Một bên Trịnh Hoàng Nghĩa mấy lần muốn nói lại thôi, nhìn về phía Tô Minh ánh mắt nhiều chút tán thưởng. Viên Nghị thu hồi nụ cười, vỗ vỗ Tô Minh bả vai. Vu gia có bắt tinh võ giả tại, nói cái gì 10 năm san bằng Vu gia, ngươi còn thật dám khoe khoang khoác lác. Không cần, tựa như ngươi nói, chính mình đệ tử có phiền phức, lại là chiếm ý một phương, ta cái này đạo sư ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chờ ở tại đây. Tiếng nói rơi. Oeng. Đốt người sóng nhiệt từ trên người hắn phun trào, bao phủ cả ở giữa phòng hiệu trưởng. Tô Minh quay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu vỏ quýt liệt diễm lưu tinh lao ra ngoài cửa, phá không mà đi, lao thẳng tới phương bắt chân trời. Hắn đồng tử co vào, nội tâm chấn động. Nhục thân phi hành, đây chính là bắt tinh võ giả thực lực sao? Liệt diễm hành không, siêu việt tốc độ âm thanh hỏa lưu tinh xuyên qua đế kinh trên không, tiến vào phương bắc y tỉnh địa giới, thẳng đến đại xuyên thị. Mấy phút sau, một tòa phồn hoa thành thị thấy ở xa xa, cao ốc san sát, xe qua lại như mắc gửi. Viên Nghị bay đến đại xuyên thị trên không, dừng lại thân hình. Quanh thân lửa cháy cuồn cuộn, đốt cháy rảnh rỗi khí và mèo, như hỏa thần trúc dung hạ phàm, chăm chú nhìn phía dưới thành thị, mở miệng hét to, "Vu phổ, vu phổ, vu phổ." Tại, thanh âm như cuồn cuộn xuân lôi cửa hàng tản mát, tại đại xuyên thị trên không tiếng vọng. Phía dưới, trên đường cái những cái kia con kiến lớn nhỏ xe cộ ào ào dừng lại, nhỏ hơn bóng người theo xe bên trong, công trình kiến trúc bên trong chui ra, đi đến đường đi, đối với bầu trời chỉ trỏ. Ngăn cách cao mấy ngàn thước không, Viên Nghị tự nhiên nghe không được phía dưới thị dân đang nói cái gì, hắn cũng không quan tâm. Chờ giây lát, một vệt kim quang tự trong thành thị vụt lên từ mặt đất, hướng hắn bay thẳng mà đến. Kim quang bay tới Viên Nghị trước mặt dừng lại, quang mang nội liễm, hóa thành một tên tóc dài xóa vai, ánh mắt sắc bén trẻ tuổi nam tử. Hắn dáng người cao to, một thân màu mực tiểu cổ trường sam, khuôn mặt tuấn dật, hai mắt bị kim quang lấp đầy, làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Sau lưng treo lấy một đạo xoay chậm chậm màu vàng kim quang luân, hướng ra phía ngoài lan ra ra giống như ánh sáng mặt trời diễm giống như xúc giác, lại dường như từng chuôi dài ngắn không đồng nhất lợi kiếm đang phun ra nuốt vào, mười phần thần dị. Tuổi trẻ tóc dài nam tử ngưng thị Viên Nghị, ngữ khí lạnh lùng, "Viên Nghị, gióng trống khua chiêng đến ta đại xuyên thị, vì chuyện gì?" Chương 146, mất đi trường thương, chương 146, mất đi trường thương. Trên bầu trời, hai tên bắt tinh võ giả lăng không giằng co. Viên Nghị không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, "Ta học sinh Tô Minh, hai ngày trước tại Tuyết Nguyên bí cảnh giết người Vu gia một tên tiểu bối." Vu Phổ không vui như mày, thì vì chút chuyện nhỏ này, Vu gia không thể động đến hắn. Vu Phổ không có lập tức đáp ứng, "Chết là ai?" Viên Nghị, một giới tiểu bối, không nhớ ra được tên. "A, ngươi cho rằng dạng này ta sẽ đáp ứng không?" Viên Nghị ném ra điều kiện, "Ta gần nhất phát hiện một chỗ đại hình bí cảnh, nội bộ nghi có cổ đại dị tộc di tích có thể để ngươi cùng nhau thăm dò." Vu Phổ trong lòng ý động, trầm ngâm một lát, vớt cằm nói, "Thành giao. Sau 7 ngày, đến đế kinh tìm ta." Giao dịch thỏa đàm, Viên Nghị vứt xuống một câu lời nói, quay đầu rời đi. Nhìn quýt màu đỏ hỏa diễm lưu tinh biến mất ở chân trời, sau lưng treo lấy màu vàng kim quang luân Vu Phổ mặt lộ vẻ vẻ suy tư, phụ thân hướng phía dưới bay đi. Trở lại tại gia tổ trạch, ở hậu viện rơi xuống. Đương nhiệm Vu gia gia chủ Vu Phổ chắc trai Vu Thành Chu đã không người hậu đứng ở hoa viên hòn non bộ bên cạnh, hai mắt từng đỏ, khuôn mặt có chút dữ tợn. Ngay tại Viên Nghị xuất hiện tại đại xuyên thị trên không trước một giây, hắn vừa thông qua điện thoại biết được, chính mình nhị nhi tử chết tại Tuyết Nguyên bí cảnh bên trong. "Lão tổ." Vu Thành Chu tiến lên hai bước, không mình hành lễ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bị Vu Phổ đưa tay ngừng. "Người nào chết rồi?" Vu Phổ mây trôi nước chảy hỏi. "Là ta nhị tử, Vu Chí." "Vu Chí?" Vu Phổ nhai nhai nhấm nuốt một chút cái tên này, không có ấn tượng, lại hỏi, "Tư chất như thế nào?" Vu Thành Chu cắn răng, muốn nói lại thôi. Vu Phổ thấy thế minh bạch, khoát tay áo, quay người đi hướng tính tu mật thất, hạng người bình thường, tử liền chết rồi, đừng đi tìm Viên Nghị đệ tử kia phiền phức. "Lão tổ." Vu Thành Chu nhịn không được tiến lên một bước, nắm chặt song quyền, bên trong tim đau thắt. Vu Chí tư chất lại bình thường, phẩm tính lại ác liệt, chung quy là hắn thân sinh cốt đục, máu mủ tình thâm. Trung niên mất con, để hắn cái này Vu gia gia chủ làm sao có thể nhẫn? Vu Phổ dừng bước, quay đầu lanh lanh quét hắn liếc một chút. Kim quang kia tràn ngập đồng mâu, không chứa mảy may cảm tình ba động, ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm, đâm vào Vu Thành Chu trong lòng căng thẳng. Hắn nhất thời miệng đắng lưỡi khô, lúng túng một lát, đem trước kia đến miệng lời nói nuốt trở vào, ngược lại nói, "Viên Nghị đệ tử kia năm nay vừa tham gia cao khảo, còn chưa chính thức nhập học, đã có tứ tinh thực lực. Bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ mấy chục năm sau, Viên Nghị bên người lại nhiều một vị bắt tinh võ giả." Vu Phổ lạnh lùng biểu lộ rốt cục xuất hiện một chút ba động, kinh ngạc nói, "Người này thiên phú lại có cao như thế? Quy tắc bản đã lĩnh ngộ mấy đạo đường vân?" Lời này một chút đem Vu Thành Chu hỏi khó, sắc mặt vài lần biến hóa, cuối cùng không dám ở lão tổ trước mặt nói láo, túi đầu nói, "Theo đế kinh võ đại truyền đến tin tức, kẻ này dường như chỉ có khí huyết thiên phú kinh người, không thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực." Vu Phổ một chút mất đi hứng thú, khôi phục lạnh lùng biểu lộ, nhanh chân sau khi rời đi vườn. Vu Phổ sau khi đi, Vu Thành Chu một người đứng lặng nguyên địa, hai tay chết nắm tay, có vết máu theo khe hở tí tách rơi xuống. Thật lâu, hắn trở lại phòng trước. Một tên Âu phục nam tử tại trong sảnh chờ đã lâu, khuôn mặt cùng Vu Thành Chu giống nhau đến mấy phần. Gặp hắn trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. "Cha, lão tổ nói thế nào?" Viên Nghị đến đại xuyên thị, quả nhiên là vì cho cái kia Tô Minh cầu tình. Vu Thành Chu tại trên ghế bành ngồi xuống, sắc mặt tủ rột, nửa ngày mới mở miệng, "Lão tổ không cho phép chúng ta cho Chí Nhi báo thủ." "Vì cái gì?" Âu phục nam tử vô pháp tiếp nhận, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, "A Chí vô duyên vô cớ bị người giết hại, làm sao có thể cứ tính như vậy? Chuyến đi người khác còn cho là chúng ta Vu gia sợ hắn Viên Nghị." Vu Thành Chu im lặng, nội tâm bị thương. Lão tổ từ trước đến nay bao che khuyết điểm, đổi thành thường ngày, đừng nói tử chính là hắn cái này gia chủ nhi tử, cũng là trong tộc tùy tiện cái nào bảng chi vãn bối ở bên ngoài bị hủy khuất, lão tổ cũng sẽ đứng ra vì đó chỗ dựa. Thế mà, thế gian vạn sự vạn vật đều có bản giá. Lão tổ lần này không cho phép hắn báo thù cho con trai, rõ ràng là vừa rồi ở trên trời cùng Viên Nghị nói định điều kiện, dùng gia tộc vạn bối tính mệnh cùng Viên Nghị làm giao dịch. Đáng buồn nhất chính là, hắn còn không dám nghịch lại lão tổ quyết định. Nhắm mắt lại trầm mặc nửa ngày, Vu Thành Chu cương ép đè xuống mất con thống khổ, khàn khàn tiếng nói, "Báo thù một chuyện, đừng nhắc lại, lão tổ đã làm ra quyết định, chúng ta chỉ có thể tuân thủ." "Bất quá, thù có thể tạm thời không báo, Chí Nhi trên thân cái kia cây trường thương, vô luận như thế nào cũng muốn cầm về. Nghĩ đến sự kiện này, Vu Thành Chu không khỏi có mấy phần hối hận. 30 năm trước, lão tổ tại một tòa đại hình bí cảnh tìm tòi bí mật, theo một chỗ chiến trường trong di tích nhặt được một cây trường thương. Thanh trường thương kia tính chất không rõ, dị thường sắc bén kiên cố, lão tổ toàn lực xuất thủ cũng không thể hủy hắn mảy may, đồng thời nội bộ có trùng điệp phong ấn, cầm giữ cây thương này diện mục thật sự. Bởi vì không cách nào giải trừ phong ấn, lại lão tổ bản thân cũng không sợ trường thương thuật, theo bí cảnh sau khi trở về, cây thương này liền bị lão tổ ném vào gia tộc bảo khố phong tồn, nói là lưu lại chờ ngày sau tấn thăng cựu tinh chi cảnh, lại nếm thử phá mở phong ấn, nhìn có thể hay không dòm ngó trường thương tránh thức uy năng. Một năm trước, nhị nhi tử Vu Chí tiến bảo khố chọn lựa binh khí, chẳng biết tại sao, liên một chút chọn chung cái này cây trường thương, nói cái gì vừa vặn thích hợp hắn biến thân kích phát huyết mạch chi lực sau sử dụng. Vu Thành Chu nguyên bản không đồng ý, không chịu nổi đối cái này nhị nhi tử từ nhỏ kiêu căng cương triều, Vu Chí căn bản không nghe hắn, chưa cho phép, một mình đánh cắp trường thương. Vu Thành Chu phát hiện về sau, cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Nghĩ thầm dù sao cây thương này một mực nhét vào bảo khố hít bụi, cùng tương tự, theo bí cảnh bên trong khai quật đến ly kỳ cổ quái, tạm thời không phát huy được tác dụng đồ vật, thương khố bên trong còn có một đồng lớn. Có lẽ qua cái này mấy chục năm, lão tổ cũng sớm đã đưa nó tồn tại quên tại sau đầu, không lại để ý. Cũng liền ngầm cho phép Vu Chí không báo cáo mà lấy hành động. Nào biết hiện tại Vu Chí bất chợt tới gặp bất chắc, người đã chết không nói, thi thể cũng không mang về đến, căn kia vô danh trường thương cũng lưu lạc tay người khác. Như lão tổ cái nào trời bỗng nhiên nhớ tới, hỏi thăm trường thương hạ lạc, đến lúc đó cầm không ra, sự tình thì lớn, khó có thể tưởng tượng hắn cái này gia chủ phải thừa nhận hạng gì căm giận ngút trời. Nghe vậy, Âu Phục nam tử cũng là sắc mặt nghiêm túc, ta đi tìm cái kia Tô Minh, để hắn trả lại trường thương. Vu Thành Chu gật đầu. Sự kiện này cũng chỉ có thể giao cho ngươi đi làm. Nhớ kỹ, không nên cùng Tô Minh phát sinh xung đột, cùng lắm thì cho hắn chút tiền tài bổ khuyết, đừng đem sự tình làm lớn. Cha ngươi yên tâm, ta minh bạch. Vu Thành Chu phất phất tay, việc này không nên chậm trễ, ngươi đi đi. Âu Phục nam tử quay người trước khi đi sảnh. Vu Thành Chu ngồi bất động trên ghế bành, thật lâu, phát ra một tiếng sâu sắc thở dài. Đế Kinh. Hỏa Lưu Tinh đi ngang qua chân trời, rơi tại Đế Kinh Võ Đại phòng hiệu trưởng trước cửa. Quần quần sóng nhiệt tu liễm, Viên Nghị hiện ra thân hình, nhanh chân đi vào trong nhà, đỉnh đầu hỏa diễm nhảy vọt, trên mặt treo nhẹ nhõm mỉm cười. Giải quyết Vu gia sẽ không tới tìm ngươi phiền phức. Tô Minh vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút treo trên tường đồng hồ. Theo Viên Nghị rời đi về đến, thời gian vừa qua khỏi đi không đến nửa giờ. Cảm ơn lão sư. Hắn cúi đầu hành lễ. Viên Nghị cười híp mắt quát tay, không cần đến tạ, chuyến này đi Vu gia đối với ta cũng có chỗ tốt. Ngươi đi về trước đi, ta kế tiếp còn có việc phải xử lý. Gặp phải tu hành phía trên vấn đề liền đi tìm Trương Viễn, đến đón lấy đại khái một tháng ta đều không ở trường học. Đúng, học sinh cáo tử. Chương 147, Lâm Thanh Ly sầu lo, chương 147, Lâm Thanh Ly sầu lo. Rời đi phòng hiệu trưởng, Tô Minh hướng Trịnh Hoàng Nghĩa nói lời cảm tạ, nếu không có người này động thân tương hộ, hắn lần này có thể hay không trở lại Đế Kinh còn khó nói. Trước khi chia tay, Trịnh Hoàng Nghĩa đối với hắn động viên nói, ngươi thiên phú xuất chúng, tuy nhiên không thể lĩnh ngộ quy tắc bàn đá, nhưng cũng không cần nản chí, tương lai đường còn rất dài xa, chưa hẳn không thể vượt qua thất tinh thiên hố. Cố gắng lên. Trịnh Hoàng Nghĩa sau khi đi, Tô Minh bản muốn về nhà, vừa chuyển động ý nghĩ, muốn nâng chính mình lọt một việc. Móc điện thoại di động, cho Lâm Thanh Ly phát đi tin tức. Ngươi ở đâu? Lâm Thanh Ly, Chí Hư Lâu. Đó là chỗ nào? Lâm Thanh Ly phát tới một cái định vị. Tô Minh, ta đi qua tìm ngươi, có việc. Lâm Thanh Ly, đến cho ta phát tin tức. Thuận lấy địa đồ hướng dẫn đi vào cái gọi là Chí Hư Lâu, Tô Minh đánh giá trước mắt màu trắng độc tòa tiểu lâu, đánh thẳng chữ nói cho Lâm Thanh Ly mình tới, chỉ thấy một người theo trong lâu đi ra. Vệ Sâm thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đột nhiên nhìn đến Tô Minh đứng tại trước lầu, cước bộ một chút dừng lại. Lâm Thanh Ly không tại, vị này Vệ Yên phó hiệu trưởng cháu ruột lúc này rốt cục không lại che lấp, đối mặt Tô Minh, trên mặt lộ ra mãnh liệt chán ghét thần sắc, nhíu mày. Ngươi tới nơi này làm gì? Vừa mở miệng chính là quát lớn thái độ. Tô Minh nhìn hai bên một chút, lại nhìn xem dưới chân. Đây là nhà ngươi. Vệ Sâm không nhịn được nói, nơi này là phó hiệu trưởng chỗ ở, người không phận sự miễn tiến. Hắn đi đến Tô Minh trước mặt, trong giọng nói mang lên cảnh cáo, cách Thanh Ly xa một chút, Vu gia họa là chính ngươi xông ra tới, nếu như ngươi còn là cái nam nhân, thì chính mình đi Vu gia nhận tội gánh chịu hậu quả, đừng đem phiền phức nhiễm cho người khác. Bệnh thần kinh. Tô Minh không giải thích được liếc mắt nhìn hắn, hướng đứng bên cạnh đứng. Vệ Sâm cái trán gân xanh nhảy lên, rất muốn tát qua một cái. Vì duy trì hình tượng, hắn hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận nói, nghe nói ngươi hòa Thanh Ly tại cao trung là người yêu. Chia tay đi, ngươi không xứng với nàng. Thanh Ly Thiên Phú liền cô ta đều khen không dứt miệng, tương lai có cực xác suất lớn trở thành bát tinh đại năng, mà ngươi chỉ là cái liền quy tắc bàn đá đều lĩnh ngộ không được, đã định trước không cách nào tấn thăng thất tinh phế vật. Tiếp qua mấy năm, ngươi cùng nàng chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, ngươi quấn ở bên người nàng sẽ chỉ kéo chậm nàng trưởng thành tốc độ, hút máu của nàng. Tô Minh tự động che đậy cái ngốc bức này, ánh mắt vượt qua Vệ Sâm, nhìn đến đổi một thân trắng thuần váy dài Lâm Thanh Ly theo trong lâu đi ra. Hắn không nhìn trước mặt còn tại liễu lo không ngừng Vệ Sâm, đi qua. Sượt qua người trong nháy mắt, Vệ Sâm sắc mặt cứng đờ, quay người đang muốn nổi giận, cho cái này không hiểu tôn trọng học trưởng tân sinh một chút giáo huấn, khóe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn Lâm Thanh Ly thân ảnh. Trên mặt hắn vẻ giận dữ trong nháy mắt tan thành mây khói, thay đổi một bộ ấm áp thân cần mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng, so Tô Minh càng trước một bước đi tới. "Thanh Ly, ngươi sao lại ra làm gì? Cô không cho phép ngươi tấn thăng nhị tinh võ giả trước rời phòng." Lâm Thanh Ly thoáng như không nhìn thấy hắn, cước bộ một sai, váy siêu mẹo, nhẹ nhàng theo hắn trước mặt thoảng qua, đi vào Tô Minh trước mặt, thanh âm bình tĩnh, "Nói đi, chuyện gì?" Tô Minh theo không gian vòng tay bên trong lấy ra chứa đựng cực phẩm khí huyết dược tề thùng giấy, cái này cho ngươi. Lâm Thanh Ly tiếp nhận thùng giấy mở ra, lấy ra một chi dược tề, nao nao. Cực phẩm khí huyết dược tề. Người từ chỗ nào? Lời còn chưa dứt liền ngừng, nàng đã đoán được những này dược tề từ đâu mà đến. Bị hai người liên tiếp không nhìn Vệ Sâm biểu lộ so ăn phải con rồi còn khó nhìn, sầm mặt lại đi tới, gặp thùng giấy bên trong một nửa hàng rào trống không, một nửa đựng có dược tề, tâm tư hơi hơi nhất chuyển. Cực phẩm khí huyết dược tề hơn 100 vạn một chi, cái này một dương chí ít hơn 1000 vạn. Hắn đã sự tình trước nghe ngóng qua, Tô Minh phổ thông gia đình xuất thân, trong nhà sợ là liền 100 vạn đều móc không ra. Tuy nhiên trường học vì mời chào hắn nhập học, mở ra kết sổ đổi dưỡng tiền tài cũng không phát ra hơi thở cho vay hạn mức lãi ngộ, nhưng bây giờ tân sinh còn không có chính thức nhập học, tiền khoản thủ tục còn không có làm, Tô Minh không có khả năng có tiền nhàn rỗi mua như thế quý trọng lễ vật đưa người. Kết hợp với Lâm Thanh Ly phản ứng, hắn lập tức đoán ra, thứ này hơn phân nửa là theo chết đi vũ trí trên thân vơ vét tới chiến lợi phẩm. Muốn đến nơi này, Vệ Sâm sắc mặt lúc này biến đổi, lên tiếng ngăn lại, "Thanh Ly, không thể nhận." Lập tức lại trừng mắt về phía Tô Minh, trầm giọng nói, "Nếu như ta đoán được không sai, những này dược tề là theo vũ trí trên thân giành được a. Ngươi vậy mà cầm thứ này đưa cho Thanh Ly, là vì họa thủy đồng dẫn, bức bách Thanh Ly đứng đội, cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu vu gia áp lực. Như thế ác độc tâm tư, quả thực bị ổi vô sỉ." Hắn lại quay đầu nhìn hướng Lâm Thanh Ly, ngữ khí chân thành tha thiết, "Thanh Ly, thứ này không thể nhận. Nếu như ngươi thiếu khuyết khí huyết dược tề có thể mở miệng hỏi cô muốn, ta chỗ này cũng có mấy bình cao cấp dược tề có thể đưa ngươi." Lâm Thanh Ly hơi hơi nhíu mày, lạnh giọng đánh gãy, "Im miệng. Ngươi biết do không biết mình rất phiền." Vệ Sâm bắn liên thanh giống như lời nói im bặt mà dừng. Giật mình tại nguyên chỗ, sắc mặt trận xanh trận đỏ. "Ta và ngươi không quen, về sau không muốn nói cùng với ta." Vô tình tại Vệ Sâm nát đầy đất trong lòng lại bổ một tiễn, Lâm Thanh Ly đem trên tay dược tề nhét về trong giường, cổ tay khẽ đảo đem cái giường toàn bộ thu hồi, thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Minh, thần sắc thoáng nhu hòa. "Ta nhận. Tại ra sự tình thế nào?" Tô Minh nhún nhún vai, "Hiệu trưởng đi một chuyến, giải quyết." "Vậy là tốt rồi." Lâm Thanh Ly nhẹ nhàng gật đầu. Do dự hai giây, quay người nhìn hướng Vệ Sâm. "Ngươi còn có việc sao?" "Ta..." Vệ Sâm sắc mặt đã đen như đáy nổi, tràn đầy biệt khuất lửa giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải nhìn tại Lâm Thanh Ly thiên phú thế gian hiếm có, tương lai cơ hồ tất thành bắt tinh võ giả, cô ba phen mới bận căn dặn hắn cần phải giữ gìn mối quan hệ, tốt nhất có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cùng phát triển làm bạn lữ quan hệ. Lấy hắn đường đường vệ gia thiếu gia thân phận, mới sẽ không như thế ăn nói khép nép chủ động lấy tốt một nữ nhân. Luân Phiên vấp phải chắc trở, bị đời này không có chi khuất nhục Vệ Sâm, lúc này sao có thể còn nhìn không ra Lâm Thanh Ly chê hắn đứng tại bên cạnh vướng bận ý tứ, ra sức cắn răng, quả thực là dựa vào duy nhất một điểm lý trí cưỡng ép đè xuống mãnh liệt lửa giận, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Ta cùng bằng hữu ước hẹn, liền đi trước, gặp lại sau." Nói xong, cơ hồ chạy chối chết. Vệ Sâm sau khi đi, Lâm Thanh Ly tả hữu nhìn một cái, gặp bốn bề vắng lặng, lật tay lấy ra một cái lớn chừng bàn tay lăng hình dáng băng tinh, toàn thân trắng sữa, tản ra từng tia ý lạnh, liền muốn nhét vào Tô Minh trong tay. "Đây là Hàn Xương Chất Thủy, lão sư nói có thể dùng đến luyện chế linh khí." Đưa ngươi hai chữ còn không ra khỏi miệng, Tô Minh như giật điện bật lên đến, vứt xuống một câu "ta còn có việc" đi trước dưới chân điện quang lấp lóe, vèo một cái chạy cái không thấy. Lâm Thanh Ly sững sờ chỉ chốc lát, nhìn qua điện quang đi xa phương hướng, yên lặng thu hồi Hàn Xương Chất Thủy, tâm tình có chút phiền muộn. Lần này Tuyết Nguyên bí cảnh chuyến đi, nàng lớn nhất hai hạng thu hoạch, một là bỏ ra hai ngày thời gian cảm ngộ bí cảnh phong tuyết chi thế, đối Hàn Xương chi lực trưởng khống nâng cao một bước, một cái khác, cũng là cái này viên trong lúc vô tình cảm ứng được, theo 100m sông băng phía dưới móc ra Hàn Xương Chất Thủy. Lão sư nói, vật này chỉ có bắt tinh võ giả mượn dùng quy tắc chi lực mới có thể đem hắn luyện chế thành linh khí. Vốn định đưa cho Tô Minh, thông qua trả về hệ thống nhiều phục chế mấy cái, lưu lại chờ sử dụng sau này. Nhưng đã không có đưa ra ngoài, cái kia dễ tính, dù sao không phải có thể trực tiếp hấp thu tăng lên thực lực đồ vật, về sau như có cần, lại đi băng tuyết loại bí cảnh tìm kiếm là được. Ngược lại là tặng quà thất bại sự kiện này, để cho nàng nhất thời sinh ra tỉnh táo. Loại sự tình này, lần một lần hai thì cũng thôi đi, nếu để cho Tô Minh tạo thành không thu lễ vật thói quen xấu, về sau nhưng làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này tiềm ẩn hai hoàng ẩm. Tâm lý cất sự tình, Lâm Thanh Ly vẫn chưa chú ý tới, lầu ba lớn nhất sườn đông một cánh cửa sổ về sau, đang có một ánh mắt lặng yên nhìn chăm chú lấy hắn, đem vừa mới dưới lầu phát sinh hết thảy thu hết vào mắt.